Chương 519, giao cho Lý tướng gia. Chương 519, giao cho Lý tướng gia. Lý Cương bị nói choáng, cái này chế độ nghe cảm giác có chút nguy hiểm à, thế nào ta lại nghe được đảng tranh vị đạo. Lý Cương nói, Nhạc công tử, ngươi làm thành như vậy, 20 cái quyền thần vì bỏ phiếu quyết định quốc gia đại sự, khó tránh khỏi bắt đầu đảng tranh, kéo bè kết phái, liền vì để cho người khác giúp mình bỏ phiếu. Đúng thế, khẳng định sẽ có đảng tranh. Nhạc Văn Hiên buông tay, chẳng lẽ không cần cái này chế độ liền sẽ không có đảng tranh rồi. Lý Cương, Nhạc Văn Hiên, đảng tranh là thiết thực tồn tại, khó mà tránh khỏi, đã như vậy, không bằng đem đảng tranh đặt tới bên ngoài đến, các ngươi một mực lập bang, một mực kết phái, một mực làm, dù sao mặc kệ các ngươi làm sao làm, đều là vì một cái lợi ích xuất phát, đến có một cái lớn lợi ích bày ở phía trước, mới có thể kết xuất một cái đảng đến, đúng không? Lời này có lý, Lý Cương gật đầu. Nhạc Văn Hiên, chỉ cần cái này lợi ích cùng ích lợi quốc gia không có quay lưng mà đi, ta liền cho phép mọi người kết đảng, làm cho khắp thiên hạ đều là đảng phái cũng không quan trọng, cuối cùng từ đảng cùng đảng tìm tới phiếu cạnh tranh, thì thật cũng chưa hẳn không thể. Lý Cương nghe đến đó, đột nhiên lập tức hiểu được, Nhạc Văn Hiên đây là đang phân quyền, hắn đem phân quyền đặt tới bên ngoài, cho phép phân quyền, cổ vũ phân quyền, đem quyền lực phân mảnh, phân đến từng trường phiếu bên trong, phân tiến các đảng bên trong, làm cho tất cả mọi người đều có thể dùng loại hình thức này tham dự vào. Lý Cương nuốt một cái trên trán mồ hôi, thế nhưng là đảng tranh sẽ lầm nước a. Nhạc Văn Hiên, đảng tranh lầm nước nguyên nhân là bởi vì trước kia đảng tranh đều là vì tranh thủ hoàng đế đồng ý rằng co, tranh đến cuối cùng, hoàng đế một chuyến liền cho bác bỏ hoặc là duy trì. Đảng tranh biến thành đầu cơ trục lợi, á duôn định hót hạ người sân khấu. Mà lại đến cuối cùng chấp hành phương diện lúc, tranh đua đảng sẽ còn cố ý kéo tranh thắng đảng chân sau, dẫn đến quốc gia bên trong hao tổn nghiêm trọng. Nhưng đảng của chúng ta tranh không giống, chúng ta tranh đến cuối cùng, nhân số nhiều một phương số phiếu có ưu thế, không cần hoàng đế bù nhìn tới quyết định, trực tiếp dùng số phiếu liền có thể quyết định. Kể từ đó, đảng tranh kết quả cuối cùng cũng không phải là từ hoàng đế một người ý chí quyết định, mà là sẽ từ một đám người ý chí tới quyết định. Mà lại, tranh phe thua, nhận thua cuộc, không được cố ý kéo thắng một phương chân sau, chỉ cần bỏ phiếu thua, liền nhất định phải toàn tâm toàn ý duy trì phe thắng. Nói đến đây, Nhạc Văn Hiên toét ra miệng, cười hắc hắc nói, muốn bên thua duy trì bên thắng, khả năng quá lý tưởng hóa, không dễ dàng như vậy. Nhưng là, một đám người cân nhắc vấn đề, dưới đại đa số tình huống so một người suy tính được toàn diện, cho nên đại phương hướng quyết sách, khẳng định càng không dễ dàng sai, dù là bên thua cản trở, cũng so trước kia đảng tranh càng tốt hơn lý tưởng ra nghĩ có đúng không? Lý Cương nghe đến đó, sâu cảm giác kinh hoàng. Nhạc Văn Hiên lý niệm bắt đầu hướng về hắn không thể nào hiểu được phương diện tiến hành. Nhạc Văn Hiên, ta biết Lý tướng gia khẳng định đối cái này chế độ có nghi ngờ, nhưng là trừ cái đó ra, Lý tướng gia còn có biện pháp giải quyết tốt hơn tới bảo hộ đại tống quốc phúc sao? Nếu như không cần ta chiêu này, hoàng đế bù nhìn thế nhưng là rất dễ dàng bị người hại chết nha. Hại chết hoàng đế bù nhìn quyền thần liền sẽ đăng cơ xưng đế, đem đại tống đổi thành đại minh cái gì? Mà dùng ta chiêu này, liền không có người suy nghĩ tiếp lấy hại hoàng đế chết oi. Dù sao hoàng đế cũng không dùng, bọn hắn muốn dùng ám chiêu cũng chỉ sẽ nhằm vào cố mệnh đại thần, sẽ không nhằm vào hoàng đế. Cuối cùng mấy câu, giống như mũi tên, phớt một tiếng bắn tại Lý Cương trên ngực. Đúng a? Một khi dùng cố mệnh đại thần nghị sự chế độ, hoàng đế bù nhìn an toàn liền có căn đoan, ai còn không có việc gì ăn no đi sát hại hoàng đế bù nhìn. Muốn nâng đồ đao cũng là đối cố mệnh đại thần. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Cương bỗng nhiên vừa trừng mắt, pháp này có thể thực hiện. Ta liền biết Lý tướng gia là cái dạng đạo lý người. Nhạc Văn Hiên bắt đầu cười hắc hắc, đã Lý tướng gia đều cảm thấy có thể thực hiện, vậy ta đề nghị Lý tướng gia hồi Nam Tống một chuyến, đối Nam Tống tất cả mọi người nói rõ ràng. Ta Bắc Tống quan gia Triệu Thức, nguyện ý thôi động Nam Bắc lưỡng Tống hợp nhất, hắn sẽ chủ động thoái vị, đem đại Tống hoàng vị thiền tại Triệu Bá Tông. Nhưng bởi vì Triệu Bá Tông tuổi nhỏ không thể quản sự, cho nên cần áp dụng cố mệnh đại thần nghị sự chế độ. Nếu như Nam Tống đám quan chức đồng ý, việc này nhưng lập tức phổ biến, nếu là Nam Tống quan viên không đồng ý, vậy chúng ta quan gia liền không nguyện ý nhường ngôi, tiếp xuống liền đều bằng bản sự tới tranh đại Tống chính thống. Đều bằng bản sự tranh đại Tống chính thống. Cái này không phải liền là uy hiếp muốn dùng vũ lực chinh phục Nam Tống sao? Lý Cương đều không cần não hoa liền có thể nghĩ đến sẽ là cái gì kết cục. Hiện tại Kim Quốc vừa mới cùng Bắc Tống nghị cùng, trong vòng một năm sẽ không động đao binh. Bắc Tống đã có thể đem chủ lực quân đoàn 5 điều. Chỉ bằng bọn hắn thu hồi khai phong như thế hỏa lực, muốn đánh xuống Lâm An, khả năng nửa ngày thời gian đều dùng không được. Nếu như Bắc Tống vũ lực chinh phục Nam Tống, kia Triệu Bá Tông liền đừng vọng tưởng đăng cơ, Bắc Tống sẽ tiếp tục từ một cái giả vương gia tới thống trị, cái này giả vương gia không biết là nơi nào đến tên ngốc, liền ánh mắt đều ngốc, dạng này mặt hàng kém xa Triệu Bá Tông tới chính thống. Lý Cương trong đầu cực nhanh hiện lên một đống lớn phân tích, cuối cùng ra kết luận, để Triệu Bá Tông tới làm khôi lỗi cũng so Triệu Thức tốt. Chí ít Triệu Bá Tông thật là Triệu thị huyết mạch, tương lai con của hắn cũng là Triệu thị nhất mạch, đại tống quốc phúc chí ít là có thể bảo tồn được. Nếu như Triệu Bá Tông chết rồi, Triệu Thức cái này hàng giả làm hoàng đế, chờ hàng giả sau khi chết sẽ là một cái dạng gì người tới làm hoàng đế quả thực không dám nghĩ, khi đó đại tống còn có thể gọi đại tống sao? Lý Cương thở một hơi thật dài, ta hiểu. Nhạc công tử, ngươi nói đúng, hiện nay cục diện bên dưới, muốn bảo trụ đại tống quốc phúc, biện pháp duy nhất chính là cần ngươi nói cố mệnh đại thần nghị sự chế. Ta cái này liền lên đường xuôi nam, đem Bắc Tống mở ra điều kiện, giảng cho bọn hắn nghe. Hắn cũng không có tâm tình chờ lâu, lập tức khởi hành, hướng nam xuất phát. Một đường ngày đi đêm nghỉ, một chút cũng không dám trì hoãn. Xuyên qua mảng lớn Bắc Tống quốc thổ, vừa tới Nam Bắc lưỡng Tống đường biên giới, Lý Cương liền thấy một bức kỳ cảnh, chỉ thấy biên cảnh quan hải chỗ, đại lượng Nam Tống lao bách tính, tại Nam Tống bên kia thổ địa bên trên tụ tập, ngắm nhìn Bắc Tống bên này thổ địa. Nam Tống đám binh sĩ giống như phòng tặc nhìn chằm chằm những người dân này, có bất kỳ một người mưu toan vượt giới, binh sĩ liền sẽ hung tợn tiến lên. Lý Cương một nháy mắt liền minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì, hắn đứng ở giới kiều phía trên, lớn tiếng đối phía Nam quát, các hương thân, ta gọi Lý Cương, ta lập tức muốn đi Lâm An, thôi động lưỡng tống hợp nhất, chờ lưỡng tống hợp một, các ngươi liền không cần dạng này bắt trốn. Mời các ngươi đợi thêm ta mấy ngày, ta nhất định sẽ làm tốt. Lão Bách Tính Môn nghe lời này, một trận động, còn không có kịp phản ứng đâu. Ngược lại là canh giữ ở giới kiều bên trên Nam Tống bên cạnh tốt nhóm dẫn đầu phản ứng lại, à, Lý Tướng gia, là Lý Tướng gia, Lý Tướng gia, Nam Bắc lưỡng tống thật muốn hợp nhất sao? Thật muốn hợp nhất sao? Lý Cương sắc mặt nghiêm túc, nhất định phải hợp nhất. Hắn vừa dứt lời, Lão Bách Tính cũng còn không có phản ứng đâu, Nam Tống bên cạnh tốt nhóm liền hống một tiếng, xông qua giới kiều, nhảy đến Bắc Tống bên này. Lão Bách Tính Môn là người, tỉnh ngộ lại, cũng hống một tiếng, đi theo vào tới. Lý Cương, chương 520, lại phân ra hai đảng chương 520, lại phân ra hai đảng nhìn thấy bên cạnh tốt cùng dân chúng thái độ, Lý Cương trong lòng cũng không khỏi thầm than. Thì ra là không chỉ là Nam Tống Bách Tính, liền các binh sĩ đều muốn đi Bắc Tống chạy a. Nếu như hắn không có đi Bắc Tống chuyển cái này một vòng, khẳng định không thể nào hiểu được, nhưng mình tự mình đi qua Bắc Tống, gặp qua Bắc Tống chính trị, kinh tế, quân sự các phương diện tình huống về sau, đối với Lao Bách Tính tuyển chọn, đã có thể đầy đủ lý giải đồng thời tiếp nhận. Nếu như lương tống không hợp nhất, đều không cần Bắc Tống xuất thủ, Bách Tính đều phải chạy mất một nửa. Lý Cương một bên thở dài, một bên tiếp tục tiến về Lâm An. Một đường này đi tới, quan đạo hai bên tất cả đều là Bách Tính, dịu dàng rất trẻ, rời về phương Bắc. Không đúng, không riêng gì Bách Tính, đại lượng binh sĩ thế mà cũng cùng dân chúng hôn cùng một chỗ. Lý Cương trong đám người thế mà nhìn thấy một trương có chút quen thuộc mặt, là một cái Lâm An cấm quân tiểu thống lĩnh, quan chức tựa như là ngũ phẩm vẫn là lục phẩm tới, Lý Cương cũng nhớ không rõ. Cái này tiểu thống lĩnh không có mặc quan phục, mà là mặc một thân thường phục, bên người còn có một đám mặc tiện trang cấm quân binh sĩ che chở hắn, đằng sau một chuỗi xe ngựa, cũng đều là hắn gia quyến cùng thủ hạ, đội ngũ khổng lồ, nhưng lại phi thường địa thấp, tất cả đội ngũ đều yên lặng. Lý Cương hướng đội ngũ này phía trước chặn lại, kia cấm quân tiểu thống lĩnh liền giật mình kêu lên, "Ai? Lý Tướng gia? Lý Cương, ngươi đây là muốn đi Bắc Tống?" Tiểu thống lĩnh mặt hiện lên vẻ xấu hổ, tướng gia chớ trách, Lâm An hiện tại loạn không được, ta sợ vợ con lão tiểu bị liên lụy, đành phải. Lý Cương thở dài một tiếng, có bao nhiêu loạn? Tiểu thống lĩnh đệ thấp giọng nói, Lâm An hiện tại phân hai đảng, ngay tại tranh chấp không ngớt. Lý Cương cũng không biết có nên hay không mắng chửi người, thở dài nói, lại chạy đến hai cái đảng. Tiểu thống lĩnh thấp giọng nói, một là Mạnh Thái Hậu đảng, lại có thể xưng là Triệu Bá Tông đảng, cái này một đảng lấy Mạnh Thái Hậu cầm đầu, có đại lượng hoạn quan làm giúp đỡ, muốn nâng đỡ kiến quốc công, Triệu Bá Tông, thừa bị. Hai là Bắc Đầu đảng, trên cơ bản tất cả đều là văn thần làm chủ. Muốn mời Bắc Tống thập thất vương ra thượng vị, thôi động lưỡng tống hợp nhất. Lý Cương cho mày, võ tướng nhóm thái độ đâu? Không có võ tướng duy trì, cái gì đảng đều là nói lời vô dụng. Tiểu thống lĩnh lắc đầu, lão đại của ta cũng chính là cấm quân thống lĩnh Dương Nghi Trung bởi vì hộ giá bất lực, chính mình tiến vào thiên lao đem chính mình khóa, mỗi ngày la hét xin mọi người chẳng hắn. Nhưng là hiện tại Nam Tống liền cái hoàng đế đều không có, ai có thể hạ chỉ chạm hắn a? Lý Cương, tiểu thống lĩnh tiếp tục nói, Dương Nghi Trung không quản sự, cấm quân liền không có đầu nhi, tất cả đều tìm đều chủ tử, một bộ phận cấm quân cùng Triệu Bá Tông đảng, một bộ phận cấm quân cùng Bắc Đầu đảng. Song phương làm cho rất hung, nhưng đều không động dao. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, nét mặt của hắn trở nên mười phần cổ quái. Lý Cương gặp hắn biểu lộ liền hiểu, song phương đều sợ, ai cũng không dám động thủ. Bởi vì không động thủ còn có thể ầm ĩ, vừa động thủ liền muốn phân sinh tử. Song phương đều sợ chết, làm sao chia đạt được sinh tử. Nghe những này hèn nhát sự tích, Lý Cương cũng thật sự là dở khóc dở cười. Tiểu thống lĩnh, ta cũng không có cái gì bản sự, không dám trộn rộn những này, liền mang một chút không muốn trộn rộn huynh đệ, muốn chạy trốn đến Bắc Tống đi. Lý Cương, ai? Ngươi mau đi đi. Tiểu thống lĩnh mang theo người nhà nhanh chóng chạy, Lý Cương thì gấp rút hành trình, không dùng mấy ngày thời gian, Lâm An thành tại nhìn. Năm đó Lâm An phồn hoa nhất thời điểm, trên đường tất cả đều là đầu người. Nhưng Lý Cương lần này trở về, lại nhìn thấy đầu đường bên trên lánh lánh thanh thanh, đại đa số thương hộ đều đóng cửa, không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường và xe ngựa, thỉnh thoảng nghe đến chân bước âm thanh nhiều một chút, quay đầu đi nhìn, lại là một đại đội cấm quân binh sĩ. Nhân khẩu ít đến tình trạng này rồi. Lý Cương trong lòng nặng nề, tranh thủ thời gian hướng hoàng cung đi. Đi đến cửa cung, liền gặp nơi này trông coi đại đội cấm quân binh sĩ. Đại môn bên trên còn có thể nhìn thấy đao kiếm chém vào vết tích. Cấm quân các binh sĩ lập tức liền nhận ra Lý Cương, không ít người hành lễ, Lý Tướng gia. Lý Cương nói, ta hiện tại chỉ là lĩnh Nam Huệ Châu giáo dụ, đừng gọi ta Tướng gia. Nhưng các binh sĩ vẫn như cũ cầm lễ rất cung, cũng không có người ngăn cản hắn tùy ý hắn tiến vào hoàng cung. Lý Cương hướng về trong cung một trận chạy như điên, đi đến đại điện bên ngoài, vừa vặn nghe được bên trong tại cãi nhau. Một cái âm nhu thanh âm chính đại tiếng nói, tiên đế qua đời trước đó, mặc dù không có lập kiến quốc công, Triệu Bá Tông là thái tử, nhưng sở hữu quan viên đều biết tiên đế có lập hắn làm thái tử chi ý. Chỉ bất quá chưa kịp lập thôi, để kiến quốc công đăng cơ mới phù hợp tiên đế chi ý. Lập tức một người trung niên nam tử thanh âm liền vang lên, nói bậy nói bạn. Ai không biết tiên đế lúc còn sống một mực không chịu lập Triệu Bá Tông là thái tử, là bởi vì đối Triệu Bá Tông không hài lòng lắm. Âm nhu thanh âm, thử tiên đế ý nghĩ ngươi lại biết rồi. Nam tử trung niên nói, tiên đế nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta biết hiện tại ai tới làm hoàng đế đối đại tống càng tốt hơn. Thập thất vương gia huy chấn giao đông, quét qua kim tặc khí diễm, mới là ta đại tống thích hợp nhất hoàng đế. Âm nhu thanh âm, thập thất vương gia tự lập làm đế, loạn tương thường. Nam tử trung niên, ngươi nói lời này cũng không sợ có một ngày Bắc Tống đánh tới, đầu tiên bắt ngươi tế cờ. Âm nhu thanh âm, đại điện nháy mắt an tĩnh xuống. Lý Cương lắc đầu, một cái sải bước đi tiến đại điện. Hắn lần này quả thực là lóe sáng đăng tràng, trên điện ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời chuyển tới, khóa chặt ở trên người hắn, tất cả đều không khỏi kinh ngạc. Lý Tướng gia, Triệu Bá Tông một đảng lập tức đại hỉ, nghĩ thầm, Lý Cương vẫn luôn là cường ngạnh phái, hắn sẽ không sợ sệt Bắc Tống vũ lực, nhất định sẽ giúp chúng ta ra sức bảo vệ Triệu Bá Tông đăng cơ. Bắt đầu phái người thì có điểm tâm hư, bởi vì bắt đầu hạch tâm tư tưởng, cùng năm đó chủ hòa phái không có bao nhiêu khác nhau, đều là người nhát gan. Người nhát gan nhìn thấy Lý Cương, hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Không phải sợ Lý Cương mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, mà là sợ hai Lý Cương trở về vùng cánh tay hô lên, cấm quân liền sẽ tất cả đều phụ thuộc vào Triệu Bá Tông đảng, kia bắt đầu đảng liền xong đời đại cát. Hai đảng ánh mắt, tất cả đều khóa chặt trên người Lý Cương, liền chờ hắn lên tiếng. Lý Cương ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người tuần sát một vòng, thở một hơi thật dài. Chậm rãi mở miệng nói, Triệu Thức không thể đăng cơ làm đế. Hắn căn bản không phải chân chính thập thất vương gia, ta thấy tận mắt hắn, xác định là hàng giả. Hắn câu nói này vừa mở miệng, bắt đầu đảng kinh hãi, Triệu Bá Tông đảng đại hỉ. Cứ như vậy, thiên hạ ngoại trừ Triệu Bá Tông, đã không có bất luận kẻ nào có tư cách đăng cơ xưng đế. Nhưng là bọn hắn mới cao hứng không có 2 giây, Lý Cương ánh mắt liền quét đến bọn này Triệu Bá Tông đảng người trên thân, biểu lộ bất thiện, ta duy trì kiến quốc công đăng cơ xưng đế, nhưng là không thể để cho các ngươi phụ tá kiến quốc công, nếu không, đại tống tất nhiên vong. Lần này, hai đảng người tất cả đều ngộng, cái này Lý Cương điên rồi. Một mình ngươi chạy tới đơn đấu hai đảng. Hai đảng đều là có một bộ phận cấm quân cho bọn hắn chỗ dựa, nhìn thấy Lý Cương như thế một cái quan can tư lệnh cũng dám phách lối, đám hoạn quan nhịn không được liền bắt đầu đối trên điện đứng mấy cái cấm quân binh sĩ nháy mắt. Chương 521, lưỡng tống hợp nhất chương 521, lưỡng tống hợp nhất một cái hoạn quan càng là trực tiếp mở miệng nói, "Lý Cương, ngươi đừng tưởng rằng mọi người tôn ngươi một tiếng Lý tướng gia, ngươi liền vẫn là đại tống thừa tướng, ngươi bây giờ bất quá là Huệ Châu giáo dụ, liền dám chạy đến trên đại điện tới phát ngôn bừa bãi. Có ai không, đem cái này nho nhỏ giáo dụ cho ta xin ra ngoài." Hai bên cấm quân lập tức tiến lên mấy bước. Lý Cương thở dài, "Đúng vậy, ta chỉ là cái tiểu giáo dụ, nhưng ta hiện tại còn có cái thân phận, Bắc Tống sứ thần." Lời này vừa nói ra, mấy cái kia cấm quân xoát, lập tức rút lui mấy bước. Hiện tại là cái gì thời sự? Gây Kim Quốc sứ thần cũng không dám gây Bắc Tống sứ thần. Bắt đầu phái đám đại thần vừa mới cũng bởi vì thập thất vương gia là hàng giả, mà cảm giác được trời đều sập nữa nha, hiện tại nghe xong Lý Cương lời nói, nháy mắt lại giấy lên hy vọng, một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem Lý Cương, "Lý tướng gia, ngài cuối cùng là..." Lý Cương thở dài, "Thập thất vương gia là hàng giả, Triệu Bá Tông tuổi nhỏ không chịu nổi trách nhiệm, dễ dàng bị quyền thần khống chế, cho nên ta cùng Bắc Tống Nhạc công tử thương lượng về sau, đạt được một cái phương án, hiện nay kế sách chỉ có này phương án có thể cứu đại Tống." Hắn đem Nhạc Văn Hiên nói cho hắn Cố Mệnh đại thần nghị sự chế độ kỹ càng nói một lần, liền Nam Bắc lưỡng Tống đều ra mời tịch tới làm vì Cố Mệnh đại thần sự tình, cũng cùng nhau giảng cái kỹ càng. Nam Tống đám đại thần nghe phương án này, cũng không nhịn được một mặt ngộ. Đầu Bắc phái tự nhiên là rất nhanh liền tiếp nhận, nhưng là Triệu Bá Tông phái lại cảm giác được không thể nào tiếp thu được, bọn hắn nâng đỡ Triệu Bá Tông, hoặc nhiều hoặc ít là muốn khi dễ năm kia ấu, muốn đem cầm triều chính. Hiện tại Lý Cương cái phương án này vừa lấy ra, bọn hắn tại 20 cái Cố Mệnh đại thần ghế bên trong có thể chiếm được mấy tịch, căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội cầm giữ triều chính. Cái này hoàn toàn không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Một đám Triệu Bá Tông đảng người đủ phản đối, loại này phương án quả thực cho đùa. Ngươi cái này hoàn toàn chính là đại nghịch bất đạo, muốn dùng quyền thần tới lấy thay quan gia. Lý Cương, 20 cái quyền thần tốt, vẫn là một cái quyền thần tốt. Hắn muốn lấy lý, nhưng Triệu Bá Tông đảng căn bản không muốn phân rõ phải trái, một cái hoạn quan âm thanh gọi to, mau đưa hắn cầm xuống. Thanh âm sắc nhọn, truyền ra thật xa, nhưng trên điện cấm quân tất cả đều không lúc đích. Hoạn quan khẩn trương, các ngươi muốn phản không thành. Lý Cương ánh mắt từ những cấm quân kia trên người đảo qua, đã thấy các cấm quân một tiếng quay thiếu, quay đầu liền chạy, nháy mắt chạy mất tăm. Đáng người, các cấm quân tại Nam Tống nội bộ chơi đùa đấu tranh nội bộ còn có thể, muốn bọn hắn cầm Bắc Tống sứ giả, còn không bằng chạy càng thông khoái hơn đâu. Một đám cấm quân cực nhanh xông vào đại lý tự chiếu ngục, cũng chính là tục xương thiên lao, đem Dương Nghi Trung hướng thiên lao bên ngoài kéo. Dương Nghi Trung nơi nào chịu đi ra, ôm cột cửa giống, khát thả ta ra ngoài, ta không có bảo vệ tốt quan gia, ta đang chết, nhanh giết ta. Các cấm quân gấp giống, Dương thống lĩnh, bên ngoài ra đại sự. Sự tình là như thế này. Đám người một trận lao nhau, đem Lý Cương nói lời vung đi ra. Dương Nghi Trung nghe xong, trên mặt cũng đầy là không quan trọng, cái này cùng ta bảo vệ quan gia bất lực có quan hệ gì? Đừng nói cho ta nghe, nhanh chẳng ta. Đám người, tốt ta, gia hỏa này cũng phế bỏ. Nam Tống a Nam Tống, đến tột cùng đi con đường nào? 10 ngày sau, tại Bắc Tống thực lực cường đại uy hiếp bên dưới, trên triều đình đám đại thần đạt thành nhất chi ý kiến, tiếp nhận Bắc Tống mở ra điều kiện, lương Tống quy nhất, hủy bỏ Ngụy Đế Triệu Thức, lấy Triệu Bá Tông là đế, thành lập Cố Mệnh đại thần nghị sự chế độ. Nam Bắc lưỡng Tống lựa chọn ra 10 tên văn võ quan viên, thành lập nghị sự đường quốc gia đại sự từ nghị sự đường bỏ phiếu quyết sách. Nếu như 10 phiếu đối 10 phiếu đánh ngang, liền từ Nhạc Văn Hiên tới lần cuối ném ra tính quyết định một chuyến. Đại phương hướng xác định rõ, sự tình phía sau liền đơn giản. Hai nước đường biên giới bên trên quân tốt cũng không cần phí sức chặn đường bách tính, vung ra biên phòng, nháy mắt lưỡng Tống biến thành một Tống, lao bách tính cũng không cần lại bắt trốn hướng nam chạy trốn, yếu cặn bã Nam Tống mặc dù tại phòng nghị sự chiếm 10 phiếu, nhưng là cái này 10 phiếu bên trong có mấy phiếu từ Lý Cương, Lục Đệ, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung bọn người làm nhiệm. Bọn hắn gặp qua Bắc Tống phồn hoa cùng giàu có, hiểu rõ Bắc Tống chế độ càng thêm ưu việt, cho nên căn bản sẽ không cùng Bắc Tống quan viên tranh cãi, bỏ phiếu lúc tất cả đều đi theo Bắc Tống quan viên đầu. rất nhanh liền xác định Nam Tống trị chính phương pháp nhất định phải toàn diện học tập Bắc Tống cơ bản tư tưởng. Một cái mắt, tất cả Nam Tống quan trường đều bay lên thao thiên cự lãng, toàn diện cả buộc bắt đầu. Cha tham quan, cha ô lại, đo đạc đồng ruộng, thiết lập học quan, công học quan. Cổ vũ thương nghiệp, triệt tiêu thu phí cửa ải, cổ vũ sáng tạo cái mới. Công nguyên năm 1136 vừa mới bắt đầu, tất cả quốc gia liền bày biện ra một mảnh tích cực hướng lên động tĩnh. Mà cùng lúc đó, Kim Quốc cũng bể bộn nhiều việc. Nguyên lai, sớm tại năm 1135 sơ, Kim Quốc Kim Thái Tông Hoàn Nhan Thịnh liền chết bệnh tại hội Ninh Minh nước cùng, từ Hoàn Nhan đảng kế vị, là vị Kim Hy Tông. Kim Hy Tông thượng vị mới không bao lâu, Kim Quốc cùng Nam Tống cùng Bắc Tống lần lượt nghị hòa, chiến tranh ngừng, hắn cũng có cơ hội tới bắt Kim Quốc nội chính. Qua nhiều năm như vậy, Kim Quốc Nam Trinh Bắc Chiến, khuyết trương quá nhanh, khiến cho Kim Quốc nội chính một mảnh tối nát. Kim Quốc vốn là chỉ là một cái đi săn đánh cá dân tộc thiểu số, cùng Nguyên Thủy bộ lạc khác biệt cũng không phải rất lớn, đột nhiên lập tức có được mảng lớn quốc thổ, bọn hắn vốn là Nguyên Thủy bộ lạc thức phương pháp quản lý căn bản quản lý không đến, nhu cầu cấp bách tiến hành cải cách. Kim Hy Tông bắt đầu đối Kim Quốc chế độ chính trị tiến hành cải cách, tăng cường trung ương tập quyền. Hắn hủy bỏ đột nhiên vô cùng liệt chế độ, áp dụng hạn chế, thiết lập ba tỉnh lục bộ các loại cơ cấu, dùng Kim Quốc chế độ chính trị dần dần hướng Tống triều dựa sát vào. Ngay tại hắn liều mạng cải cách nội chính thời điểm, Kim Quốc liên tiếp phát sinh mấy món đại sự. Năm 1135 hạ, Kim Quốc Tả Phó Nguyên Soái Hoàn Nhan Tông phụ qua đời. Năm 1136 tháng 7, Hoàn Nhan Tông Hàn qua đời. Hai vị này vừa chết, Ngụy Tề Quốc Tam Đại Hậu Trưởng liền toàn bộ đổ đi. Năm đó Lưu Dự vốn là Thát Lại nuôi chó, là dựa vào hối lộ Thát Lại mới hồn đến một cái Ngụy Tề Hoàng Đế vị trí. Nhưng Lưu Dự là cái cỏ đầu tượng, thượng vị về sau lập tức lại hướng Kim Thái Tông, Hoàn Nhan Tông phụ, Hoàn Nhan Tông Hàn ba người này giao lên phần đuôi, dùn bỏ ngày xưa chủ cũ Thát Lại. Ba người này khi còn sống, Thát Lại thu thập không được Lưu Dự. Nhưng bọn hắn ba cái lần lượt chết rồi, Thát Lại thời đại đến. Công nguyên năm 1137, đông, Hàn Phong gào thét, khai phong địa khu phiêu khởi tuyết lớn. Trong gió tuyết, một chiếc tàu nhanh, lén lén xuyên qua Hoàng Hà, bạch hướng Hoàng Hà bờ Nam Đại Tống cho bảo. Thuyền bạch thật tốt nhanh, mang theo một trận gió, đông tuyết bị trận này gió xoáy lên. Thuyền nhỏ một đường mang theo hỏa hoa thiểm điện, cách cho bảo càng ngày càng gần. Đã thấy cho bảo bên trên toát ra dương tái hưng đầu, phẫn nộ quát, phương nào tặc tử, an dám xông loạn ta Đại Tống bên cạnh bảo. Trên thuyền toát ra một đầu hán tử gấp giống, khác bắn tên, a không đúng, khác phóng hỏa khí, ta là tiến sứ, có quân tình khẩn cấp tới báo. Dương Tái Hưng, lấy ở đâu tín sứ? Trên người không thấy nửa điểm ta Đại Tống dáng vẻ. Hán tử gấp quát, thân phận của ta không nên lớn tiếng nói, còn mời thả ta tiến bảo nói chuyện. Chương 522, mới khai phong chương 522, mới khai phong Dương Tái Hưng cẩn thận nhìn, đối phương tới chỉ có một thuyền một người, đằng sau không có khác thuyền đi theo, liền liếc mắt ra hiệu, cho bảo đám binh sĩ làm tốt đề phòng, lúc này mới mở ra bảo cửa, thả kỵ sĩ kia tiến đến. Đem hắn mang vào một cái phòng tối tử bên trong, chỉ có Dương Tái Hưng cùng hán tử kia hai người. Hán tử lúc này mới thấp giọng nói, ta là Ngụy Tề Quốc Tể tướng Trương Hiếu Thuần gia đình, cho các ngươi Đại Tống đưa qua thật nhiều lần tin, nơi này lại có ta lão gia mật tín một phòng, còn mời dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Đại Tống binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng trong tay. A, không đúng, lần này không thể đưa binh bộ, muốn đưa đến Cố Mệnh Đường. Dương Tái Hưng gặp hắn nói đến trịnh trọng, nên cũng không dám lãnh đạm, tự mình mang theo tin thẳng đến Khai Phong thành. Lưỡng Tống hợp nhất về sau, Đại Tống định đô Khai Phong. Mặc dù Khai Phong dễ công khó thủ, chiến lược địa vị phi thường nát, nhưng nơi này dù sao cũng là vô cùng có ý nghĩa tượng trưng địa phương, chỉ có tạm thời đem đô thành định ở đây, mới có thể để cho tân sinh Đại Tống đứng nghiêm, mới có thể để cho thiên hạ quân dân quy tâm. Tại Nhạc Văn Hiên kiên trì bên dưới, 8 tuổi tiểu hoàng đế Triệu Bá Tông cũng từ Lâm An đi tới Khai Phong tọa trấn thiên hạ cách một đầu Hoàng Hà, cùng đối diện Ngụy Tề Quốc cây kim so với cọ dâu. Cái gì Vi Thái Hậu, Mạnh Thái Hậu một loại người, tất cả đều rời đi Khai Phong, nhập hướng các nàng cuối cùng. Cái này kêu là làm thiên tử thủ biên giới. Để một cái 8 tuổi tiểu hài thủ biên giới quá tàn khốc, nhưng để hắn trốn ở Lâm An, liền đối với dân chúng quá tàn khốc. Cho nên 8 tuổi liền 8 tuổi đi, đã sinh ở đế vương gia, lên làm hoàng đế, cả đời cầm y ngọc thực, liền phải nâng lên thân là hoàng đế trách nhiệm tới. Một chiêu này quả nhiên dễ dùng. Nhìn thấy trùng kiến về sau Đại Tống có can đảm rời đô hồi Khai Phong, liền hoàng đế cùng thái hậu đều tọa trấn Khai Phong, Đại Tống sĩ khí tăng bọn, bất luận quân dân đều có một loại cất cánh cảm giác, giống như ngày xưa thịnh thế liền muốn về đến rồi. Toàn dân đều có một loại muốn đột phá hoàng hà, sớm ngày thu hồi sơn tây, hà bắc lưỡng địa cái tỉnh. Dương Tái Hưng mang theo mật tín, xuyên qua đã khôi phục sinh khí Khai Phong thành đường phố. Lưỡng Tống mặc dù mới quy nhất không bao lâu, nhưng hai nước bách tính không có cảm giác xa lạ, trong đó còn có không ít người ngắn ngủi làm mấy năm Tề Quốc người, nhưng bọn hắn vốn là đều là người Tống, hiện tại cùng một chỗ ngồi tại bên đường dưới mái hiên, cười nói chuyện phiếm, cũng là vui vẻ hòa thuận. Lão huynh, Ngụy Tề chiếm Khai Phong mấy năm này, ngươi tại Khai Phong sống được không dễ dàng đâu. Này, đừng đề cập, thuế nặng a, ép tới ta kém chút gặm bỏ cây. Bất quá, so với trước, mấy cái tới trước lấy. Dù sao chính là cái kia chơi hoa thạch cương tiên đế, so với khi đó thời gian vẫn được. Ngươi đây, ngươi tại Lâm An kia mấy năm thế nào? Ai, đừng đề cập. Tại Lâm An sống được cũng không vui. Quân kim một ông, tiên đế liền chạy, tiên đế vừa chạy, đám quan chức liền chạy, đám quan chức vừa chạy, toàn Lâm An người đều chạy, ta cũng mẹ cũng đi theo chạy. Ha 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 ha. Như là loại này nói chuyện tiếm, tràn ngập tất cả Khai Phong đầu đường. Dương Tái Hưng xuyên qua đường phố, phóng tới hoàng cung. Hoàng cung hiện tại quy mô nhỏ nhiều, trở lại Tống Huy Tông đăng cơ trước đó diện tích, tối thiểu có một nửa hoàng cung bị ngăn ra đi. Hiện tại những này bị ngăn ra đi bộ phận, có chừng phân nửa bán cho kẻ có tiền nhóm, trở thành bọn hắn nhà ở những này tòa nhà dễ bán vô cùng. Nguyên nhân có hai cái, một là những này tòa nhà là Tống Huy Tông tự mình đốc xây, tại thẩm mỹ quan phương diện không hề sơ hở, thật chính là thiên hạ đẹp mắt nhất công trình kiến trúc, không có cái thứ hai. Hai là những này tòa nhà làm qua hoàng cung, đại biểu cho hoàng gia cấp bậc hưởng thụ. Hiện tại triều đình cho kẻ có tiền nhóm một cái quang minh chính đại, hưởng thụ hoàng đế dùng qua đồ vật quyền lợi, cái nào kẻ có tiền sẽ không tâm động. Tòa nhà vừa mới vừa để xuống đi ra bán, lập tức liền bị kẻ có tiền nhóm tranh mua trống không. Nhất là những cái kia bộ phát hộ thương nhân, không có cái gì nội tình cái chủng loại kia, thích nhất làm một bộ dạng này tòa nhà, tới cưỡng ép cất cao địa vị của mình. Ngược lại là giống Lý Cương loại này chân chính đại nhân vật, đối với mấy cái này tòa nhà chẳng thèm ngó tới. Ban đầu ở giao thủy huyện, Từ Nhạc Văn Hiên trong tay tiếp nhận 5 cái minh triều tạo giấy tượng, sản xuất kiểu mới giấy trúc thương nhân Trịnh Thị, bây giờ đang ở vùng này bên trong mua một bộ tòa nhà, ở bên trong vui vẻ đến không được. Ngoài ra còn có Sở Châu tới vài đông thương nhân, Diêm Thành tới chế thương nhân buôn mỗi người. Không ít mới phát giai cấp tư sản, bắt đầu xuất hiện tại Khai Phong Thành, bọn hắn đại thủ bút mua hoàng gia cựu trạch động tác, mặc dù có chút buộc phát hộ khí, nhưng lại hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn thực lực. Đây là Nhạc Văn Hiên rất vui với nhìn thấy. Ngoại trừ nơi ở bên ngoài, còn có một bộ phận hoàng cung biến thành xa xỉ phẩm cửa hàng Nhạc Văn Hiên áp dụng hậu thế cảnh khu thương nghiệp đường phố tạo dựng hình thức, cửa hàng tất cả đều mượn dùng hoàng cung trước kia cũ cảnh quan, vải cũ cục, hình thành một cái hoàng gia vật dụng thương nghiệp đường phố phía khu. Đi xuyên qua cái này mấy đầu thương nghiệp giữa đường, liền phảng phất đi xuyên qua trong hoàng cung. Người bình thường nào có cơ hội ghé qua tại hoàng cung? Bây giờ được cơ hội này, vậy còn không điên cuồng ở bên trong chuyện. Thương nghiệp giữa đường có đại lượng cửa hàng, phân loại buôn bán các loại hoàng gia bảo vật. Có Tống Huy Tông tự tay họa họa, Tống Huy Tông thích nhất kỳ thạch lương dương cánh vi thái hậu ngồi qua cái ghế, Mạnh thái hậu dùng qua chân vàng, Tống Khâm Tông dùng ấm trà. Những này thương phẩm cũng vô cùng được hoan nghênh, vài phút liền bán đi giá cao. Tỷ như khối kia Tống Huy Tông thích nhất kỳ thạch lương dương cánh ngay tại trong phòng đấu giá bán đi giá trên trời, từ một cái giang nam tới phú thương, hoa 5000 sâu đột đi. Như là loại này, không cách nào tương tự. Dương Tái Hưng xuyên qua vùng này lúc, nơi này chính náo nhiệt đâu, đại lượng bách tính ngay tại đi lung tung, thiểu số kẻ có tiền tại xuất tiền túi. Tốt đa, phía khu vực này kiếm không được người nghèo tiền. Qua cái này một mảnh, Dương Tái Hưng cuối cùng tiến hoàng cung. Hoàng cung chính giữa đại điện hiện tại đã không trọng yếu, tiểu hoàng đế coi như vào triều sẽ cũng chỉ có thể ngồi ngẩn người, nói vài lời không đau không ngứa lời xã giao, một chút tạo triều, tiểu hoàng đế liền sẽ bị mấy vị lao sư mang đi, mấy vị này lao sư sẽ dạy tiểu hoàng đế ngữ văn toán học vật lý hóa học lịch sử địa lý chính trị các loại khoa mục. Trong trường học đương nhiên không chỉ tiểu hoàng đế một người, còn có Mã Tổng Nghĩa, Lục Du chờ hài tử cùng nhau đi học. Từ nhỏ đã để tiểu hoàng đế dung nhập trường học không khí, không thể để cho hắn trở thành người cô đơn. Tóm lại, tiểu hoàng đế hiện tại chỉ là cái học sinh, đã không thể quyết định đại tống vận mệnh. Chân chính quyết định đại tống vận mệnh là tại đại điện mặt bên cố mệnh đường 20 tên cố mệnh đại thần, thay phiên ở đây ca trực, việc nhỏ từ mấy cái ca trực đại thần trực tiếp quyết định, đại sự thì phải tổ chức cố mệnh đại thần nghị sự hội từ 20 tên cố mệnh đại thần tập thể bỏ phiếu quyết định. Dương Tái Hưng chạy vào cố mệnh đường lúc, vừa vặn đến phiên Ngô Gia Lượng, Lý Cương, Hàn Thế Trung ba người ở đây làm ca trực đại thần. Dương Tái Hưng dương lên trong tay thư tín, nói: "Ngụy Tể Tể tướng Trương Hiếu Thuần biết tới mật tín." Ba cái ca trực đại thần đồng thời đứng lên: "Nha, có ý tứ." Chương 523, lần thứ nhất nghị hội chương 523, lần thứ nhất nghị hội Ngô Gia Lượng cùng Trương Hiếu Thuần, kỳ thật đã là lao bằng hữu. Tại gần nhất những trong năm này, Trương Hiếu Thuần thường xuyên phái gia đình đưa mật tín cho Ngô Gia Lượng, len lén cáo chi Ngụy Tể quốc bố trí quân sự, Kim quốc một chút binh lực điều hành tình huống, thậm chí còn nhiều lần trợ giúp Bắc Tống mật thám đánh nghiệp trợ, cứu mạng của bọn hắn. Ngụy Tể quốc chết cũng không nghĩ ra chính mình tể tướng sẽ là cái gián điệp, cho nên thế nào cha cũng cha không được trên đầu của hắn tới. Ngô Gia Lượng cầm lấy Dương Tái Hưng đưa qua mật tín, liếc mấy cái, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, Trương Hiếu Thuần nói: "Kim Lột Thuật chạy đến Ngụy Tể quốc đô thành đại danh phủ, thái độ đối với Lưu Dự phi thường không tốt, xem ra muốn là xuống tay với Lưu Dự." "Lý Cương, a, ta cũng tới nhìn xem." Lý Cương lại gần nhìn tin, một chút liền nhìn đến trong thư biết, Kim Lột Thuật nói với Lưu Dự: "Xây ngươi một bằng, bắt tư 6 năm, còn cần binh ta, an dùng nơ bì." "Đoét, nguyên lịch sử là bắt tư 8 năm, thế giới này bởi vì nhân vật chính tham gia, sớm 2 năm." Lý Cương nhìn thấy câu này, trên mặt không khỏi treo lên tiểu dung, Kim Lột Thuật đây là một thoại hoa thoại a, Kim quốc muốn khống chế Ngụy Tể, liền không khả năng để Ngụy Tể quốc quân lực rất mạnh, Ngụy Tể quốc quân lực không mạnh, đánh trận đương nhiên không được, nhất định phải dựa vào Kim Tặc đại quân tới đánh trận. Hiện tại Kim Lột Thuật chạy đến nói lời này, rõ ràng chính là trứng gà bên trong trống xương cốt. Hắn vừa dứt lời, cửa ra vào liền chui tiến đến một người, chính là Nhạc Văn Hiên, trên mặt cũng treo tiểu dung, đúng vậy, Kim Lột Thuật được thắt lại thủ ý, là chuyên chạy tới phế Lưu Dự. "Lý Cương, thắt lại đây là muốn làm cái gì?" Nhạc Văn Hiên, rất rõ ràng, "Như phản thôi. Kim Thái Tông chết rồi, Hoàn Nhan Tông phụ, Hoàn Nhan Tông hẳn đều chết rồi, Kim quốc có phân lượng đại tướng không có mấy cái, lúc này thắt lại liền thành thạc quả cận tồn nguyên lão nhân vật, hắn muốn bắt đầu vì chính mình mưu phản dọn sạch con đường, đầu tiên chính là dọn sạch Ngụy Tề loại này con tôm nhỏ ném đá dò đường. Nếu như mới vừa lên đài Hoàn Nhan đảng biểu hiện mềm yếu, không đưa tay giúp Lưu Dự, đã nói lên cái này tần quân mềm yếu có thể bắt nạt. Thắt lại liền sẽ tiếp tục gạt bỏ Hoàn Nhan đảng với cánh, thẳng đến đem Hoàn Nhan đảng cắt thành không có lông gà, tái phát động phản loạn, cướp đoạt hoàng vị." "Lý Cương, Nô Gia Lượng hai người cùng một chỗ kinh hãi, a, cái này Nhạc công tử là thế nào biết loại sự tình này? Vẹn vẹn từ Kim Lột Thuật đi tới đại danh phủ liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Thắt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra muốn làm phản ý tứ a." Hàn Thế Trung lại đánh cái ác xỉ, A, chính trị đấu tranh thật nhàm chán. Nhạc Văn Hiên cũng không giải thích chính mình thế nào suy luận đi ra, nói, tiếp tục xem Trương Hiếu Thuần tin đi, ta đoán, Trương Hiếu Thuần viết phong thư này tới, là cần muốn tìm cầu trợ giúp của chúng ta. Lưu Dự một khi bị phế, Ngụy Tề quốc liền sẽ diệt vong, đến lúc đó Trương Hiếu Thuần muốn đi con đường nào đâu? Hắn đương nhiên là muốn đầu đến Bắc Tống tới. Lô Gia Lượng cùng Lý Cương tiếp tục xem tin, mấy chục giây sau, hai người ngẩng đầu lên, Nhạc công tử thật sự là thần cơ diệu toán, Trương Hiếu Thuần ở trong thư nói, hắn liên lạc một chút tâm tại Tống quốc tướng lĩnh, chuẩn bị cho chúng ta làm nội ứng, Ngụy Tề quốc bị phế thời điểm tất yếu đại loạn, chúng ta Bắc Tống thừa cơ xuất binh, Trương Hiếu Thuần bọn người làm nội ứng, chúng ta lập tức có thể thu phục mạng lớn sơn hà. Tâm tại Tống quốc, bốn chữ này vừa ra tới, Nhạc Văn Hiên đầu tiên nghĩ đến chính là Bằng Địch. Quên bằng hữu của người này mới xem 280 trường, ban đầu Bắc Tống thu hồi Nghi Châu lúc, từng cùng Bằng Địch giao chiến. Cái này Bằng Địch chính là điển hình thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Loại người này trong Ngụy Tề quốc hẳn là có rất nhiều rất nhiều, bọn hắn sở dĩ không có cách nào đầu nhập Đại Tống ôm ấp, phần lớn là bởi vì quê quán ở vào Ngụy Tề quốc cảnh nội, cả nhà lao tiểu tính mệnh đều giữ Ngụy Tề hoặc là người Kim chi thủ. Trước kia không giúp được bọn hắn, nhưng lần này là cái giúp bọn hắn cơ hội tốt. Lý Cương nói, chúng ta đến một lần cùng Kim quốc nghị hòa là tại mùa đông, ngưng chiến niên hạn là một năm, mà bây giờ vừa vặn lại là mùa đông, một năm thời hạn đã đến, tùy thời có thể xuất binh, không trái với nghị hòa điều khoản. Nhạc Văn Hiên gật đầu, không sai. Lý Cương có chút kích động, nghĩ đến lập tức có thể hướng Hà Bắc tiến quân, thu hồi sơn tây, Hà Bắc lưỡng địa quốc thổ, liền để cả người hắn đều tung tăng, vậy chúng ta lập tức đi an bài. Chấm một chút. Nhạc Văn Hiên nói, phát động chiến tranh chính là quốc gia lớn nhất đại sự, không phải ta một lời mà quyết, cũng không phải ngươi một lời mà quyết, nhất định phải mở cố mệnh đại thần hội nghị, từ tất cả mọi người bỏ phiếu quyết định. Lý Cương, a, cái này còn cần đến họp. Ta nhìn khẳng định sẽ toàn phiếu thông qua đi. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, coi như biết rõ sẽ toàn phiếu thông qua, cũng phải đầu cái này phiếu, quy trình nhất định phải đi. Chỉ có cam đoan trình tự chính nghĩa mới có thể có đến chính nghĩa kết quả, nếu là không tôn trọng trình tự, kia cố mệnh đại thần nghị sự chế độ rất nhanh liền biết biến hình, cuối cùng biến thành quyền thần độc đoán. Lý Cương nghe hắn lời nói này, sâu cảm giác có lý. Cùng Nhạc Văn Hiên chung đụng được càng lâu, càng có thể học được một chút để linh hồn hắn chỗ sâu cảm giác được run rẩy lý luận. Có đôi khi sơ nghe không có hiểu, nhưng nghĩ lại liền cảm giác được ảo diệu trong đó vô tận. Bất quá, đúng vào lúc này, bên cạnh Hàn Thế Trung đột nhiên nâng một cái tay, ta bỏ quyền. Lý Cương. Nhạc Văn Hiên cười mắng, Hàn Nguyên Soái, lính dày dạn kia một bộ hiện tại cũng không được, đừng nghĩ lấy không trộn rộn chính trị. Ngươi cũng là cố mệnh đại thần một thành viên, chính trị có ngươi một phần. Hàn Thế Trung nhỏ giọng thầm thì nói, võ tướng tham gia vào chính sự, một con đường chết. Nhạc Văn Hiên, sửa đổi một chút mạch suy nghĩ đi. Ngươi bây giờ không phải võ tướng, là cố mệnh đại thần, mà lại ngươi cũng chỉ có một chuyến, không được tính quyết định tác dụng, cuối cùng bỏ phiếu kết quả là từ đa số người tới gánh chịu trách nhiệm, sẽ không để cho một mình ngươi gánh. Hàn Thế Trung, a, đúng thế, có rất nhiều người cùng một chỗ gánh trách nhiệm, cũng là không cần sợ. Ha ha ha. Nhạc Văn Hiên buông tay. Rất nhanh, 20 vị cố mệnh đại thần lần lượt đi tới hoàng cung, chuẩn bị mở mới đại tống lần thứ nhất chính thức, chính quy cố mệnh đại thần hội nghị. Liên tiểu hoàng đế Triệu Bá Tông cũng bị mời đi qua, xung làm linh vật, bày ở cố mệnh đường chính giữa trên long ỷ 20 cái cố mệnh đại thần, cùng một cái có được quyết định phiếu Nhạc Văn Hiên, tại cố mệnh trong đường ở giữa bàn tròn lớn bên cạnh quanh bàn ngồi xuống. Cái này bàn tròn lớn cũng là từ Nhạc Văn Hiên đề nghị làm ra tới, bàn tròn liền không tồn tại cái gì đông nam tây bắc tứ phương phương kia lớn vấn đề, cũng không tồn tại cái bàn ở giữa, bên bàn góc vấn đề, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn một tòa, liền biểu thị bình khởi bình tọa, thân phận đồng dạng cao thấp. Thái giám tổng quản Tam thập nhị công công, dùng âm nhu giọng điệu lớn tiếng nói, "Ngự tiền cố mệnh đại thần nghị sự hội, hiện tại chính thức bắt đầu, lần này đề tài thảo luận là đối Ngụy Tề quốc phát động chiến tranh vấn đề. Đầu tiên, mời cố mệnh đường ca trực đại thần Lý Cương, Nô Gia Lượng, Hàn Thế Trung giảng tố bọn hắn vừa mới thu được tình báo. Làm cho như thế chính thức, đem ở đây 20 cái đại thần làm cho có chút sẽ không." Tiểu hoàng đế Triệu Bá Tông cũng cảm giác được cái mông khá nóng, tại trên long ỷ ngồi không yên. Lý Cương lại rất phối hợp, xoát một cái đứng lên, bắt đầu lớn tiếng đọc to Trương Hiếu Thuần đưa tới thư tín. Chương 524, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 524, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chỉ chốc lát sau, thư tín đọc to hoàn tất. Tiếp lấy Ngô Gia Lượng đứng dậy, vì mọi người giới thiệu mấy năm này Trương Hiếu Thuần vì Bắc Tống đưa qua bao nhiêu tình báo, giúp bao nhiêu bận điệu, nói rõ Trương Hiếu Thuần là cái đáng tin nội ứng. Tiếp theo là cung nhị nương tử phát biểu, giảng tự tại cùng Ngụy Tề quốc trong giao chiến, đụng phải Bằng Địch dạng này tướng lĩnh, thân ở Ngụy Tề tâm tại Tống. Lại tiếp sau đó còn có Nhạc Văn Hiên phát biểu, vì mọi người phân tích một phen thắt lại có khả năng tạo phản sự tình. Cái này lần thứ nhất nghị hội, Nhạc Văn Hiên cố ý đem quy trình làm cho phi thường đoan chính, cho sau này nghị hội đánh cái dạng cam đoan trình tự chính nghĩa. Tất cả mọi người phân tích cùng giới thiệu đều nói xong, còn phải cho 20 vị cố mệnh đại thần một chút suy nghĩ thời gian, để mỗi người đều cân nhắc lợi hại, sau đó riêng phần mình đề xuất giải thích của mình. Lục Tể giơ lên tay, cái thứ nhất đề xuất nghi vấn, một năm trước, chúng ta vì thu hồi Khai Phong, phát động cả nước chi binh, chỉ là tiến đánh Khai Phong chiến dịch, liền dùng xong vô số thuốc nổ. Chuyện cho tới bây giờ, mới nghỉ ngơi một năm, ta muốn biết, chúng ta tài chính có thể hay không duy trì đại quy mô bắc phạt. Chỉ có biết điểm này, ta mới dám bỏ phiếu. Một vị khác Nam Tống tới cố mệnh đại thần Trương Tuấn cũng nhấc tay nói, lưỡng Tống hợp nhất về sau, hạ quan một mực tại phụ trách Giang Nam địa khu bách tính dân sinh vấn đề, Giang Nam địa khu được đến Giang Bắc đại lực duy trì, hộ bộ cho Giang Nam địa khu trích ra đại lượng tiền tiểu, rất nhiều hạt giống mới cùng mới nông cụ bị phái phát hạ đi, tài chính hướng Nam nghiêng tình huống dưới, chỉ sợ khó mà đối Ngụy Tề đạo binh. Hai người nói đến đây lúc, Sở Hữu con mắt đều nhìn chằm chằm Tiền Trác Quân. Tiền Trác Quân là Nguyên Bắc Tống hộ bộ thượng thư, quản túi tiền, lưỡng tống hợp nhất về sau, túi tiền vẫn như cũ là hắn đang quản. Tiền Trác Quân đứng dậy, xuất ra một cái thật dày sổ sách, mở ra cho mọi người nhìn. Hàn Thế Trung, đừng cho chúng ta nhìn a, nói thẳng ra đi, ngươi cái này ai nhìn hiểu a? Tiền Trác Quân không thể làm gì khác hơn nói, năm ngoái khai phong chi chiến tiêu hao mặc dù lớn, nhưng đi qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, gấp rút sản xuất, chúng ta đạn dược phi thường sung túc, quân bị phương diện là không có vấn đề. Nhưng là đối Giang Nam địa khu cùng Tây Nam địa khu kinh tế viện trợ, lại tạo thành rất lớn tài chính áp lực. Mọi người đều biết, chúng ta đối cứng bắt đầu học tập kiểu mới cây nông nghiệp nông dân, sẽ khai thác một năm miễn thuế chính sách ưu đãi, cho nên Giang Nam địa khu cùng Tây Nam địa khu sở hữu bất tính, năm nay đều là không cần nộp thuế. Đám người nghe đến đó, cũng cảm thấy áp lực. Bắc Tống trước kia khuyết trương địa bàn, đều là nho nhỏ, một chút xíu hướng ngoại khuyết trương, chiếm bên dưới một chỗ liền hảo hảo kinh doanh một chỗ, cho nên tài chính áp lực không lớn. Nhưng lần này lưỡng tống hợp nhất, tất cả trường Giang phía Nam địa khu, nháy mắt toàn bộ trở thành Bắc Tống tài chính gánh vác. Cái này cùng trước kia loại kia một khối nhỏ nuốt không giống, hoàn toàn chính là ăn một miếng thành đại mập mạp. Áp lực chi lớn, có thể tưởng tượng. Lý Cương nhíu mày, nói cách khác, nửa cái quốc gia như thế lớn một phiến khu vực, dòng dã một năm tài chính chỉ tiêu mà không kiếm. Tiền Trác Quân gật đầu, chỉ tiêu mà không kiếm. 20 cái cố mệnh đại thần tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa cái quốc gia chỉ tiêu mà không kiếm, kia mặt khác nửa cái quốc gia tài chính thu nhập, toàn điền vào đi đều không nhất định đủ. Thế này còn đánh thế nào trận? Lý Cương vừa mới còn tại cho Nhạc Văn Hiên nói, khẳng định toàn phiếu thông qua. Hiện tại nghe xong Tiền Trác Quân báo cáo, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt. Xem ra, nghị một nghị vẫn là có chỗ tốt. Hàn Thế Trung nhỏ giọng thầm thì nói, xem ra, lưỡng tống không hợp nhất còn tốt chút, liền dựa vào Bắc Tống thực lực liền có thể bắt phạt, sáp nhập Nam Tống tới hoàn toàn chính là mang cái bưng hữu. Hàn cái này nhỏ giọng cố ý nói thầm đến có chút lớn, tất cả mọi người nghe được. Nam Tống tới một đám đại thần không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xấu hổ, tương đối xấu hổ. Ban đầu còn cứng ngắc lấy cổ cùng Bắc Tống đàm sáp nhập điều kiện đâu, cảm thấy Bắc Tống chiếm rất lớn tiện nghi, nào nghĩ tới chính mình chỉ là Bắc Tống một bao quần áo. Trương Tuấn nói cách khác, không có cách nào phát động đại quy mô bắt phạt. Tiền Trác Quân rất chân thành gật đầu, không có cách nào. Nhiều lắm là chỉ có thể đánh một chút cỡ nhỏ chiến dịch. Lúc này, một mực tại dự tính Nhạc Phi đột nhiên mở miệng, có Ngụy Tề quốc nội ứng, chúng ta vốn là không cần nhất định phải theo cỡ lớn bắc phạt chuẩn bị đi đánh trận, liền lấy quy mô nhỏ chiến dịch phương thức đi chuẩn bị, bằng vào nội ứng trợ rút, một trận cũng là có thể đánh. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người mới nhớ tới, Nhạc Phi thế nhưng là đánh du kích chiến xuất thần võ tướng đâu. Năm đó hắn còn không có nhận Triệu Cấu trọng dụng trước đó, mai cho đến chỗ đánh du kích, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có sợ qua. Nhạc Phi nói, ta đầu bắc phạt một chuyến, nhưng không phải đại quy mô bắc phạt, mà là đám bộ đội nhỏ đột nhập Ngụy Tề quốc tác chiến, cùng nội ứng nối liền đầu về sau, cho Ngụy Tề quốc cùng quân Kim chế tạo điểm phiền phức, cũng là rất tốt. Nếu là có thể tìm tới cơ hội, liền đem Hoàng Hà bờ Bắc thành thị đoạt lại một chút, vậy thì càng tốt. Lý Cương, đoạt lại một cái thành thị, liền muốn xây một mảnh cho bảo, đối tài chính tạo thành áp lực rất lớn. Nhạc Phi, không xây cất cho bảo liền không có nhiều như vậy áp lực. Lý Cương, kia Kim quốc du kỵ binh tới lúc, không có cho bảo bảo hộ bách tính, chẳng phải là rất thảm. Nhạc Phi, không lưu bách tính là được. Chúng ta đem đoạt lại thành thị dân chúng chung quanh, đều rời hồi Hoàng Hà bờ Nam. Lời này vừa nói ra, mấy tên quan viên đồng thời a một tiếng. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, chỉ cần rời đi bách tính, Kim quốc du kỵ binh tự nhiên mất đi tác dụng. Cho bảo tự nhiên cũng sẽ không cần xây, tiết kiệm xuống đại lượng tiền. Đương nhiên, an trí Nam rời bách tính cũng cần một chút tiền, nhưng so với nguyên địa xây cho bảo bảo vệ bọn hắn cần tiêu tiền thiếu nhiều. Đám người vừa mới bắt đầu cảm giác được kế này có thể thực hiện, liền gặp Ngô Gia Lượng lắc đầu, chư vị, các ngươi tựa hồ quên một sự kiện. Trương Hiếu Thuần bọn người sở dĩ nguyện ý cho chúng ta làm nội ứng, chính là ngóng trông chúng ta đánh tới về sau, đoạt lại mảng lớn quốc thổ, bọn hắn sinh hoạt ở đây chút quốc thổ bên trên gia tộc mới có thể an tâm, bọn hắn cũng mới có thể không có nỗi lo về sau trở về Đại Tống. Nếu là chúng ta đánh một thương liền chạy, còn đem bách tính đều rời đi, không phù hợp nội ứng lợi ích, bọn hắn như thế nào còn có thể toàn tâm toàn ý cho chúng ta làm nội ứng? Đáng người, ai? Nhạc Phi cũng như mày, hiển nhiên, Nô Gia Lượng nói rất có lý. Đại Tống cũng nhất định phải cân nhắc nội ứng nhóm lợi ích, nếu không liền thật xin lỗi Trương Hiếu Thuần bọn người nhiều năm qua âm thầm hoạt động. Đám đại thần bắt đầu châu đầu ghé thai, tất cả nghị hội tràng diện đều hỗn loạn lên. Nhạc Văn Hiên một mực không nói chuyện, nhìn xem bọn hắn rằng co, thương lượng tới thương lượng đi, thật lâu không quyết định được, trong lòng cũng cảm giác thú vị, rất tốt, lần thứ nhất nghị hội mở thành dạng này, cũng coi như thành công, về sau từ từ sẽ đến đi. Lần này nghị hội chủ yếu chính là đi cái quy trình, để đám đại thần minh bạch quốc gia đại sự các mặt, làm ra quyết định lúc cần cân nhắc các loại nhân tố, các phương diện khác biệt lợi ích phân phối. Muốn để bọn hắn cảm giác được, một người đánh nhịp định quốc sách khẳng định là sai để loạn chống chất, một đám người tiếp thu ý kiến của chúng, mới có thể bận tâm đến các mặt. Chương 525, ta tư nhân quên tặng chương 525, ta tư nhân quên tặng Nhạc Văn Hiên đứng ngoài quan sát bọn hắn nghị nửa ngày, nghị càng về sau, sở hữu trong khu vực quản lý chính các văn thần, cũng bắt đầu dâng lên một loại một trận không đánh nổi ý nghĩ, dù sao trường giang phía nam nửa cái đại tống gào khóc đòi ăn đâu, lúc này cực kỳ hiếu chiến, thật là hạ sách. Mắt thấy bọn hắn muốn bắt đầu bỏ phiếu, một khi ném ra phiếu đến, khẳng định là từ bỏ bắt phạt. Nhạc Văn Hiên đúng vào lúc này mở miệng nói, chậm, trước không đội bỏ phiếu, ta muốn nhắc lại ra một điểm cái nhìn. Chúng thần nhóm đều xoay đầu lại nhìn hắn. Nhạc Văn Hiên đối các văn thần cười nói, nếu như một trận, không cần tài chính đi đánh, mà là từ ái tâm nhân sĩ vì nước quên tiền tới đánh, vậy nhưng được không? Lý Cương nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi, Nhạc công tử muốn hướng quan viên, các phú thương lâm thời tăng thuế. Ta phản đối. Ta bỏ phiếu phản đối. Nguyên lai, cái gọi là ái tâm nhân sĩ vì nước quên tiền đặt ở trước kia đại tống, đó chính là lâm thời tăng thuế. Tống Huy Tông ham chơi nhất một bộ này, đánh trận thiếu tiền liền tăng thuế, trên danh nghĩa thêm tại thân hảo nông thôn địa chủ trên đầu, nhưng thân hảo nông thôn địa chủ lập tức tái giá cho người nghèo, cuối cùng huyên náo tất cả đại tống đầy đất lông gà. Lý Cương đương nhiên muốn ngay lập tức phản đối. Khác các văn thần cũng lập tức tỏ thái độ, cái này đến bỏ phiếu phản đối. Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, bỏ phiếu phản đối nói rõ những văn thần này vẫn là rất có lương tâm, ta lợi dụng Dương Nghi Trung đem đám kia không có lương tâm gian thần đều giết là đúng. Hắn mỉm cười nói, các vị yên tâm tâm, ta nói ái tâm nhân sĩ vì nước quên tiền, không phải muốn hướng thân hảo nông thôn địa chủ tăng thuế. Lý Cương, kia là như thế nào làm? Nô Gia Lượng cười ha hả, ta biết. Nhạc công tử lại muốn tự móc tiền túi. Lý Cương, Trương Tuấn, Lục Kể, Nam Tông tới các quan văn tất cả đều một mặt mộng biểu lộ, giống như đang nói, ngươi tự móc tiền túi có thể chống đỡ nổi loại này quy mô bất phạt. Nhà ngươi có mỏ cũng không được a. Cung nhị nương tử, Trương Cung chờ nguyên Bắc Tống đại tướng, đều cười mà không nói. Nhạc Văn Hiên quay đầu đối sở hữu quan viên nói, lần này bất phạt, không sử dụng tái chính một phân tiền, cũng không hướng thân hảo nông thôn địa chủ cùng lão bách tính thêm một cái tiền đồng thuế, sở hữu chi tiêu, từ ta tư nhân xuất tiền tài trợ, kia mọi người cảm thấy, một trận có thể đánh sao? Đây còn phải nói, đương nhiên có thể đánh. Tiền Trác Quân cười nói, cung nhị nương tử, đó là đương nhiên là muốn bỏ phiếu tán thành. Trương Ung, cả, Lý Cương, này này, các ngươi chờ một chút, Nhạc công tử coi như phú khả địch quốc, cũng không có khả năng duy trì nổi dạng này chiến dịch a. Lục Kể, phú khả địch quốc chỉ là hình dung từ, không có khả năng thật có người có thể phú khả địch quốc. Trương Tuấn, không có khả năng, một người làm sao có thể phú thành dạng này? Nô Gia Lượng cười ha ha, các ngươi cũng quá coi thường Nhạc công tử, chúng ta giao Đông Nghĩa quân vừa mới lôi kéo thời điểm, liền toàn bộ nhờ Nhạc công tử tự móc tiền túi môi. Đến sau trùng kiến Sở Châu, Thọ Xuân, cũng tất cả đều là Nhạc công tử tự thân đào hầu bao, không muốn tài chính một cái tiền đồng, nếu không, chúng ta nho nhỏ một cái nghĩa quân, sao có thể phát triển được nhanh như vậy? Nam Tống đám quan chức cùng nhau kinh hãi, thật chứ? Bắc Tống cựu thần nhóm đủ cười, cái này còn có thể giả. Ti, Lý Cương bọn người cả kinh không muốn không muốn, khó trách Nhạc Văn Hiên một mực có thể ổn định Bắc Tống phía sau màn hát thủ, thì ra là thế đáng sợ. Nhạc Văn Hiên nói, ngay tại mọi người họp một hồi này, ta đã đem đại lượng lương thảo bày ra ở ngoài thành trong rừng cây, xin mọi người tổ chức dân phu đi chuyển đi, những này lương thảo toàn bộ dùng để chống đỡ Bắc phạt, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, sau này quân Bắc phạt muốn bao nhiêu lương, ta liền cho bao nhiêu lương. Lý Cương cả kinh không được, làm sao đến mức này? Nhạc Văn Hiên, Kim Quốc muốn phế rơi Ngụy Đế, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nhất định phải thiện thêm lợi dụng, cho nên ta phá điểm ra tài cũng nhất định phải xuất thủ, không thể bỏ qua cơ hội này, bình thường ta cũng sẽ không hào phóng như vậy à, ta vẫn là hy vọng Đại Tông có thể tự mình giải quyết tài chính của mình vấn đề. Lý Cương nghe hắn cái này khẩu khí, thế nào một bộ đem chính mình bỏ đi tại Đại Tống bên ngoài bị đạo, cảm giác là lạ. Hắn nhịn không được đi nhìn cung nhị nương tử chờ Bắc Tống lao thần biểu lộ, đã thấy các nàng biểu hiện được phi thường bình thường, tựa hồ nghe đến như vậy một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, không biết rõ, liền không đi làm rõ. Chú ý vấn đề trước mắt. Chỉ nghe được tam thập nhị công công âm nhu thanh âm vang lên, tốt, thương nghị giai đoạn kết thúc, hiện tại tiến vào cuối cùng bỏ phiếu giai đoạn. Mời tất cả cố mệnh đại thần chỉnh lý tốt ý nghị của mình, cuối cùng ném ra trang nghiêm thần thánh một chuyến. Lần này bắt phạt, mọi người đồng ý đánh vẫn là không đồng ý đánh? Xin bỏ phiếu. Lý Cương không chút do dự, đồng ý. Tiếp lấy bên dưới mọi người dồn dập tỏ thái độ, 20 vị cố mệnh đại thần, toàn thể nhất trí thông qua, đồng ý. Cơ bản quốc sách định tốt, tiếp xuống chính là tỉ mỉ. Quản hậu cần làm hậu cần, quản đánh trận đi đánh trận. Đương hội nghị tán đường thời điểm, Lý Cương bọn người từ cố mệnh đường bên trong đi ra đến, cảm giác còn giống như đang nằm mơ. Nguyên lai, quốc gia đại sự là có thể dạng này tới định. Loại cảm giác này thật tốt. Cùng trước kia loại kia, một đám quan viên tại hoàng đế trước mặt cãi nhau, dựa vào thánh quyến tới tranh thủ hoàng đế duy trì, cuối cùng từ hoàng đế đánh nhịp phương thức, khác biệt thật lớn. Khi đó không phải đàm luận không phải là đúng sai thế giới, mà là lấy lòng hoàng đế thế giới. Lý Cương quay đầu nhìn về phía bên người Lục Kể, thấp giọng nói, "Lục huynh, ngươi có hay không cảm thấy, như bây giờ làm quan, càng có thể mở ra lý tưởng khát vọng?" Lục Kể buông tay nói, "Cảm thấy, kỳ thật lần này họ, nhất làm cho ta cảm giác được ngoài ý muốn, là Nhạc công tử người này. Sẽ trước ta còn đang suy nghĩ, Nhạc công tử nếu như làm ra quyết định, Bắc Tống 10 cái cố mệnh đại thần khẳng định sẽ vô nào theo hắn quyết định tìm tới phiếu, khiến cho bỏ phiếu chế độ chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng Nhạc công tử nhưng không có làm ra quyết định, ngoại trừ cung cấp lương thực bên ngoài, hắn một cái quyết định đều không có hạn." Lý Cương cẩn thận một lần nghĩ, cũng không phải sao. Nhạc Văn Hiên cái này phía sau màn đại hát thủ, thế mà tại quyết sách giai đoạn chỉ chữ không nói. Sở hữu quyết sách đều là giao cho cố mệnh đại thần nhóm chính mình thương lượng đi ra. Lý Cương không khỏi thở dài, thế gian lại có lớn như thế công vô tư người, ta thực sự khó có thể lý giải được. Lục Kể, có lẽ hắn không phải người. Lý Cương trợn trắng mắt, không phải người là cái gì? Người khác nói mỏ. Lục Kể thấp giọng nói, ta một lần tình cờ đã nghe qua một chút Bắc Tống lao binh nói, Nhạc công tử là thần tiên trên trời, tựa như là thiên đỉnh tể tướng hạ phàm, trợ giúp nhân gian bình định lập lại trật tự. Lý Cương tận nói mỏ, chớ cùng những cái kia chữ lớn không biết mù chữ một dạng tin những này có không có, mani giáo vết xe đổ còn ở đây. Lục Kể cười cười, đây cũng là phạm ta tàn khu, hùng hùng thánh hỏa. Lý Cương nhịn không được cũng có một đoạn ngắn thánh hỏa kinh, khẽ thở dài, cái này thánh hỏa kinh nguyên ý là tốt, cũng là muốn cứu vớt thế nhân, thương tiếc thế nhân, nhưng một khi phát triển thành mani giáo vật như vậy, liền thay đổi vị đạo. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, kia là có đạo lý, ta mặc kệ thần tiên trên trời là tốt là xấu, nhưng thế gian ngàn vạn không thể có như thế giáo phái. Lục đệ, Lý huynh cao kiến, ta không bằng. Chương 526, trọng chỉnh quân đội chương 526, trọng chỉnh quân đội khai phong phủ bên cạnh trong rừng cây, lương thực một xe tiếp một xe vận đi ra. Phụ trách tới kiểm kê cùng phân phối những này lương thực mấy vị cố mệnh đại thần, con mắt đều thấy phát thẳng. Trương Tuấn móc lấy đầu nói, nhạc công tử trong nhà như thế giàu có, cái này đều vận bao nhiêu xe rồi, thế nào còn không có vận xong? Lý Cương lại không hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, hắn nghĩ là nhạc công tử đến tột cùng lúc nào đem những này lương thực để ở chỗ này. Cố mệnh đại thần hội nghị vừa kết thúc, hắn liền thẳng đến cánh rừng cây này, lúc tiến vào liền thấy nơi này đã có lương thực xếp thành núi. Nhiều như vậy lương thực muốn trở tới đây, cần bao nhiêu dân phu, vận bao nhiêu thời gian? Vì sao chính mình ngay tại khai phong thành bên trong, nhưng không nghe thấy nửa điểm phong thanh? Đáng sợ, thật đáng sợ. Cùng bọn hắn cùng đi Ngô Gia Lượng lại có vẻ mười phần bình tĩnh, cười nói, nhạc công tử sự tình, các ngươi liền đừng quản như thế mạnh, dù sao chỉ cần tin tưởng hắn là được. Không những phải tin tưởng thực lực của hắn, mấu chốt nhất là phải tin tưởng nhân phẩm của hắn. Lý Cương nghe được tin tưởng hắn nhân phẩm câu nói này liền hiểu, Ngô Gia Lượng là đang nhắc nhở Nam Tống đám quan chức, không muốn hoài nghi nhạc công tử động cơ. Người này trong lòng thật không có tư tâm, thật không có mình làm hoàng đế ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn thật có lời nói, trực tiếp vũ lực thống nhất Nam Bắc Lương Tống, chính mình đăng cơ xưng đế, tựa hồ cũng không khó lắm. Nhưng hắn đồng thời không có đi con đường này. Lý Cương dòng tư tưởng chập trùng. Một bên khác, Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi hai người lại tại vui vẻ, có nhiều như vậy lương thảo, tăng thêm đại lượng vũ khí, lo gì bắc phạt không thành. Hai người chính vui vẻ đâu, liền gặp Nhạc Văn Hiên, Cung Nhị Nương Tử, Nô Gia Lượng ba người, mang theo một đám Bắc Tống võ tướng nhóm đi tới, đem Hàn Thế Trung, Nhạc Phi, Trương Hiến, Nhạc Vân Bắc Tống võ tướng cũng kéo lên, đưa đến rừng cây bên cạnh trên đất trống. Nhạc Văn Hiên nói, các quan văn đã đang bận, võ tướng nhóm cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta tới thương lượng một chút, lần này bắc phạt như thế nào đánh vấn đề đi. Nói xong, ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi đã sớm nghĩ kỹ đối sách, thấy Nhạc Văn Hiên chờ đợi mà nhìn xem hắn, việc nhân đức không nhường ai mà nói, lần này bắc phạt, bởi vì có Trương Hiếu Thuần chờ Mị Tề tướng lĩnh làm nội ứng, cho nên ta đề nghị đem chúng ta bắc phạt đại quân chia làm hai bộ, một bộ vì nhanh quân, một bộ vì chậm quân. Ngô Gia Lượng, nhanh quân chậm quân có gì thuyết pháp? Nhạc Phi, nhanh quân chính là hành động mau lẹ bộ đội, chỉ phụ trách công thành chiếm đất, dùng tốc độ nhanh nhất đột nhập đại danh phủ, cùng nội ứng phối hợp, một lần hành động công phá Ngụy Tề quốc đô thành, đặt vững thắng cục. Chậm quân thì là hành động chậm chạp bộ đội, lấy quét dọn chiến trường, ổn định phòng tuyến làm mục đích, thảm trải sàn thức đẩy tới, những nơi đi qua, đại lượng xây dựng cho bảo, đào móc chiến hào, kiến trúc tường ngăn cao ngang ngực chờ công sự phòng ngự, đề phòng Kim Quốc du kỵ binh đối chúng ta thu hồi địa khu tập kích quấy rối. Nhạc Văn Hiên nghe xong liền minh bạch, Nhạc Phi nói nhanh quân, kỳ thật chính là coi quân Kim là năm dùng lớn thọc sâu chiến thuật cho học qua tới. Nhưng quân Kim chỉ biết dùng đao tựa như tốc độ đánh vào địch quốc nội bộ, nhưng không có đến tiếp sau thủ đoạn, đánh xong liền phải lui về, lưu lại một mảnh thối nát sơn hà. Nhạc Phi lại không giống. Hạ tại nhanh quân đằng sau phụ trợ lấy chậm quân, phía trước đao nhọn bộ đội khôi phục quốc thổ, từ chậm quân đi thu thập chỉnh đốn, kể từ đó đã có thể sử dụng nhanh quân đả kích địch nhân khu vực trung tâm, lại có thể dùng chậm quân vững chắc đại chiến lược. Nô Gia Lượng gật đầu nói, kế này rất tốt. Ta Bắc Tống các lao tướng trước kia một mực dùng đều là chậm quân chiến thuật, tại vững chắc phòng tuyến phương diện này, mỗi cái lao tướng đều rất sở trường, nhưng là lấy nhanh đánh nhanh, tấn công bất ngờ tác chiến, lại là ta Bắc Tống các tướng lĩnh nhược điểm. Trước Bắc Tống kỳ thật cũng có cái am hiểu tấn công bất ngờ, đô đốc hải quân Lý Bảo. Nhưng bây giờ Lý Bảo còn tọa trấn tại Đại Liên Thành, kiềm chế Kim Quốc Liêu Đông địa khu đâu. Ngô Gia Lượng đành phải đối Nhạc Phi nói, xem ra nhanh quân phương diện này muốn từ các ngươi trước Nam Tống tướng lĩnh tới lĩnh quân. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung hai người đồng thời tiến lên một bước, chúng ta đi. Hai người này muốn đồng loạt ra tay, để Nhạc Văn Hiên cảm giác được một loại không hiểu an tâm. Hắn gật đầu điểm nói, tốt, liền xin nhờ hai vị. Nhạc Hàn hai người ôm quyền, lĩnh cố mệnh đường phát hạ tới quân lệnh hộ phủ, lập tức đi an bài chỉnh quân, tân sinh đại tống toàn bộ quân đội cũng bắt đầu chỉnh đốn. Lần này bắc phạt chỗ cần đến muốn tiêu diệt Ngụy Tề, khôi phục sơn tây cùng sơn đông lớn diện tích quốc thổ, thuộc về quốc chiến cấp bậc đại chiến lược, ngoại trừ chút ít lưu thủ bộ đội, cả nước chi binh đều muốn tham chiến. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Nhạc Vân, Trương Hiến chờ đại tướng, hướng đi một cái lâm thời đại binh doanh. Cái này đại binh trong doanh trại tập kết, toàn bộ là lúc trước Nam Tống tới binh sĩ. Lương Tống hợp nhất còn chưa tròn một năm, lương Tống binh sĩ cũng còn không có hoàn toàn chỉnh hợp tốt. Tại tập kết thời điểm, nhất định phải tách đi ra trú đóng ở khác biệt trong binh doanh. Nhạc Phi mới vừa đi tới binh doanh cửa ra vào, liền nghe được có người lớn tiếng la lên, Nhạc Nguyên Soái. Là Nhạc Nguyên Soái. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái bưu hán tráng niên nam tử nhanh chóng chạy tới, phù phù một tiếng ở trước mặt hắn quỳ xuống, "Nhạc Nguyên Soái, tiểu nhân nghe được ngài chết tại Phong Ba Đỉnh, khóc ba ngày ba đêm, thẳng đến Lương Tống hợp nhất, mới biết được ngài còn sống, tiểu nhân." "Tiểu nhân?" "Ô, có thể trở lại Nhạc Nguyên Soái dưới trướng, thật là vui." Nhạc Phi nhận ra, đây là Nhạc gia quân một cái tiểu giáo. Nhạc Phi chết tại Phong Ba Đỉnh về sau, Nhạc gia quân tính tán, rất nhiều ái quốc dũng sĩ rơi xuống cấp cho một dạng hèn nhát tướng lĩnh dưới trướng, còn có một chút dứt khoát rời đi quân đội, đương đảo binh có chi, vào rừng làm cấp có chi. Hiện tại gặp lại Nhạc Phi, quả nhiên là không thắng niềm vui. Trong binh doanh nào ào ào lao ra một đám người, tại Nhạc Phi trước mặt quỳ xuống, ngao ngao khóc lớn. Nhạc Phi tranh thủ thời gian từng cái đỡ dậy. Hàn Thế Trung cười ha ha, một đám đàn ông, khóc đến cùng nương môn giống như, giống kiểu gì. Hắn vừa dứt lời, binh doanh bên trong lại xông ra một đám người, phù 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 quỳ gối Hàn Thế Trung trước mặt, khóc lớn nói, Hàn Nguyên Soái, xem như thấy ngài.
Là ta a,
Hàn Thế Trung. Hắn vừa mới nhả danh nhạc phi, còn không có chậm qua thần đâu, phía bên mình cũng bắt đầu diễn ra giống nhau một màn. Nơi này chỉ có thể tỉnh lược song phương nhận nhau 100 triệu chữ. Nhạc phi cùng Hàn Thế Trung hai người hoa thời gian thật dài, cuối cùng đem những này bộ hạ cũ cảm xúc chấn an được, sau đó bắt đầu chọn lựa lần này bắt phạt nhanh quân binh sĩ. Từ ngày xưa bộ hạ cũ bên trong chọn lựa ra trung thành cảnh cảnh lao tốt, loại kia tùy nhạc phi đánh qua du kích chiến tốt nhất, bọn hắn hiểu rõ nhất binh quý thần tốc đạo lý. Còn có nhạc phi cùng Hàn Thế Trung hai người tinh nhuệ nhất bộ hạ cũ, đối ngôi quân, cũng lục tục lúc trước Nam Tống binh gì tìm ra, đem bọn hắn một lần nữa chỉnh biên, lấy ra xung làm quân bắc phạt linh hồn hải tâm. Hai người tại binh doanh bên trong bận tối mày tối mặt. Nhạc phi xa xa nhìn thấy, binh doanh nơi hẻo lánh bên trong ngồi một đầu hán tử, đưa lưng về phía chính mình, thấy không rõ mặt, nhưng là chỉ nhìn hắn bóng lưng liền cảm giác được người này khí thế bất phàm, nhất định là một đầu hảo hán. Nhạc phi đi qua, vỗ vỗ người kia bả vai, huynh đệ trước kia hôn cái kia nhánh quân đội, muốn tham gia tà quân bắc phạt ta. Người kia quay đầu, mở miệng nói, mời chẳng ta. Nhạc phi tập trung nhìn vào, chính là Dương Nghi Trung. Chương 527, nói chuyện cùng hắn có kỹ xảo. Chương 527, nói chuyện cùng hắn có kỹ xảo. Dương Nghi Trung một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Nhạc Nguyên Soái, mời chẳng ta đi. Ta bảo vệ quan gia bất lực, làm hại hắn bị gian thần giết chết, vì cái gì không có người trị tội của ta? Nhạc phi, cái này liền rất xấu hổ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Dương Nghi Trung nhảy người lên, đối tất cả mọi người hô to, mời chạm Dương Nghi Trung. Binh lính chung quanh nháy mắt tan tác như chim ong, không ai lại gần. Nguyên lai, Dương Nghi Trung dạng này náo cũng không phải lần thứ nhất, Triệu Cấu chết đã một năm qua này Dương Nghi Trung vẫn luôn dạng này trạng thái, gặp người liền cứ gọi người khác chẳng hắn. Hắn ngày xưa bộ hạ cũ nhóm hoa rất nhiều thời gian, còn biên cái lý do nói Lâm An Tiên Lao không dùng, Đại Tống muốn rời hồi Cố Đô khai phòng, Thiên Lao hiện tại chỉ có khai phong mới có, mới đem Dương Nghi Trung hống ra Lâm An Tiên Lao. Nhạc phi nhìn thấy ngày xưa manh tướng hiện tại cái bộ dáng này, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đã thấy bên cạnh kiếm ra tới một người, chính là Dương Nghi Trung bộ hạ cũ, hắn tiến đến Nhạc phi bên hai, thấp giọng nói, "Nhạc Nguyên Soái, hiện tại để Dương đại thống lĩnh làm điểm chính sự, đến có nói kỹ xảo." "Nhạc phi, có gì kỹ xảo?" Kia bộ hạ cũ thấp giọng nói, "Ngài xem trọng a, ta làm cho ngài nhìn." Nói xong, hắn đi đến Dương Nghi Trung trước mặt, ôn quyền làm lễ, một bản chính thống mà nói, "Dương đại thống lĩnh, tân quan gia có lệnh, bác phạt công ngụy tệ, muốn ngài xuất lĩnh ngày xưa cấm quân bộ hạ cũ, đưa về Nhạc Nguyên Soái dưới trướng, tham gia bắc phạt tác chiến." "Dương Nghi Trung, tội thần đã vô diện mắt lĩnh quân, mời trảm Dương Nghi Trung." Kia bộ hạ cũ nói, tân quan gia nói, chờ công phá ngụy tề, lại đến nghiên cứu ngài hộ giá bất lực chi tội, đến lúc đó liền có thể chẳng ngài. Dương Nghi Trung đại hỉ, vậy cái này bắc phạt ta cần phải đi. Nhạc phi. Dương Nghi Trung soát một cái nhảy lên cao một trượng, hét lớn, cấm quân đâu? Ta cấm quân đâu? Đều đi đâu rồi? Mau trở lại. Chúng ta muốn đi đánh trận. Ngày xưa bộ hạ cũ nhóm soát một cái vây quanh, đem Dương Nghi Trung vây vào giữa. Dương Nghi Trung giống to, khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Bộ hạ cũ từng cái đều hiểu thế nào hống Dương Nghi Trung, cùng một chỗ đi theo reo hò nói, đánh hạ ngụy tề. Mời chạm Dương Nghi Trung. Dương Nghi Trung sĩ khí phóng đại, một trận nhất định muốn hảo hảo đánh. Nhạc phi một tay bịt mặt. Hàn Thế Trung bu lại, con hàng này phế đi. Nhạc phi, giống như phế, nhưng lại giống như còn không có phế. Hàn Thế Trung, dù sao cũng là Dương gia tướng, 72 đường Dương gia thương pháp thiên hạ vô song, thích hợp dùng đi. Ngay tại Nhạc phi cùng Hàn Thế Trung chỉnh quân đồng thời, đại lượng lương thực, binh khí, tại các văn thần chuẩn bị bên dưới, hướng về binh doanh bên trong trở tới. Trước Nam Tống đám binh sĩ, kỳ thật rất ít có được sống cuộc sống tốt, năm đó bọn hắn còn tại Nam Tống lúc, ngoại trừ Nhạc gia quân hậu cần tiếp tế làm tốt một điểm, các quân đội hậu cần tiếp tế có thể nói là rối tinh rối mù. Không chỉ có kẻ phản bội cắt xén bọn hắn quân lương, trên đường đi còn có các cấp quan biên ăn hối lộ, cuối cùng có thể rơi xuống các binh sĩ trong tay mười không còn một. Cho nên cũng thật không thể trách Nam Tống binh sĩ sức chiến đấu yếu, nhân gia cơm đều không ăn no bụng, thế nào mạnh. Mà Nhạc gia quân có Lý Cương phụ trách hậu cần, ăn đến tương đối tốt, liền có thể đánh kim nội thuật kẻ ra quần, có thể thấy được Nam Tống suy yếu lâu ngày nổi, không tại binh sĩ trên lưng, mà là tại kẻ phản bội nhóm lưng bên trên. Chân chính trong lịch sử, Lý Cương bị giáng chức quan, Nhạc phi chết về sau, Nam Tống sức chiến đấu liền sập đến nỗi ngay cả trùng dậy cũng không bằng. Mà bây giờ, kéo bọn hắn chân sau gian thần không có. Lý Cương lại trở về cho bọn hắn phụ trách hậu cần. Nhìn thấy một xe lại một xe vật tư đưa vào binh doanh, Nam Tống những binh lính này trợn cả mắt lên, cho chúng ta nhiều như vậy lương đồng. Các ngươi nhìn thanh này yêu đao, là bách luyện tương đao. So ta trước kia dùng đao tốt không biết bao nhiêu lần. Cái này áo giáp là cho binh sĩ xuyên. Ông trời ơi! Gạo này! Mặt này! Thật trắng! Bối ngôi quân mới chiến mã, thật là lợi hại, mỗi một tất đều là bả mã. Nam Tống các binh sĩ nhìn xem cái này một nhóm vật tư, lần thứ nhất cảm thấy được coi trọng tư vị. Một máy mắt, tất cả binh doanh sĩ khí như hồng. Đúng vào lúc này, một chi tiểu bộ đội từ binh doanh cửa ra vào đi đến. Chi bộ đội này rõ ràng là Bắc Tống biên chế, mỗi một tên lính đều khiêng một thanh dài dài hỏa súng. Dẫn đầu chính là một cái trung niên hán tử, đi đến Nhạc phi trước mặt, được một cái lễ, mặt tướng nhu cao, phụ mệnh thay đổi đến Nhạc Nguyên Soái dưới trướng, tham dự bắc phạt nhân quân. Nhạc phi năng lực học tập rất mạnh, đi tới Bắc Tống sau đã học tập một năm vũ khí, xem xét nhu cao bộ hạ trên người con ống dài hỏa súng, liền lập tức nhận ra, đây là một chi tuyến thân súng bộ đội, cũng chính là tán binh bộ đội, chuyên môn phụ trách tại quân chủ lực trận mặt bên tự do hoạt động, tự do khai hỏa xạ kích, lấy ngắm bắn quân địch tướng lĩnh làm chủ. Hắn cũng lập tức minh bạch chi bộ đội này điều cho chính mình là dùng tới làm gì, chính mình nhanh quân chủ yếu lấy Nam Tống vũ khí lạnh bộ đội làm chủ, nhưng như vậy đối quân Kim liền thiếu đi chút lực uy hiếp, bởi vậy điều tới một chi tán binh bộ đội, cung cấp cho mình biện trình hỏa lực chi viện. Tán binh bộ đội hành động mau lẹ, không giống pháo binh cùng súng không có giảm thanh binh như vậy chết tấm, dùng để phối hợp nhanh quân chính phù hợp. Lưu Cao báo xong đạo, liền hướng trong binh doanh đi. Phía sau hắn tán binh nhóm cũng đi theo vào. Lần này, bọn hắn liền thành binh doanh bên trong nhất tỉ con. Nhóm lớn trước Nam Tống binh sĩ vây quanh, tại tán binh bên cạnh xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, giống tại trùng khánh trong vườn thú vây xem tứ hỉ viên thị. Trước Bắc Tống binh xuyên được thật tốt, y phục trên người là tốt nhất vải đông. A, không mặc giáp sao? Thế nào tất cả đều là áo vải? Ngươi hiểu cái truy, nhân ra cái này gọi là giáp vải, lại gọi bộ giáp, là Bắc Tống đặc thù công nghệ, mặc dù là vải đông làm, lại có thể ngăn cản đao tiễn, phi thường lợi hại. Huynh đệ, ta có thể sờ sờ ngươi giáp sao? Nưu Cao các bộ hạ giống như bị chúng tinh phục nguyện, cái này ai bị được a? Đảo mắt toàn bộ biến thành đứa tinh địch, cười hì hì nói, hiện tại không có Nam Bắc Tống, tất cả mọi người là đại Tống binh sĩ, là chiến hữu, khách khí cái gì? Tuy tiện sờ, nhưng khác cướp ta hỏa súng à, quân quy rất nghiêm, muốn là cướp đoạt hỏa súng, ta nhất định phải vì bảo hộ hỏa súng phản kích. Trước Nam Tống binh nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đưa tay tại tán binh trên người chúng chính là một trận sờ loạn. Có người đang mò bọn hắn giáp vải, có người đang mò giáp vải bên trên đinh, còn có người sờ bước sờ tuyến thân hỏa súng, một mặt ghen tị. Tán binh liền cười nói, các ngươi không cần phải gấp gáp, qua ít ngày, các ngươi cũng có thể phân đến những này. Nhà chúng ta Ngưu tướng quân trước kia là Ngụy Tề quốc tướng lĩnh, chúng ta những này cũng đều là Ngụy Tề binh, đầu Bắc Tống về sau, không có bị kỳ xem, nên cho chúng ta đổ vật một dạng cũng không thiếu. Các ngươi từ Nam Tống tới, cũng sẽ không bị ủy khuất. Trước Nam Tống các binh sĩ nghe lời này, an tâm không ít. Liên Ngụy Tề tới binh đều có thể bị ưu đãi, Nam Tống tới đương nhiên càng không cần sợ. Uy, về sau chúng ta thường thường liền có thịt ăn, là thật sao? Nghe nói Bắc Tống nuôi gà cùng chăn heo rất lợi hại. Ha ha, ta tại Đồng Bách Sơn đóng quân qua, cái này ta biết, ta còn học xong khoa học chăn heo đâu. Binh doanh bên trong một mảnh vui mừng. Chương 528, Diệt quốc cấp đại chiến. Chương 528, Diệt quốc cấp đại chiến đại danh phủ, trải qua Đông Tấn 16 nước đến Tống triều, là lịch đại quận, châu, phủ, đường, đạo trị sở tại địa, cũng là Tống triều thủ đô thứ hai, nhân khẩu nhiều nhất lúc đạt 100 dư vạn, so Khai Phong còn nhiều, thủy hử chuyện bên trong nhiều lần nhắc tới thành này, sau bị Hoàng Hà dìm nước không, đại danh phủ thành cổ bị chôn ở 4 mét trở xuống Hoàng Hà cắt sông bên trong. Đương nhiên, lúc này đại danh phủ còn không có bị Hoàng Hà bao phủ, vẫn là một cái phồn hoa vô cùng thành phố lớn, mà lại nó hiện tại cũng không sát bên Hoàng Hà. Tống triều những năm cuối bởi vì Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, đoạt hoài vào biển, khiến cho đại danh phủ một trận rời xa Hoàng Hà. Nếu như nó liên tiếp Hoàng Hà, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung liền có thể từ Hoàng Hà trực tiếp tập kích bất ngờ đại danh phủ, nhưng bây giờ không có cách nào dạng này đánh. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đành phải tại Bạch Mã Cổ Độ vượt qua Hoàng Hà, sau đó đi một đoạn đường bộ tiến về đại danh. Bạch Mã Cổ Độ cũng là nổi danh địa phương, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, quan nhị gia chính là ở đây một đao chạm nhà Lương, trợ giúp Tào quân đại bại Viên Thiệu. Như thế chiến lược yếu địa, đương nhiên sẽ có Ngụy Tề quốc cửa ải. Bạch Mã Cổ Độ bờ nam là đại tống cho bảo, mà tại Bạch Mã Cổ Độ bờ bắc lại là Ngụy Tề đầu cầu quan hải, đại lượng Ngụy Tề quốc binh sĩ trú đóng ở nơi đây, tùy thời đề phòng quân Tống qua sông tới công. Trú đóng ở trọng yếu như vậy địa phương tướng lĩnh, tự nhiên cũng là Ngụy Tề quốc đại tướng, chính là Bàng Địch. Lúc này, Bàng Địch trong tay cũng chính cầm một phong mật tín, này tin là nửa đêm hôm qua thời điểm, trong sông hiện lên một cái quỷ nước bắn tới. Bàng Địch xé mở một tầng lại một tầng giấy dầu, chỉ thấy trong thư chỉ có chút ít vài câu, ta biết tướng quân tâm hướng đại tống, tối nay quân ta là đường qua sông, giành lại Hà Bắc cố thổ, còn cầu tướng quân to lớn phối hợp. Bàng Địch mừng rỡ trong lòng, cuối cùng muốn tới, cuối cùng lại đến làm lại Tống thần một ngày này. Chuyên mệnh lệnh của ta, đêm nay các bộ vấn đêm binh sĩ, theo ta lần trước nói phương pháp bố trí. Đêm đó, trên trời có một vầng minh nguyệt treo cao. Ngụy Tề quốc bờ sông thành lũy, lại đến thay quân thời gian. Bàng Địch tâm phúc các binh sĩ đi đến tháp quan sát bên trên, đem đã mỏi mệt lính gác đổi xuống dưới, để bọn hắn hồi doanh đi ngủ. Đó lấy, một đám tâm phúc binh sĩ mỗi người điểm cái bó đuốc, tại bờ sông bày lên bó đuốc chữ tới. Bọn hắn một hồi xếp thành chữ nhân, một hồi xếp thành một chữ. Hà Nam ở, một chi trầm mặc quân đội, xa xa nhìn xem bó đuốc. Chi quân đội này chính là Nhạc Vân xuất lĩnh tiên phong bộ đội, sở hữu binh sĩ đều thân mang màu đen mặt vải giáp, dùng than đá bôi hết mặt, xa xa nhìn qua, cùng bóng đêm hoàn mỹ hòa làm một thể, liền bọn hắn thừa thuyền cũng sơn thành màu đen. Bó đuốc sáng. Đi thôi, vừa sông. Nhạc Vân cười hắc hắc, nắm thật chặt trong tay thiết truy thường, các huynh đệ, một hồi lên bờ về sau thấy rõ ràng điểm giết, đừng giết đến nhà mình huynh đệ, đều nhớ rõ ràng, đụng phải chúng ta lập tức buông xuống binh khí, ngay tại chỗ giơ lên một cái tay đều là nhà mình huynh đệ. Thu được. Màu đen đội tàu, chở màu đen binh, bắt đầu qua sông. Không cần một lát, bọn hắn liền vượt qua Hoàng Hà, đi tới bên này bờ sông. Trên bờ Bàng Địch tâm phúc nhóm lập tức mở ra thủy trại đại môn, sau đó buông xuống binh khí, ngồi dưới đất giơ lên tay phải. Nhạc Vân đối bọn hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đa tạ các huynh đệ, lập tức chúng ta chính là người một nhà. Tiến doanh. Phóng hỏa. Giết. Nhạc Vân ra lệnh một tiếng, nhóm lớn đen sì binh sĩ hướng về phía trước vọt mạnh ra ngoài, bó đuốc tại Ngụy Tề quốc doanh trại bên trong ném loạn, nháy mắt khắp nơi đều lên ngọn lửa. Ngụy Tề quốc đám binh sĩ đêm khuya bị tập kích, vạn phần hoảng sợ, không ít người liền khôi giáp đều không khoác liền chạy ra khỏi gian phòng, chỉ thấy bên ngoài đã lên mấy chục cái ngọn lửa, một đám liền mặt đều là màu đen mánh nam khắp nơi chém lung tung. Ngụy Tề quốc binh sĩ luôn luôn sĩ khí thấp, nơi nào trải qua được dạng này tập kích bất ngờ, một nháy mắt liền mất đi chống cự ý nghĩ, đầy doanh tán loạn, còn gấp lấy tuyệt vọng gào thét, mau trốn à, đại tống qua sông. Mà lúc này, Hoàng Hà bờ nam, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung xuất lĩnh chủ lực đại quân, cũng ngay tại đối bờ bắc nhìn ra xa, vừa thấy được bờ bắc bốc cháy, Nhạc Phi lập tức khua tay nói, bộ đội chủ lực, lập tức qua sông. Bờ nam lập tức lại xông ra đại lượng chiến thuyền, những thuyền này liền không cần che giấu hành tích, sở hữu trên thuyền đều sáng lên bó đuốc, một mảng lớn ánh lửa ngút trời, đối bờ bắc đánh tới. Bờ bắc ngụy tề binh doanh lúc này đã loạn không còn hình dáng, rất nhiều binh sĩ vừa chạy ra binh doanh liền bị ném lăn trên mặt đất, một chút thông minh một chút, không vội mà chạy ra phòng đến, mà là trốn ở trong phòng quan sát, bọn hắn lập tức liền phát hiện, chỉ cần bỏ qua vũ khí, ngồi dưới đất, giơ lên một cái tay, tống binh liền sẽ không giết. Kia còn cần nghĩ a? Đương nhiên là chiếu vào làm a. Rất nhiều vốn là không phải nội ứng ngụy tề binh, không hiểu thấu cũng đi theo nội ứng cùng một chỗ làm, từ bỏ chống lại, ngay tại chỗ nhấc tay, giống trong vườn trẻ chờ lấy lao sư phát đường đường tiểu bằng hữu. Bọn hắn còn hỏi người bên cạnh, vì sao ngay tại chỗ nhấc tay, tống binh liền không giết. Nội ứng trợn trắng mắt, tức giận nói, đây còn phải nói, có đầu óc ca. Ai? Nguyên lai đại ca đã sớm là đại tống nội ứng, đại ca, ngài đến mang tiểu đệ một cái. Quay đầu cũng đừng đâm thủng ta, chỉ là học ngài động tác, ngài hay nói ta là cùng lấy ngài lăn lộn tiểu tùy tùng nội ứng. Cầu ngài đại ca, cho tiểu đệ một đầu sinh lộ. Được thôi. Nhìn ngươi biết điều như vậy dáng vẻ, quay đầu liền nói ngươi là thủ hạ ta tùy tùng, bảo đảm ngươi có thể sống. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Ngay tại chỗ đợi hàng ngụy tề các binh sĩ, rất nhanh liền nhìn thấy đại tống chiến thuyền không ngừng cập bờ, cập bờ, cập bờ. Càng ngày càng nhiều tống quốc binh sĩ đang lục. Kia số lượng quả nhiên là trước đây chưa từng gặp hơn nhiều. Tiếp lấy không riêng gì chiến binh tới, liền phụ binh cùng dân phu cũng bắt đầu lên thuyền qua sông, ô ương ương tất cả đều là người. Nhưng mà này còn không xong, trên sông thuyền còn đang không ngừng vận. Mấy canh giờ đi qua, đại tống qua sông chiến binh thêm phụ binh tối thiểu vượt qua 10 vạn, dân phu càng là tới 20 vạn nhiều. Nhìn thấy dạng này qua sông quy mô, ngụy tề các binh sĩ dọa đến hồn bay, bọn hắn giờ mới hiểu được, đại tống phát động không chỉ là một trận nho nhỏ tập kích chiến, đây là muốn diệt ngụy tề quốc, diệt quốc cấp đại chiến. Á may mắn ta hàng. Ông trời ơi, lần này không hàng, đằng sau liền hàng cơ hội đều không có. Tề quốc khẳng định là muốn xong. Nói nhảm, coi như đại tống không công tới, tề quốc một dạng muốn xong, ngươi không biết sao? Kim Lột Thuật bây giờ đang ở đại danh phủ, hắn lần này tới, chính là tới phê chúng ta tề quốc con ra. Dù sao đều muốn xong đời, còn không bằng để đại tống đánh tới đâu, lão tử trước kia cũng là người tống. Làm người tống khẳng định so là người kim thật sao? Qua sông quân tống rất nhanh liền chia hai cái bộ đội, một đội từ bắc tống các lao tướng xuất lĩnh, quét sạch chiến trường, trọng chỉnh doanh trại, ổn trần ổn buộc, theo bước liên bang. Một cái khác đội thì từ Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung xuất lĩnh, binh quý thần tốc, không chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua ngụy tề doanh trại, hướng về đông bắc đại danh phủ phương hướng giết tới. Chương 529, đưa nhập đội chương 529, đưa nhập đội đại danh phủ, tuyên đức cửa. Thắt lại, Kim Một Thuật hai người, đứng tại cao cao tuyên đức cửa trên bậc thang. Lưu Dự, Lưu Lân, Trương Hiếu Thuần chờ ngụy tề quốc nhân vật trọng yếu, thì tại bậc thang phía dưới trên bình đài, đứng một cách yên tĩnh. Lưu Dự đã cảm giác được không thích hợp, nhưng hắn không dám phản kháng. Bởi vì mấy tháng trước, Thắt lại cùng Kim Một Thuật xuất lĩnh kỵ binh liền đã vào ở đại danh phủ, đem Lưu Dự chi tử Lưu Lân xuất lĩnh ngụy tề quân cải biến thành quân kim phụ thuộc phụ binh. Nói cách khác, Lưu Dự phụ tử hiện tại trong tay đã không có binh quyền. Thắt lại xuất ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc nói, Lưu Dự, trị quốc vô phương, bóc lột bách tính, binh bại mất đất. Tại chỗ phế truất hắn hoàng đế thân phận, xuống làm thuộc vương. Lưu Dự thầm than một tiếng, biết mình xong. Thuộc nơi này, bây giờ còn tại đại tống trong tay đâu, kim quốc cho mình phong cái thuộc vương, cái này không phải liền là nói rõ không cho hắn đất phong à. Tiếp xuống chờ lấy hắn, chính là bị nuốt, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng tể tướng Trương Hiếu Thuần đáy mắt, lại tránh một vòng mừng rỡ. Rất tốt, kim quốc muốn đem ngụy tể quốc bỏ vào trong túi, trực tiếp thống trị, kể từ đó, kim quốc lấy hán chế hán sách lược liền tuyên cáo toàn diện thất bại, sơn tây, hà bắc, sơn đông các vùng lão bách tính tất nhiên sẽ lớn diện tích phản loạn. Từ tuyên đức cửa lui ra ngoài về sau, Trương Hiếu Thuần liền đưa tay lôi kéo Thi Nghi Sinh ống tay áo, đem hắn từ biển người bên trong kéo ra ngoài. Thi Nghi Sinh, nguyên danh Thi Quỷ, chữ Tất Nhiên Đạt, sau đổi tên Thích Hợp Sinh, chữ Sáng Nhìn, muộn số 3 ở lão nhân, tại ngụy tể quốc nhâm vi Hàn Lâm học sĩ. Trương Hiếu Thuần thấp giọng nói, Thi huynh, hôm nay tể quốc bị phế, người ta đều là vong quốc chi thần, về sau phải làm đi con đường nào? Thi Nghi Sinh không nói, chỉ là vùi đầu đi đường. Trương Hiếu Thuần thấp giọng nói, năm đó Kim Quốc đỡ dậy Lưu Dự, cũng là bởi vì Trung Nguyên địa khu bách tính không nguyện ý bị Man tộc thống trị, phản kháng quá lợi hại, Kim Quốc bất đắc dĩ thành lập Tề Quốc, để Trung Nguyên lão bách tính tình cảm bên trên không có khó như vậy lấy tiếp nhận, nhưng bây giờ đổ cùng truy hiện, lão bách tính khẳng định đã không cách nào bản thân an ủi xuống dưới. Thi Minh nghĩ có đúng không? Thi Nghi Sinh nhíu mày, thống khổ nói, đừng nói lão bách tính, liền ta đều không thể tiếp nhận. Cũng không biết tiếp xuống Kim Quốc có thể hay không yêu cầu tất cả mọi người cạo đầu, nếu như muốn cạo lời nói, không biết bao nhiêu người tạo phản. Trương Hiếu Thuần gây sự không sợ phiền phức lớn, đệ thấp giọng nói, khẳng định phải cạo. Thi Nghi Sinh, Trương Minh, ngươi định làm như thế nào? Trương Hiếu Thuần đệ thấp âm thanh, còn có thể làm sao, chạy thôi, ta tại đại tống bên kia còn có chút bằng hữu, chạy tới bọn hắn chắc chắn chiếu cố ta, Thi Minh có muốn đi chung hay không? Thi Nghi Sinh đại hỉ, Trương Minh lại có đại tống phương pháp. Hắn thích xong sau, đột nhiên lại ảm đạm, Trương Minh bằng hữu, không phải là bằng hữu của ta, bọn hắn sẽ chiếu cố Trương Minh, lại chưa chắc sẽ chiếu cố ta như đi đại tống, định không được coi trọng. Trương Hiếu Thuần, đi qua thời điểm lập điểm công chẳng phải được rồi? Giang hồ hảo hán vào rừng làm cướp sơn trại lúc, còn phải đệ chỉnh cái nhập đội đâu, Thi Minh cũng giao một phần nhập đội, định nhận đại tống trọng dụng. Thi Nghi Sinh có chút do dự, cái này nhập đội, như thế nào giao pháp? Trương Hiếu Thuần đệ thấp giọng nói, ta đại tống bằng hưu nói, bọn hắn đã chuẩn bị toàn diện bắc phạt, đại quân ít ngày nữa là đến. Thi Nghi Sinh nghe lời này, lập tức minh bạch, Trương Minh ý tứ là, quân tống tới lúc, chúng ta cho đại tống làm nội ứng. Trương Hiếu Thuần gật đầu, thấp giọng nói, chỉ hai người chúng ta làm nội ứng khẳng định không thành, thế đơn lực ô, chắc chắn bị kim tặc giết chết. Thi Minh đi thêm điểm liên lạc người tin cẩn, chúng ta tổng nâng nghĩa sự. Thi Nghi Sinh, minh bạch, ta cùng Trịnh Nhất Nhiên, Lý Chủ, Tôn An Đạo bọn người giao tình rất tốt, ta đi thuyết phục bọn hắn. Trương Hiếu Thuần gật đầu, ta cũng còn có một chút giao hảo đại thần, ta đi liên lạc bọn hắn, chú ý, nhất định muốn tin được, việc này ngàn vạn tin tức không thể rõ gì ra. Thi Nghi Sinh, ta hiểu, quân tống còn chưa tới trước nếu là tiết lộ phong thành, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Hạt Bi bằng phụ tù. Thắt lại cùng Kim Một Thuật, lúc này chính tiến vào chiếm giữ Ngụy Tề quốc hoàng cung, đem Ngụy Tề quốc các loại văn thư sổ sách, tất cả đều lấy ra kiểm kê, hủy bỏ Ngụy Tề các cấp chính phủ cơ cấu, thiết lập hành thai thượng thư tỉnh tại Biệt Kinh, từ Kim Đình trực tiếp quản hạt Trung Nguyên địa khu bổ nhiệm Trương Hiếu Thuần vì hành thai tả thừa tướng, quản hạt Nguyên Ngụy Tề cương vực. Hai người nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn bổ nhiệm cái này hành thai tả thừa tướng thế mà là cái nhị ngũ tử. Mà lại, trong thành còn có đại lượng nhị ngũ tử, đã tại châu đầu ghé thai, chuẩn bị bán bọn hắn một đợt. Hai ngày sau, Thát Lại vừa mới xem hết một đống lớn văn thư, ngay tại nghỉ ngơi con mắt đâu. Kim Một Thuật từ bên ngoài chạy vào, một mặt kinh ngạc nói, việc lớn không tốt, đại tống đột nhiên sẽ bỏ nghị hòa hiệp nghị, xuất binh bạch mã cổ độ, chỉ dùng nửa cái ban đêm, liền công phá cổ độ thủy trại. Thát Lại, a, cái này sao có thể làm đến? Thủy trại cũng không so lục trại, vũ khí cũng khó có thể thi triển a. Kim Một Thuật tức giận đến răng cắn cắn, bạch mã thủy trại thủ tướng Bàng Địch phản đầu đại tống. Thát Lại giận dữ, có ai không, lập tức đuổi bắt Bàng Địch ra quyến, bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ chém đầu, cầm hộp trang thủ cấp cho đại tống đưa qua. Hắn mệnh lệnh này vừa hô lên miệng, phụ trách truyền lệnh binh sĩ cũng còn không đi ra đại điện, bên ngoài lại chạy vào một cái tin sứ, gấp quát, việc lớn không tốt, đại tống quân đội đã gần về đại danh phủ dưới thành, ngay tại ngoài thành khiêu chiến. Thát Lại, Kim Một Thuật vừa mới nhận được tin tức nói bọn hắn qua sông, nháy mắt liền tới đại danh phủ dưới thành rồi. Cái quỷ gì tốc độ? Cái này chẳng phải là nói bọn hắn chạy cùng tín sứ không sai biệt lắm nhanh? Kim Một Thuật phản ứng đầu tiên, tới chính là đại tống kỵ binh. Thát Lại, tới chính là cái kia đáng chết giáp ngực kỵ binh sao? Lính liên lạc trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, tựa như thấy cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng, tiết hầu run rẩy, vô cùng gian nan mà nói, tới chính là Nhạc Gia quân tinh nhuệ, bối ngôi kỵ binh. Kim Một Thuật xoát một cái nhảy dựng lên cao ba trượng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lính liên lạc là thật, xuất lính chi này bối ngôi đội kỵ binh chính là Nhạc Phi nhi tử, Nhạc Vân. Kim Một Thuật, ta phải đi nhìn xem. Thát Lại, ta cũng đi. Hai người bay vượt qua chạy ra Ngụy Tề hoàng cung, trở mình lên ngựa, trong thành một trận chạy như điên, đi tới Nam thành môn. Lúc này đại danh phủ cửa thành đã đóng chặt, đại lượng kim binh bên trên tường thành kéo ra cung tiễn, đối ngoại thành trận địa sẵn sàng. Thát Lại cùng Kim Một Thuật hai người dọc theo cầu thang một trận chạy như điên, thật vất vả leo lên thành tường. Đứng tại lồi lõm lõm đằng sau hướng bên ngoài xem xét, một chi y giáp tươi sáng đội kỵ binh ngay tại đại danh phủ ngoài cửa nam đoan đoan chính chính đứng. Mỗi một cái kỵ binh kỵ đều là ngựa tốt, thần tuấn dị thường cái chủng loại kia, áo giáp cũng tất cả đều là mới, binh khí mài đến sáng bóng, một mặt nhạc chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Nhạc Gia quân tuổi trẻ tiểu tướng Nhạc Vân, tay cầm một cái thiết truy thương, đứng tại phía trước nhất, một tay nâng thương chỉ vào đại danh phủ cửa thành, hô lớn, kim tặc nhát như chuột, co lại ở trong thành, không dám ra tới ứng chiến sao? Dừng a, một đám bọn chuột nhắt. Chương 530, Nhạc Gia quân lại tới. Chương 530, Nhạc Gia quân lại tới. Mặc dù cách rất xa, Kim Một Thuật vẫn là một chút liền nhận ra Nhạc Vân. Cái này giật mình không nhỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim Một Thuật khẩn trương nói, Nhạc Phi đã bị chém ở Phong Ba đỉnh, Nhạc Vân, Trương Hiến hai người cùng hắn cùng một chỗ chạm, đây là chúng ta đại kim cùng nam tống nghị điều khoản. Cái này, gia hỏa này sống thế nào tới rồi? Nhạc Vân cười ha ha, Thát Lại, ngươi ngàn sai vạn sai, không nên tin tưởng một cái hèn nhát có thể giúp ngươi làm được tốt sự tình, ngươi phải đi nam tống làm nội ứng tần cuối, là cái lớn hèn nhát ngươi biết không? Hèn nhát đặc điểm chính là, chỉ cần có người mạnh hơn ngươi, hèn nhát liền sẽ không chung với ngươi. Thát Lại, hiểu. Một nháy mắt toàn hiểu. Kim Một Thuật giận dữ, Triệu Cấu thất phu, tần cuối tiểu nhân, an dám gạt ta. Vậy ta đại kim cùng nam tống nghị hòa, chẳng phải là bị lừa rồi? Không thể tính. Nhạc Vân, đúng a, nghị hòa không thể tính, cho nên ta tới đánh ngươi tới. Kim Một Thuật, cái này liền con mẹ nó rất quá mức. Tức chết ta, ta muốn ra khỏi thành đi giáo huấn một chút cái này hoàng khẩu tiểu nhi. Kim Một Thuật trở mình liền muốn đi dưới thành chạy. Thát Lại tranh thủ thời gian gọi lại hắn, đừng nóng nổi. Ta Kim Quốc kỵ binh tuy mạnh, chính diện quyết chiến cũng chưa chắc thắng được bối ngôi quân, huống chi hiện tại bối ngôi quân cùng trước kia lại không giống, ngươi xem bọn hắn chiến mã, trang bị, không có chỗ nào mà không phải là mới. Nam Bắc Tống sát nhập về sau, những này Nam Tống binh dùng tới Bắc Tống trang bị, không thể khinh thị, làm không tốt trong lúc kích chiến, bối ngôi quân lấy ra một cái súng ngắn đi ra, kia liền phiền phức lớn. Kim Một Thuật tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng à, bối ngôi quân vốn chính là cái rất khó gặm xương cứng, quân Kim coi như đem hết toàn lực, cũng chưa chắc đánh thắng được bối ngôi quân. Chu Tiên chấn một trận chiến, Nhạc Phi dùng 500 bối ngôi quân liền đại phá Kim Một Thuật 10 vạn chi chúng. Cương đại như vậy địch nhân, muốn là tại trong lúc kích chiến lại lấy ra một cái súng ngắn đến, kia còn thế nào đánh? Kỳ thật như thế bọn hắn suy nghĩ nhiều, trên lưng ngựa dùng hỏa súng không dễ dàng như vậy, chỉ là chiến mã thoát mẫn đều phải huấn luyện thật lâu, bối ngôi quân còn sợ không ra súng ngắn tới. Nhưng Kim Một Thuật không biết, cả người hắn cũng giống như bị tạt một chậu nước lạnh, dần dần bình tĩnh lại, được rồi, không ra khỏi thành, đối diện kỵ binh lại không thể công thành, cùng bọn hắn đánh chửi chiến đi. Kim Nột thuật tại trên tường thành triển khai 500 ngón tay, đối ngoài thành chính là một trận chửi loạn. Nhạc Vân dù bận vẫn đung dung, xuất ra hai cái miếng đông tắc lại lốt hai. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo bối ngôi quân giết tới đại danh phủ dưới thành đến, mục đích thực sự cũng không phải là muốn đánh hạ đại danh phủ, mà là muốn đem Thát Lại cùng Kim Nột thuật kéo tại đại danh phủ, để bọn hắn không có cách nào phân tâm đi cân nhắc đại chiến lược vấn đề. Quả nhiên, Kim Nột thuật cùng Thát Lại đều bị bối ngôi quân ngăn chặn, bọn hắn biết bối ngôi quân đến, Nhạc Phi chủ lực đại quân rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó đại danh phủ bên dưới tất có một trận ác chiến, bọn hắn nơi nào còn có khí lực đi bận tâm địa phương khác. Mà đại tống chậm quân liền có thể chậm rãi, thảm trải sàn tựa như đem Ngụy Tề quốc địa bàn bỏ vào trong túi. Quan thắng, Vũ Phạm Ôn hai người, lúc này chính xuất lĩnh một chi chậm quân, tiến vào Tương Châu. Tương Châu chi châu một tiễn chưa bắn, mở thành đầu hàng. Đi theo quan thắng cùng Vũ Phạm Ôn hai người phía sau đội dân phu, lập tức liền muốn ngay tại chỗ xây cho bảo, lại nghe quan thắng giống to, đừng nóng đội, chớ nóng đội ở đây xây cho bảo. Chúng ta có thể lại hướng bắt nhiều công một châu chi địa, cầm xuống Từ Châu, xây lại cho bảo, dạng này chúng ta có thể tiết kiệm rơi rất nhiều cho bảo tiền. Mã Tổng Nghĩa từ đội dân phu bên trong ló đầu ra tới, quan tướng quân, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Nếu là không tại Tương Châu xây xong cho bảo liền trực kích Từ Châu, vạn nhất quân Kim Du kỵ binh đến, Tương Châu nói không chừng sẽ bị đánh một mảnh vỡ nát. Quan thắng, không cần lo lắng, quân Kim khẳng định tới không được. Nhạc Vân Bộ hiện tại cũng đã đến đại danh phủ bên dưới, ngăn chặn quân Kim, chúng ta thừa cơ lấy thêm một châu, cho các văn thần tiết kiệm một chút dự toán. Mã Tổng Nghĩa, đây không phải đem chậm quân đánh thành nhanh quân rồi. Quan thắng cười ha ha, Tương Châu đã đầu hàng, không có đánh trận, kia thêm ra thời gian vì sao không lợi dụng? Có thể nhanh cũng không cần phải chậm. Các huynh đệ, chạy, tốc độ nhanh nhất tiến về Từ Châu. Mã Tổng Nghĩa tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là Tương Châu hàng, không có lãng phí thời gian công thành, cái này tỉnh đi ra thời gian, liền biến thành tỉnh đi ra tài chính á sông lên a, Từ Châu. Cùng lúc đó, Mã Thanh Bộ tấn công vào Đầm Châu, Kỳ Súng Văn Bộ đánh vào Hoài Châu, Tùy Dịch Bộ tấn công vào Trạch Châu, Cung Nhị Nương Tử, Trương Ung, Trương Đại Thụ, Trương Uy xuất lĩnh bộ đội chủ lực đánh vào Khai Đức Phủ. Lúc này Ngụy Tề quốc rất nhiều châu huyện còn không biết Lưu Dự đã bị phế, Kim Quốc đã muốn toàn diện tiếp quản Ngụy Tề. Quân Tống vừa đến, liền lập tức triển khai 500 ngón tay, đối trong thành giống to, Ngụy Tề quốc diệt, Kim Quốc phế Lưu Dự, muốn đem Ngụy Tề quốc thu nhập Kim Quốc thống trị, tất cả mọi người muốn cạo đầu, Lưu Phát không lưu đầu. Cái này vừa hô, trong thành quân coi giữ cùng dân chúng mới biết được đại danh phủ còn phát sinh loại sự tình này. Bọn hắn thậm chí đều không phái người đi cầu chứng, liền tin. Hoàng Hà bờ bắc mấy cái châu huyện, dồn dập mở thành đầu hàng. Trong chớp mắt, Ngụy Tề quốc cắt châu các huyện, toàn diện báo nguy. Thát Lại cùng Kim Nột thuật tọa trấn tại đại danh phủ bên trong, cùng Nhạc Vân chơi 2 ngày thời gian mắm nhau, đột nhiên lập tức liền thu được đại lượng tín sứ báo cáo, Hoàng Hà ven bờ mấy cái châu huyện, đồng thời lọt vào quân Tống công kích, đồng thời tuyên dương Kim Quốc muốn đem tất cả mọi người tạo thành địa trung hải, các lộ châu huyện dồn dập hướng đại Tống đầu hàng. Thát Lại lúc này mới kê trong kế, không tốt, Nhạc gia quân cố ý phái ra bối ngôi quân đến đại danh phủ tới khiêu chiến, thực tế chủ lực đại quân căn bản không đến, phân tán công chiếm những châu khác huyện đi. Kim Nột thuật nhanh ra khỏi thành, thu thập bối ngôi quân. Hai người tranh thủ thời gian điểm kỵ binh, chuẩn bị ra khỏi thành xua đuổi bối ngôi quân, sau đó chia binh cứu viện các châu huyện, nhưng bọn hắn đương chuẩn bị ra khỏi thành lúc, liền gặp được phương Nam bụi mù quần quận, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung chủ lực đại quân đến. Nhạc, Hàn hai mặt đại kỳ đón gió bay múa. Năm đó Nhạc Phi muốn thu hồi Khai Phong, đi đến Chu Tiên chuẩn bị 12 đạo kim bài triệu hồi, cuối cùng không có thể cùng ngồi chờ tại Khai Phong thành bên trong Kim Nột thuật một trận chiến. Mà bây giờ, Kim Nột thuật ngồi chờ tại đại danh phủ, cuối cùng nhìn thấy Nhạc Phi bắc phạt đại quân. Mà lại lần này đại quân, so với một lần trước càng có khí thế. Kim Nột thuật đời này đến qua đánh bại không nhiều, nhưng đều là Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đưa cho hắn. Bây giờ thấy Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung cùng nhau mà đến, lập tức cảm giác được cả người đều không tốt. Thát Lại, tới tất cả đều là bọn hắn bộ hạ cũ sao? Kim Nột thuật, thoạt nhìn tựa như là tạm thời không nhìn thấy vũ khí bộ đội. Thát Lại nhẹ nhàng thở ra, kia còn tốt, nếu chỉ là Nhạc Hàn bộ hạ cũ, một trận còn có thể đánh. Hắn tiếng nói còn không có lạc, liền nghe được phanh một tiếng súng vang, như cao dưới trướng tán binh xuất thủ, trên đầu thành một tên kim binh tiểu tướng trúng đạn, ngã ngửa lên trời, ngực một cái động lớn không ngừng chảy máu, mắt thấy là không thể sống. Lần này, quân Tống lớn tiếng dọa người. Ngoài thành số lớn quân Tống cùng kêu lên hò hét, đại danh phủ còn không ra thành đầu hàng. Chương 531, vào thành chương 531, vào thành đáng chết, vũ khí bộ đội cũng tới, chỉ là tới không nhiều. Kim Nột thuật tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Tại mấy lần cùng quân Tống giao chiến về sau, Kim Nột thuật đã sớm biết đối phương có một loại gọi là tán binh đồ vật, có thể tại cực xa khoảng cách, tinh chuẩn ngắm bắn phe mình tướng lĩnh. Cho nên một khi cùng quân Tống giao chiến, hắn liền sẽ chú ý chỗ đứng, tận lực dựa vào sau, không muốn đứng được quá trước, tốt nhất là để binh sĩ giao thoa chỗ đứng ngăn tại trước mặt mình, làm cho đối phương đạn không cách nào trực kích chính mình. Cái này chỗ đứng vừa tung ra đến, liền sợ đến không được. Đại tướng như thế sợ, đối sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Nhưng không sợ không được, cũng không thể chiến đấu còn chưa bắt đầu đại tướng liền không có đi. Người nào tới chỉ huy? Thát Lại, tình huống bây giờ đoán được, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung xuất lĩnh Nam Tống bộ hạ cũ, cùng chút ít vũ khí bộ đội tới tiến đánh đại danh phủ, mà nguyên Bắc Tống vũ khí bộ đội tiếp tục áp dụng bọn hắn một quen vững vàng chiến thuật, hướng các phương hướng chậm rãi đẩy tới. Kim Nột thuật sắc mặt khó coi, bọn hắn dạng này đánh, chúng ta thế nào phá? Thát Lại thở một hơi thật dài, không nói chuyện. Kim Nột thuật lập tức minh bạch, không cách nào có thể phá. Thát Lại, tận lực tử thủ đại danh đi, chỉ cần vũ khí bộ đội không đến, đối phương chỉ bằng Nam Tống bộ hạ cũ, hẳn là công không được đại danh phủ dạng này đại thành trì. chúng ta kéo thêm chút thời gian, kéo tới đối phương vũ khí bộ đội tập kết khi đi tới lại bỏ thành, mà vũ khí bộ đội một khi hướng nơi này tập trung, địa phương khác liền phòng giữ chống giống, chúng ta đến lúc đó lại cân nhắc dùng lợi dụng tốc độ của kỵ binh, có thể hay không cho bọn hắn đảo cái rối. Kim Nột Thuật tức giận đến không được, thật đáng chết, Nam Bắc lưỡng tổng hợp nhất tạo thành mấy tháng hành chính hỗn loạn, liền chúng ta Kim Quốc đều không thời gian hảo hảo chỉnh hợp Tề Quốc, bọn hắn thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền chỉnh hợp Nam Tống, làm ra nhiều như vậy lương thảo binh khí. Thắt lại, có trời mới biết, dạng này nội chính năng lực không bình thường. Kim Nột Thuật tóm lại chết trước thủ một trận lại nói, Kim binh cũng không dám ra khỏi thành, đại lượng Kim binh tử thủ đại danh phủ mấy tên tường thành, lại để cho trước Ngụy Tề binh sĩ cũng làm phụ binh lên tường thành hiệp trợ phòng thủ, còn điều động trong thành cư dân, cho các binh sĩ nấu nước đốt mỡ, vận chuyển gỗ lăn lôi thạch. Tống binh cùng ngày cũng là không đội mà công thành, chỉ là ở ngoài thành đốn cây đốn tuổi, chế tạo truyền thống công thành binh khí, dù sao không có đại pháo chờ vũ khí, công thành chỉ có thể dùng truyền thống phương pháp đến, không hào hào chuẩn bị một chút không được. Thời gian nhoáng một cái, liền qua hai ngày. Quân Kim phái ra nhỏ cố kỵ binh bộ đội, thăm dò tính ra khỏi thành giao chiến một chút. Quân Tống bên này cũng không ra chủ lực, chỉ phái ra bối ngôi kỵ binh, cùng Kim Quốc phải tử mã nho nhỏ va chạm. Kim Nột Thuật thấy thế, cũng là cười, lúc trước Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đến thật nhanh, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bọn hắn ghê gớm cỡ nào đâu. Kết quả đến đại danh phủ dưới thành, cũng phải chậm rãi bất tích, chờ lấy vũ khí bộ đội cùng lên đến, vẫn là trước kia Bắc Tống kia một bộ, ổn châm ổn buộc chậm rãi đợi tới, chẳng có gì ghê gớm, chiếu bọn hắn đợi pháp, lại cho bọn hắn 10 năm đều không đẩy được kiên kinh. Hắn lại cũng không biết, ngay tại 2 ngày sau trong đêm, canh hai thời gian, Trương Hiếu thuần phụ thượng đã tập kết lên mấy chục cái Ngụy Tề quốc văn thần võ tướng, Thi Nghi Sinh, Trịnh Đức Nhiên, Lý Chủ, Tôn An Đạo bọn người tại, liền có nguyên trong lịch sử hiện tại đã qua đời làng Đường Tá, Lý Tuyên hai người này, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, cũng còn sống được thật tốt, bởi vậy cũng tham dự vào. Những người này dưới trướng thân tín, gia đình binh, nô bộc các loại tập hợp cùng một chỗ, cũng có mấy ngàn nhân chi nhiều, hiện tại tất cả đều tại các trong phủ đệ, chỉ chờ gia chủ ra lệnh một tiếng. Trương Hiếu thuần bưng một chén rượu lên, chư vị, chúng ta có thể hay không bình an trở về Đại Tống, như vậy một lần hành động. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên, thành bại ở đây một lần hành động. Trương Hiếu thuần, chư vị mời lập tức quay lại gia trang, xuất lĩnh chính mình gia đình. Ba canh thời gian đúng giờ phát động, ta cùng Thi Nghi Sinh đi Đông Môn phóng hỏa, Chỉ Đức Niên cùng Tôn An Đạo đến Tây Môn phóng hỏa, hai nơi lửa cháy về sau, quân Kim tất nhiên hướng đông tây hai môn di động. Chúng ta bốn cái phụ trách phóng hỏa người, lập tức chui vào đường phố cùng dân cư, không còn lộ diện. Tôn An Đạo, Lăng Đường Tá, Lý Tuyên ba người các ngươi lập tức phóng tới Nam Môn, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa thành ra, thả Nhạc Nguyên Soái cùng Hàn Nguyên Soái tiến đến. Hạc Bi bằng phủ tụ thương nghị sẵn sàng, đám người riêng phần mình phân tán, về nhà. Mà lúc này, ngoài thành Nhạc Gia Quân, Hàn Gia Quân cũng đã chuẩn bị chỉnh tề. Vào lúc canh ba, trong thành quả nhiên lửa cháy, Đông Môn cùng Tây Môn hai nơi ngọn lửa đồng thời bốc lên, dân chúng trong thành lập tức lớn tiếng ồn ào kêu khóc, loạn thành một đống. Quân Kim quả nhiên như Trương Hiếu thuần sở liệu, hướng về đông tây hai cửa di động, cứu hỏa, củng cố thành phòng. Trương Hiếu thuần bọn người thả hỏa, lập tức thay đổi trước đó chuẩn bị kỹ càng phổ thông quần áo, lọt vào dân cư, thậm chí sớm đã đào xong địa đạo ở nút, chờ quân Kim đuổi tới đông tây hai cửa lúc, liền một cái phóng hỏa loạn dân đều không có bắt đến. Quân Kim lúc này mới biết là kế, nhưng đã quá muộn, Nam Môn buộc phát ra to lớn tiếng giống, mấy ngàn gia đình, tư binh, nô buộc tạo thành quân đội, vọt mạnh hướng nam cửa, đánh Nam Môn quân coi giữ một cái trở tay không kịp. Không dùng mấy phút thời gian, Nam Môn mở rộng, cầu treo cũng buông xuống. Ở ngoài thành chờ đã lâu Nhạc Gia Quân lập tức từ chỗ ẩn thân giết đi ra, bối ngôi kỵ binh ở phía trước mở đường, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa thành. Quân Kim lúc này muốn chắn cửa thành cũng không kịp, bối ngôi quân nháy mắt xông vào trong thành, khống chế lại cửa thành không còn cho quân Kim đóng lại nó cơ hội, tiếp lấy đại lượng Nhạc Gia Quân cùng Hàn Gia Quân tràn vào trong thành, liền tán binh cũng cùng đi qua, leo lên thành lâu, ghé vào cao cao thành lâu trên đỉnh, dùng tuyến thân súng tiếp cho phe mình binh sĩ cung cấp ngắm bắn chi viện. Trong thành nội ứng nhảy cẫng hoan hô, lập tức từ mở cửa đảng hóa thân thành đại đường đảng mang theo quân Tống ở trong thành mạnh mẽ đâm tới. Nếu như vào thành chính là vũ khí bộ đội, tại đứng trước đường phố thời gian chiến tranh có lẽ còn sẽ có điểm khó giải quyết. Nhưng đi vào là Nhạc Gia Quân cùng Hàn Gia Quân, am hiểu chính là cận thân giáp lá cả, đường phố chiến đúng là bọn họ sở trường cho hay, một chút cũng không cần lo lắng bị địa hình phức tạp quá yếu nhiều tầm bắn. Quân Kim kỵ binh tại đường phố bên trong không thi triển được, mất đi ưu thế. Có ít người thậm chí không kịp trong bóng đêm tìm được chiến mã của mình, bị buộc biến thành bộ binh. Bộ binh đối bộ binh lời nói, quân Kim không hề ưu thế có thể nói, bị Nhạc Gia Quân cùng Hàn Gia Quân đè xuống đất ma sát ma sát. Trong một mảnh hỗn loạn, Thát lại cùng Kim Nột Thuật hai người tranh thủ thời gian mở Bắc Môn chạy trốn. Có thể chạy quân Kim đều đi theo bọn hắn chạy, nhưng Ngụy Tề quân lại một chút cũng không muốn chạy, đại đa số Ngụy Tề quân bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Nhạc Vân xuất lĩnh lấy quân tiên phong, một đường hướng Ngụy Tề quốc hoàng cung cùng sông. Lúc đầu sẽ còn đụng tới một điểm chống cự, đến sau liền một cái chống cự Ngụy Tề binh đều không có, những nơi đi qua, Ngụy Tề binh trông chừng là hàng. Một đường sông vào hoàng đế, giết tới hậu cung. Mới phát hiện Lưu Dự, Lưu Lân hai cha con thi thể rắn tại hậu cung một viên trên đại thụ, lung la lung lay, bên cạnh một đoàn bọn hắn hậu cung tần phi, cung nữ thái giám, chính đối hai người thi thể ngao ngao khóc lớn. Ngụy Tề quốc, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, diệt vong hai lần. Chương 532, tứ phía nở hoa chương 532, tứ phía nở hoa đại danh phủ thành công thu hồi, nhưng mà, thu hồi cố thổ chiến đấu, mới vừa vặn khai hỏa mà thôi. Mặc dù Ngụy Tề quốc đại đa số người đều lòng mang cố thổ, muốn trở về Đại Tống, nhưng thế giới này đều là có như vậy một nhóm nhỏ người, thích nghịch người bình thường mạch suy nghĩ tới. Lúc này, Long Đức phủ, Mã Thanh Bộ liền bị một đám thể sống chết ngoan cố chống lại bệnh thần kinh chặn lại. Nguyên lai, cái này Ngụy Tề quốc Long Đức chi phủ, vốn chỉ là một cái thất bại tiểu quan nhi, tại Ngụy Tề quốc thống trị mấy năm này bên trong, cái này tiểu quan nhi thông qua định bợ người kim, định bợ lưu dự, liên tục vượt mấy cấp, từ một cái cặn bã quan nhi biến thành chi phủ. Là được lợi ích người vì bảo trụ ích lợi của mình, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Long Đức chi phủ xoắn suất đại lượng binh sĩ, sơn phỉ, thổ phỉ chi lưu, tàn khốc trấn áp trong thành thần tống nghĩa sĩ, tại trên tường thành đẩy đẩy phòng ngự vật tư, ý đồ đánh ngốc trận, chờ lấy kim quốc đến rút. Mã Thanh Bộ bởi vì mang theo đại pháo không nhiều, mấy lần cường công đều bị tường thành ngăn cản. Trong thời gian ngắn, thế mà không đánh vào được. Con mẹ nó, nhanh đi mời pháo binh tới. Vài ngày sau, Trương Dụng xuất lĩnh pháo binh, tại lao bà hắn nhất trượng thành xuất lĩnh giáp ngược đội kỵ binh hộ tống bên dưới, đi tới Long Đức phủ, chỉ thấy phía trước phủ thành thủ đến chặt chẽ, trên tường thành sơn phỉ đường bá bày ra thể sống chết quyết chiến bộ dáng. Trương Dụng không khỏi cười, Mã tướng quân, ta tới liền không cần lo lắng, để ngươi người chuẩn bị kỹ càng cường công. Mã Thanh nhẹ gật đầu, nhanh đi an bài. Trong thành Long Đức chi phủ cũng nhìn thấy bên ngoài quân tống tới viện quân, nhưng hắn lúc này còn không biết chính mình muốn đứng trước cái gì, còn tại đối sơn phỉ đường bá nhóm động viên đâu, mọi người đừng sợ, chỉ cần đứng vững, lại kéo cái 10 ngày nửa tháng, Kim Quốc kỵ binh liền sẽ đến rút, đến lúc đó chúng ta gìn giữ đất đai có công, các ngươi từng cái cũng có thể làm đại quan. Hắn vừa dứt lời, ầm ầm một trận vang, phô thiên cái địa đạn pháo rơi xuống, biệt khẩu, một chi Ngụy Tề quốc thủy quân, chính trên hoàng hà ngao ngoe muốn động. Nhánh thủy quân này bộ đội là Ngụy Tề quốc trên hoàng hà mạnh nhất một chi, thủy quân đô đốc nguyên bản cũng chỉ là một cái nhỏ thủy tặc, đến sau bị Kim Quốc đề bạt, làm thủy quân đô đốc, cũng thuộc về đã được lợi ích người, hiện tại đương nhiên là muốn thể sống chết đền đáp chính mình Kim Quốc ba ba, chết cũng không chịu hướng đại tống đầu hàng. Báo, đại tống quân đội cơ hồ toàn bộ vượt qua hoàng hà, bắc thượng. Một tên thủy tặc trở lại báo cáo nói, Trịnh Châu hiện tại cực kỳ trống rỗng, chúng ta nói không chừng có thể đánh lén Trịnh Châu, cho đại tống chế tạo một điểm phiền phức. Thủy tặc đô đốc mừng lớn nói, rất tốt, đi, chúng ta lập đại công đi. Hắn tự mình dẫn đội tàu, từ ẩn thân định nước bên trong đi ra, hướng về Trịnh Châu lao nhanh. Nhưng còn không có đi thuyền bao xa, liền đụng tới một chi ngay tại hoàng hà tuần tra bắc tống đội tàu, cầm đầu một tướng, chính là trước Nam Tống thủy quân đô đốc Chu Sư Mẫn. Chu Sư Mẫn cũng không phải là cái gì năng thần can tường, năm đó hắn có thể lên vị làm thủy quân đô đốc, hoàn toàn là bởi vì trước thủy sư đô đốc Từ Văn bị hoài nghi xa lánh, bỏ chạy bắc tống về sau lưu lại chỗ trống, hắn mới có thể thừa cơ thừa vị. Đến nay Từ Văn còn tại Đại Liên thành, đi theo Lý Bảo Hôn đâu. Lưỡng tống duy nhất về sau, Chu Sư Mẫn loại này không có thực lực gì tướng lĩnh, đương nhiên cũng không thể bị ủy thác trách nhiệm. Binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng mệnh lệnh Chu Sư Mẫn xuất lĩnh lấy trước Nam Tống cũ thủy sư trên hoàng hà phụ trách tuần tra. Hắn thu thập một chút thương nhân buôn lậu cũng vẫn được, nhưng đụng tới Ngụy Tề quốc chính quy thủy sư, nơi nào có sức đánh một trận. Vừa nhìn thấy Ngụy Tề thủy quân giết tới, Chu Sư Mẫn người đều sợ tê dại, kêu thảm nói, mau trốn nha. Nam Tống bộ hạ cũ đều có cái một cái thống nhất đặc điểm, đánh ác chiến trình độ rất cặn bã, chạy trốn trình độ lại là thiên hạ vô song. Những này Nam Tống thủy binh vẽ lên thuyền tốc độ kia, Ngụy Tề thủy sư liền ăn bọn hắn đuôi khói đều không cửa. Hiển nhiên Chu Sư Mẫn càng chạy càng xa, Ngụy Tề thủy tặc đô đốc tức giận đến không được, mắng to, con chó của tống, liền con mẹ nó chạy trốn công phu lợi hại. Đô đốc, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục truy Chu Sư Mẫn, vẫn là đi đánh Trịnh Châu? Nói nhảm, đương nhiên đi đánh Trịnh Châu. Thủy tặc đô đốc nói, dù sao cũng đuổi không kịp Chu Sư Mẫn cái kia cầu nhận. Hắn không đuổi, Chu Sư Mẫn lại còn tại trốn. Hắn mới mặc kệ địch nhân còn có hay không tại truy đâu, trước trốn cái vài trăm dặm lại nói. Thuyền kia vạch đến nhanh chóng, giống như là trên nước một mũi tên tại phiêu, cũng không biết vạch bao xa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đội tàu, chính là Lý Bảo Nhi tử Lý Thừa xuất lĩnh trước Bắc Tống Sở Châu thủy sư. Hắn muốn là quyền sở hữu là kinh hàng kênh đảo cùng Trường Giang, nhưng là lưỡng tống quý nhất về sau, Trường Giang chiến lược địa vị liền không trọng yếu, Lý Thừa liền bị bắc điều đến Hoàng Hà, đóng giữ càng quan trọng Hoàng Hà phòng tuyến. Lý Thừa đội tàu tại Chu Sư Mẫn phía trước chặn lại, uy, Chu tướng quân, ngươi tại liệu mạng bạch cái gì? Chu Sư Mẫn nhìn thấy Lý Thừa, lập tức đại hỉ, đội vàng kêu lên, Lý tướng quân đến rất đúng lúc, cứu mạng à, cứu mạng, Ngụy Tề thủy quân ở sau lưng truy sát ta. Lý Thừa hướng sau lưng của hắn xem xét, quỷ ảnh tử đều không có, lấy thêm ra kính viễn vọng xem xét, vẫn là quỷ ảnh tử đều không có, ngạc nhiên nói, lấy ở đâu Ngụy Tề thủy quân? Không ai truy ngươi a? Chu Sư Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không có truy, quá tốt. Ta tại biện kinh miệng tao ngộ Ngụy Tề thủy sư, bọn hắn quá hung tàn, thuyền nhiều, nhiều lính, ta cùng bọn hắn khổ chiến một phen, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, đành phải rút về. Lý Thừa liếc mắt, cái này Chu Sư Mẫn trên thuyền liền một mũi tên đều không nhìn thấy, lấy ở đâu giao chiến qua vết tích? Khẳng định là nghe hơi mà chạy. Bất quá người này vốn là không có bị trọng dụng, dưới trướng phối cũng tất cả đều là trước Nam Tống bộ hạ cũ, chỉ là một cái trên sông đội tuần tra, điều tra thêm buôn lậu cũng vẫn được, đánh ác chiến vốn là không thể trông cậy vào, chạy trốn cũng là không kỳ quái, quay đầu báo cáo binh bộ, để binh bộ tới xử lý là được, việc này không tới phiên chính mình quản. Lý Thừa đem lực chú ý đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên, Ngụy Tề thủy quân xuất hiện tại biển kinh miệng. Ân, hoàng bét, bọn hắn đây là đang tập kích bất ngờ Trịnh Châu. Nói xong, Lý Thừa hét lớn, toàn quân lớn nhất chiến nhanh, tiến về Trịnh Châu. Ra lệnh một tiếng, Lý Thừa dưới trướng chiến thuyền toàn bộ trương đẩy cánh buồm, đồng thời còn từ hai bên rỗi ra hai hàng mặt tường, tựa như con rết vươn ra mấy chục con nhỏ gì ồ gì ồ. Tốc độ toàn bộ triển khai, tất cả đội tàu lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trịnh Châu đánh tới. Sau nửa canh giờ, Ngụy Tề thủy tặc đô đốc đang chuẩn bị tại Trịnh Châu phía bắc đăng lục. Cầm trong tay hắn một trương họa đến siêu siêu vẹo vẹo phế phẩm địa đồ nói, chúng ta đang lục về sau, trước phá Huỳnh Trạch, lại chuyển hướng đông nam phương hướng, liền có thể đột nhập Trịnh Châu, uy hiếp Khai Phong, đem Đại Tống quấy cái một đoàn loạn. Đại Tống Bắc phạt đại quân chỉ có thể quay đầu trở về thủ hộ kinh thành, chúng ta liền giải Hà Bắc chi vây, lập xuống một cái công lớn. Hắn vừa nói xong câu đó, thủ hạ còn chưa kịp đăng lục đâu, liền gặp trên mặt sông giết tới một chi đội tàu, treo Đại Tống cờ xí. Thủy Tặc Đô đốc cười lạnh, Nguyễn Đản Tống binh vừa mới chạy, hiện tại còn dám tới. Với bạn, liền bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Hắn vừa dứt lời, đối diện Ngô Công thuyền bên trên vang lên oanh một tiếng pháo nổ, Lý Thừa Quân nạp pháo. Chương 533, thắt lại cái chết. Chương 533, thắt lại cái chết. Ngụy Tề Thủy Tặc Đô đốc hoàn toàn không có hiểu rõ, vừa mới còn yếu cặn bã một dạng quân Tống thủy sư, thế nào đột nhiên một chút lại kiên cường. Rõ ràng vừa rồi một mũi tên cũng không dám bắn liền chạy, hiện tại thế nào quay đầu trở về liền mánh làm. Tại sao vậy? Cuối cùng là tại sao vậy? Ngay tại hắn cảm thán hai câu vì cái gì đồng thời, đạn pháo đã bay tới một mảnh, đội tàu phụ cận mặt sông vọt lên một đầu của nước. Nói cũng tới thú vị, Hoàng Hà rõ ràng là hoàng, nhưng vọt lên tới cột nước lại là trắng. Ngụy Tề quân bị một trận pháo kích, đánh đầu góc tròn váng, tiếp lấy Đại Tống thủy sư liền xông tới gần. Ngụy Tề các thủy binh lập tức giơ lên tấm tre. Thủy quân giao chiến tại mép thuyền bình thường đều sẽ chuẩn bị một loại cỡ lớn tấm tre, chủ yếu dùng để mượn đối phương tiễn. Mặt khác, cỡ lớn trên chiến thuyền còn có tường chắn mái, cũng chính là trên tường thành phổ biến lồi lõm lõm đương nhiên, trên tường thành lồi lõm lõm là tảng đá chế tác, trên thuyền lồi lõm lõm là đầu gỗ làm. Ngụy Tề các thủy binh vừa mới tại lồi lõm lõm cùng ngăn đỡ mũi tên tấm đằng sau tránh tốt, liền gặp Đại Tống Nô Công thuyền bên trên rỗi ra đại lượng hỏa súng, phanh 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 mà đối với Ngụy Tề quốc bên này một trận loạn đả. Ngăn đỡ mũi tên tấm nháy mắt bị viên đạn xuyên thủng, trốn ở đằng sau Ngụy Tề binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất. Làm bằng gỗ lồi lõm lõm đỡ đạn hiệu quả so ngăn đỡ mũi tên tấm tốt một chút, nhưng cũng kém xa tảng đá tốt, lồi lõm lõm bị viên đạn đánh mảnh gỗ vụn bay lên, tạch 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 địa liền mở, đằng sau Ngụy Tề binh sĩ dọa đến đầu cũng không dám nhấc. Ngụy Tề thủy quân chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh ngộp. Lý Thừa giống to, tới gần, ném thiêu đốt ống. Mới Đại Tống thiêu đốt ống, kỳ thật chính là trước Nam Tống súng kiếp dùng cây trúc làm thành, ở giữa đổ đầy tư một tiếng thiêu đốt cái chủng loại kia thuốc nổ, ống trúc thứ hai đoạn sẽ còn chứa một ít dầu hỏa dùng để chất dẫn cháy. Vì thế trong quân còn làm lên đại hội thể dục thể thao, chuyên môn có trả giá thương hạng mục này, chính là rèn luyện các binh sĩ ném thiêu đốt ống thực lực. Các thủy binh đốt thiêu đốt ống, đối Ngụy Tề chiến thuyền bỗng nhiên ném ra. Một cái mắt, đầy trời bốc lửa ống trúc bay lên, hình tượng cực kỳ hùng vĩ. Những này ống trúc vừa rơi xuống đến Ngụy Tề quốc trên chiến thuyền, lập tức kịch liệt thiêu đốt, đem bong tàu biến thành một cái biển lửa. Ngụy Tề binh sĩ dùng nước đều tới bất diệt, nước ngược lại sẽ cây đuốc mở sông đến khắp nơi lưu động, hỏa diễm cũng đi theo lưu động. Chỉ là một cái chớp mắt, Ngụy Tề thủy quân liền quân lính tan rã. Kia thủy tặc đô đốc cả người đều tê dại, nghĩ không ra Đại Tống thủy quân mạnh đến tình trạng này, thao, đã các ngươi mạnh như vậy, ngay từ đầu tại sao phải chạy trốn a? Đùa ta chơi đúng không? Ta và các ngươi liều. Thủy tặc đô đốc vung đao, đột nhiên nhảy lên Đại Tống thủy quân chiến thuyền, muốn liều một cái đủ vốn, liều một đôi còn có kiếm. Nhưng hắn vừa mới nhảy qua đến, còn không có chiến ổn, mười mấy thanh hỏa súng liền đối hắn tới một cái tề sạng. Thủy tặc đô đốc bị đánh thành cái sàng, trở mình rơi vào hoàng hạ. Bốn phía phong khói lên. Ngụy Tề quốc mặc dù có thiểu số người đang liều mạng ngoan cố chống lại, nhưng đồng thời không có đưa đến cái tác dụng gì. Đại Tống quân đội giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, không ngừng mà hướng bắc đẩy tới. Nhanh quân công thành chiếm đất, chậm quân ổn trầm ổn buộc. Kim quốc mặc dù ý đồ dùng kỵ binh tập kích quấy rối, nhưng là tại chậm quân không ngừng hướng bắc kéo dài cho bạo trước mặt, không hề nửa điểm tác dụng. Đừng nói ngăn cản Đại Tống đẩy tới, bọn hắn thậm chí không cách nào kéo chậm Đại Tống tiến lên bộ pháp. Mà lại Thẩm Châu, Thẩm Dương còn không ngừng nhận Đại Tống thủy sư uy hiếp, để Kim Hy Tông không ngừng mà cho thắt lại cùng Kim Nột Thuật hạ mệnh lệnh, muốn bọn hắn từ bỏ Ngụy Tề, trở về thủ gia. Chiến tranh đánh tới tình trạng này, thắt lại cùng Kim Nột Thuật cũng biết đại thế đã mất. Trước kia là bọn hắn đẩy ngang Đại Tống, nhưng bây giờ biến thành Đại Tống đẩy ngang bọn hắn liền một chút biện pháp cũng không có. Cũng không biết thế nào ngắn ngủi thời gian mấy năm, tình huống liền biến thành dạng này. Thắt lại trở lại hang ổ lúc, liền mưu phản đoạt Kim Quốc hoàng vị tâm tư đều thắng không nổi, hiện tại cái này cục diện rối rắm còn đoạt cái gì hoàng vị. Ban đầu Kim Quốc binh lâm Đại Tống Khai Phong thành bên dưới lúc, Tống Huy Tông mau đem hoàng vị vứt cho nhi tử, vung nổi tốc độ sò cái gì đều nhanh. Thắt lại hiện tại cuối cùng lý giải Tống Huy Tông, đừng nói để hắn hiện tại mưu phản, nếu như hắn hiện tại là hoàng đế, cũng không mong vô cùng mau đem hoàng vị vứt cho Kim Hy Tông. Cầu hòa đi. Thắt lại đối Kim Hy Tông nói, hiện nay kế sách chỉ có liều mạng hướng Đại Tống cầu hòa, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì đường sống. Kim Hy Tông một mặt xấu hổ, ban đầu Triệu Cấu liều mạng hướng chúng ta cầu hòa, bị thiên hạ chế nhạo, hiện tại ngươi muốn chấm học kia Triệu Cấu, hướng Đại Tống cầu hòa, là muốn cho chấm trở thành trò cười a? Thắt lại, lúc này nếu không cầu hòa, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Kim Hy Tông, yêu ngôn hoặc chúng, loạn quân ta tâm, ngươi tất nhiên đã phản bội ta Đại Kim, làm Đại Tống nội ứng, mang xuống, chạm. Thế là, công nguyên năm 1138 sơ, vốn nên là bởi vì mưu phản bị giết Thắt lại, cuối cùng thế mà là bởi vì Đại Tống nội ứng cái này không hiểu thấu tội danh mà bị giết. Kim Nột Thuật nghe được tin tức này, rất là hoảng sợ, cũng may hắn luôn luôn đều là cùng Đại Tống tác chiến người tiên phong, chưa từng có giống Thắt lại như thế thiên hướng về chủ hòa phái, ngược lại là không có bị liên lụy. Nhưng chính là bởi vì Kim Nột Thuật lâu dài ở tiền tuyến tác chiến, biết rõ Đại Tống cường đại, đối với Thắt lại chủ hòa tư tưởng, Kim Nột Thuật đã dần dần tiếp nhận, lúc này nghe nói Thắt lại bởi vậy bị giết, cũng có chút bất mãn. Mấy ngày về sau, Kim Nột Thuật vụ trộm thu thập trong nhà vàng bạc tế nhuyễn, điểm mấy ngàn tinh nhuệ tâm phúc bộ đội, đi xa Tây Bực, học kia gia luật đại thạch đồng dạng, hướng tây mới giành đường sống đi. Đông Á quái vật phòng, ta không đợi. Đi phương tây bóp quả hồng mềm không tốt sao? Công nguyên năm 1138, đông. Trận tuyết lớn, hàn phong thấu xương. Cung Nhị Nương tử xuất lĩnh lấy chủ lực đại quân, đóng quân tại Bảo Định. Cùng lúc đó, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung hai người chú quân tại Tín An, Trương Ung chú quân tại Hùng Châu, Quan Thắng, Vu Phạm Ôn chú quân tại Quảng Tín quân, Mã Thanh chú quân tại Thái Nguyên, Tùy Dịch cùng Bảng Địch chú quân tại Tây An. Đại Tống đã toàn diện thu hồi cố thổ. Tất cả quốc gia binh lực cơ hồ đều phân bố tại quốc gia Bắc Bộ biên cương bên trên, cho Kim Quốc tạo thành áp lực cực lớn. Khắp thiên hạ đều biết, Đại Tống tiếp xuống chiến lược, khẳng định là muốn thu hồi Yên Vân 16 châu. Hậu Tấn trời phúc năm đầu, năm 936, Hậu Tấn khai quốc hoàng đế Thạch Tính Đường, sau Đường Hà Đông tiết độ sứ, phản Đường tự lập, hướng Khiết Đan cầu viện. Khiết Đan xuất binh bồi dưỡng hắn thành lập Hậu Tấn, Liêu Thái Tông cùng Thạch Kính Đường ước là phụ tử, Liêu Thái Tông vi phụ, Thạch Kính Đường bị tử. Trời phúc 3 năm, năm 938, Thạch Kính Đường dựa theo Khiết Đan yêu cầu đem Yên Vân 16 châu cắt nhường cho Khiết Đan, khiến cho Liêu Quốc cương vực mở rộng đến trường thành dọc tuyến, về sau Trung Nguyên mấy cái triều đại đều không thể hoàn toàn thu hồi. Yên Vân 16 châu chiến lược ý nghĩa khiến cho Đại Tống cảm thụ uy hiếp tiếp tục dài đến hơn 160 năm. Thu hồi Yên Vân 16 châu là Đại Tống từ kiến quốc đến nay, đầu góc bình thường quân thần đều có tâm nguyện. Đúng, liền đầu góc không bình thường gian thần đều có tâm nguyện này. Tỷ như Đồng Quán, hắn mặc dù là cái lục tặc trí nhất, để tiếng xấu muôn đời đại gian thần thêm lớn phế vật, nhưng hắn nằm mơ cũng muốn thu hồi Yên Vân 16 châu. Hiện tại, Đại Tống quân đội cách Yên Vân 16 châu chỉ cách nhau có một bước. Chương 534, ta là nghiêm túc. Chương 534, ta là nghiêm túc. Tuyết lớn xuống tới, năm nay khẳng định là không có cách nào thu hồi Yên Vân 16 châu. Cung Nhị Nương tử nhìn xem Mạn Thiên Phi vũ tuyết lớn, nặng nề mà thở dài, quay đầu đối vẫn đứng tại bên người nàng Nhạc Văn Hiên nói, chân quân, ta phải đi tuần tuần doanh, trời lạnh như vậy, sợ rằng sẽ si nhóm đông thương. Nhạc Văn Hiên gật đầu, tuần doanh là đúng, loại sự tình này phải tự mình đi nhìn, nhất định không thể để phía dưới quan quân báo cáo đi lên liền xong việc. Nếu không, hạ cấp quan quân tham ô giữ ấm bất tử, lại bị người báo cáo chuẩn bị nói các binh sĩ đều rất ấm áp, vậy coi như sự tình lớn. Đến lúc đó binh biến cùng một chỗ, binh sĩ cũng mặc kệ là ai cắt xén bất tử, đều sẽ tính tại trên đầu của ngươi. Cung Nhị Nương tử nhẹ gật đầu, nhiều năm như vậy, nàng một mực đi theo Nhạc Văn Hiên học tập, ở phương diện này ngược lại là cho tới bây giờ không có để Nhạc Văn Hiên thất vọng qua. Nàng thấp giọng nói, ta xuất lĩnh cái này một chi quân đội là chúng ta lao huynh đệ tạo thành, bọn hắn cùng chân quân nhiều năm, vấn đề cũng không lớn, chúng ta nhất hẳn là đột kích kiểm tra, là Nam Tống cựu quân. Nhạc Văn Hiên gật đầu, ha ha, không sai, ý nghĩ như vậy là đúng. Hai người sóng vai đi ra xoáy trướng, trở mình lên ngựa, bay thẳng nhập cánh đồng tuyết, hướng về Lâm huyện đóng quân trước Nam Tống quân đội chạy tới. Chi quân đội này lĩnh quân đại tướng chính là tới từ Nam Tống Dương Nghi Trung. Dương Nghi Trung dưới trướng lấy Nam Tống bộ hạ cũ cấm quân làm chủ, trừ cái đó ra còn có đại lượng Nam Tống hàng rời bộ đội sắp xếp hắn dưới trướng, hình thành một chi nhân số vượt qua vạn người đại quân. Sức chiến đấu rõ ràng không sánh bằng Nhạc gia quân cùng Hàn gia quân, nhưng là đánh một chút tạm, làm điểm bên cạnh những cái gì đều là không có vấn đề. Đương Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử phóng ngựa xông vào Dương Nghi Trung đại doanh lúc, Dương Nghi Trung còn tại trung quân trong đại trướng ngẩn người đâu, nghe thủ hạ tới báo mới biết được Cung Su Mật cùng Nhạc công tử tới, sợ hắn kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian đứng dậy tới đón. Nhưng nên đến cửa doanh, lại không thấy Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử thân ảnh, hướng về hai bên phải trái sau khi nghe ngóng, mới biết được hai người vọt thẳng tiến binh trong doanh trại tuần sát đi. Dương Nghi Trung lại tranh thủ thời gian hướng về binh doanh bên trong đuổi tới. Mà lúc này, Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử hai người vừa mới tiến vào một cái bình thường binh sĩ lều vải, chỉ thấy trong lều vải bày biện mấy cái hơi mỏng hành quân túi ngủ, mấy cái đại đầu binh ngủ ở trong túi, nhưng rõ ràng không đủ ấm áp, bọn hắn đem túi ngủ bày ở cùng một chỗ, chen thành một đoàn, run lẩy bẩy. Cung Nhị Nương tử xem xét cái này hòa phong, liền giận, chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia binh vốn là đem mặt chôn ở túi ngủ bên trong đâu, nghe được Cung Nhị Nương tử thanh âm, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu đến xem, vừa nhìn thấy Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử mặt, liền dọa đến tranh thủ thời gian hướng từ túi ngủ bên trong hướng bên ngoài bò. À, tiểu nhân tham kiến Nhạc công tử, Cung Su Mật dùng. Cung Nhị Nương tử cả giận nói, các ngươi túi ngủ vì sao như thế chi mỏng? Mấy cái binh một mặt mờ mịt, phía trên phát hạ tới chính là cái dạng này a. Cung Nhị Nương tử, Lý Cương nửa tháng trước phái người vận tới đại lượng giày túi ngủ, áo đông, vì sao không gặp các ngươi trong doanh có sử dụng? Mấy cái binh càng là mờ mịt, không thấy a. Cung Nhị Nương tử giận, chân quân, tới tuần doanh quả nhiên là đúng. Nhạc Văn Hiên cũng giận, phải hào hào điều tra thêm. Hai người cao mày từ binh sĩ trong lều vải đi ra. Vừa vặn lúc này Dương Nghi Trung đổi tới, gặp một lần hai người, Dương Nghi Trung là được một cái quân lễ. Nhạc công tử, Cung Nhị Nương tử, các ngươi là tới trạm ta sao? Quá tốt, mời trạm Dương Nghi Trung. Cung Nhị Nương tử, tốt, thành toàn ngươi, có ai không, đem Dương Nghi Trung trạm. Nàng mệnh lệnh này mới ra, Dương Nghi Trung lập tức là người, bên cạnh cấm quân các binh sĩ cũng thất thần. Dương thống linh chơi mời trạm Dương Nghi Trung ngạnh đều chơi nhanh 2 năm, cho tới bây giờ không ai thật chẳng hắn, thế nào nay Thiên Cung Su Mật thật muốn chạm rồi. Dương Nghi Trung ngậm bức mấy giây sau, đột nhiên đại hỉ, cuối cùng truy cứu ta bảo vệ quan gia bất lực chi tội, có thể đi theo tiên hoàng đi. Ít đến. Cung Nhị Nương tử, cùng chuyện này không quan hệ, hôm nay chẳng ngươi, là bởi vì ngươi tham ô cắt xén trong quân vật tư. Ngươi chết sẽ vô cùng ám muội, để tiếng xấu muôn đời. Dương Nghi Trung, a, a, a. Hắn mấy cái thân tín cũng tập thể mở bức. Cung Nhị Nương tử kéo ra lều vải màn cửa, hướng bên trong một chỉ. Chính ngươi xem bọn hắn dùng cái gì túi ngủ, xuyên cái gì quần áo. Dương Nghi Trung đi đến một nhìn, cũng ngộng, a, trước mấy ngày không phải phát giày túi ngủ, dạy áo đông sao? Thế nào bọn hắn biến thành dạng này? Gặp hắn biểu lộ mập bức, không giống giả mạo, cung nhị nương tử nộ khí hơi thu một điểm, quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Hiên, Nhạc Văn Hiên cũng đúng lúc tại nhìn nàng, hai người cơ hồ cùng thời đại tiếng nói, hắn không biết rõ tình hình. Dương Nghi Trung mặc dù bởi vì Triệu Cấu chết mất sự tình có chút cử chỉ điên rồ, nhưng người cũng cứng ngốc, lập tức liền kịp phản ứng, quát to, đem trong quân chủ bạc, quan hậu cần, cái này doanh doanh trưởng, toàn bộ đều gọi tới cho ta. Các cấm quân tranh thủ thời gian hành động, rất nhanh liền có một đám người bị kéo tới, đám người này hiển nhiên dọa sợ, ở phía trước vì thành một loạt, từng cái cũng không dám ngẩng đầu. Nhạc Văn Hiên đã đoán được là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nói, nhìn xem bọn hắn làm ầm ĩ Dương Nghi Trung từng cái đề ra nghi vấn, một hồi lâu, cuối cùng làm rõ ràng. Dương Nghi Trung sắc thực phát hạ vật tư, trong quân chủ bạc cũng không có tham ô, những vật tư này phần lớn quân doanh đều phân phối đúng lúc, chỉ có trước mắt cái này doanh 500 người không lấy được tay, tất cả đều bị cái này doanh doanh trưởng cho tham. Doanh trưởng đem đầu dập đầu trên đất, run lẩy bẩy. Dương Nghi Trung giận dữ, người tiện chủng này. Kia doanh trưởng khóc lớn, đại thống lĩnh, tha ta một mạng, tha ta mệnh. Dương Nghi Trung giận dữ hét, ngươi làm sao dám? Còn đem trước kia một bộ nát động tác lấy ra làm. Hiện tại là thời đại nào rồi? Đại Tống đã là hoàn toàn mới đại Tống, ngươi thật làm chuyện này không ai quản không thành. Kia doanh trưởng thấy chung quanh tất cả mọi người đằng đằng sát khí nhìn xem hắn, nhất là cung nhị nương tử cùng Nhạc Văn Hiên hai người, bọn hắn một cái là đại Tống phía sau màn hát thủ, một cái là quân sự tối cao trưởng quan su mật sứ, kinh động hai người kia, có thể tính là chọc thủng trời. Tự biết hẳn phải chết, dứt khoát liền đem cổ một cưng rắn, phản quát, cái này đều tại ngươi, ta dám làm như thế, đều là trách ngươi. Dương Nghi Trung giận quá thành cười, trách ta. Ngươi tham ô hoàn thành lỗi của ta rồi. Doanh trưởng, ngươi suốt ngày gào thét mời trạm Dương Nghi Trung, đầu óc của ngươi còn tại tiên hoàng chết ngày đó bên trong không có đi ra, trong quân sự vụ, ngươi đều là thuận miệng hỏi một chút liền không tỉ mỉ cứu, tiếp tục phát ngươi bằng ngày cũng ngộng. Ngươi không quản sự, ta dựa vào cái gì không dám tham. Dương Nghi Trung. Đáng người. Cung nhị nương tử lông mày thật sâu nhíu lại. Dương Nghi Trung xoát rút đao, một đao liền chạm kia doanh trưởng đầu, sau đó phù phù một tiếng tại cung nhị nương tử cùng Nhạc Văn Hiên trước mặt quỳ xuống, quả nhiên là mạt tướng sai. Mời trạm Dương Nghi Trung. Ta là nghiêm túc. Cung nhị nương tử, mất cha chi tội, cũng là không đến mức chết, ngươi mời trạm cũng vô dụng, ta mới không trảm ngươi. Nhưng cái này trong quân chủ tướng trước, ngươi không thích hợp đảm nhiệm, này quân phó tướng là ai? Đứng bên cạnh ra một cái tuổi trẻ tiểu tướng, khẽ thở dài, mặt tướng Lưu Ký, là này quân phó tướng. Cung nhị nương tử, Lưu Ký, hiện tại ngươi là chủ tướng. Dương Nghi Trung, ngươi cùng ta trở về, hảo hảo viết cái kiểm điểm lại nghiên cứu thế nào phạt ngươi. Chương 535, dùng bọn hắn tế cờ chương 535, dùng bọn hắn tế cờ Dương Nghi Trung trong quân vấn đề, cũng không phải là ví dụ. Nhạc Văn Hiên lập tức bắt đầu đại quy mô thanh tra, cái này tra một cái liền phát hiện, tình huống này thế mà không ít. Nhất là trước Ngụy Tề sát nhập tới bộ đội, bên trong có nhiều phát sinh, trước Nam Tống tới cũng không ít. Trước Bắc Tống quân phong khí tốt một chút, chỉ có thiểu số mấy cái quan quân cắt xén binh sĩ vật tư, mà lại bọn hắn vốn là không có lòng này, là nhìn thấy sát vách quân doanh trước Nam Tống cùng trước Ngụy Tề quan quân cắt xén vật tư, nếu như bọn hắn không cắt xén, chẳng phải là ra vẻ mình rất ngu ngốc. Thế là mới cùng theo dôi tay. Nhạc Văn Hiên thấy cảnh này, cũng không nhịn được thở dài, nhân loại chính là như vậy. Nếu như nhìn thấy người khác vi quy phạm pháp được đến chỗ tốt, nhưng không có bị xử phạt, liền sẽ nhịn không được đi cùng làm. Tựa như một người vượt đèn đỏ không có việc gì, liền sẽ có một đám người vượt đèn đỏ. Một người làm trái ngừng không có bị phạt hiểu, liền sẽ có một đường phố xe làm trái ngừng. Việc này nhất định phải nghiêm trị. Cung nhị nương tử cũng rất phẫn nộ, nàng nhất khí chính là, liền trước Bắc Tống quân cung cũng bị làm hư thế mà còn là có người bí quá hóa liều. May mắn chúng ta vẫn chỉ là đóng quân tại đường biên giới bên trên, không có bắt đầu chính thức tiến công. Bị khẩn cấp triệu tới họp Nhạc Phi cũng thở dài, nếu là chúng ta đã tấn công vào Yên Vân 16 châu, tại càng thêm nghèo nàn Liêu Đông tác chiến, các binh sĩ lại bị cắt xén quân tư, làm không tốt sẽ đại lượng đông thương chết quóng, thậm chí dẫn phát đại quy mô doanh thiếu, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại phát hiện, còn kịp xử lý. Hàn Thế Trung mở miệng nói, vừa bạn đem những này tham ô quân tư rác rưởi người dùng để tế cờ, thứ nhất có thể trấn nhiếp khác trong lòng có tính toán nhỏ nhặt người, một cái khác, giết những này tham quan có thể đề cao mạnh binh lính bình thường sĩ khí, mượn cái này một cỗ sĩ khí, phát động thu hồi Yên Vân 16 châu chiến dịch. Nhạc Văn Hiên gật đầu. Hàn đẹp trai lời nói có lý, vừa vặn dùng những người này tới tế cờ. Thế là, tuyết lớn đầy trời bên trong, cơ hồ sở hữu đại tống các tướng sĩ đều tại riêng phần mình trong doanh địa, bị triệu tập đến đại tá trên trận, mười mấy vạn đại quân, trong cùng một lúc, khác biệt địa điểm, quan sát một trận mở ra mặt khác tế cờ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Sở hữu tham ô binh lính bình thường quân dụng vật tư, lương thảo quân lương sĩ quan, tất cả đều bị trói gô, kéo tới soái kỳ phía dưới chém đầu, đem bọn hắn thủ cấp treo lên thật cao, sau đó đem bọn hắn tham ô vật tư tại chỗ cấp cho các binh sĩ. Kể từ đó, đại tống toàn quân sĩ khí tăng vọt. Mượn cơ hội này, đều quân thống sư đều cầm thống nhất diễn thuyết bản thảo lên đài, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải nói, dị vãng mùa đông, bất luận cái kia một nước cũng sẽ không khinh suất dụ binh. Nhất là tại Hà Bắc, Liêu Đông các vùng, trời đông giá rét, không nên đánh trợ. Nhưng là chúng ta không giống, chúng ta có Nhạc công tử tư nhân tài trợ đại lượng áo đông, lương thực, chúng ta có thể không e ngại tại mùa đông tiến hành bất luận cái gì tác chiến, chúng ta có thể vượt qua trời đông. Thiểu số chú trùng phá hư không được chúng ta chấn hưng đại tống, chấn hưng Trung Hoa thiên thu đại kế. Các binh sĩ cùng kêu lên ứng hòa, chấn hưng đại tống, chấn hưng Trung Hoa. Xuất binh, thu hồi Yên Vân 16 châu, đi thực hiện đại tống lập quốc đến nay không cách nào đạt thành mộng tưởng. Tống binh sĩ khí cao trướng, mười mấy đường đại quân, đồng thời đột nhập Yên Vân 16 châu, mà lúc này Kim quốc đã yếu đến không được. Kim Hy Tông mới vừa lên đài lúc, Kim Quốc năm đó công phạt Đại Tống lúc danh tướng, lần lượt qua đời, chỉ còn lại Thát Lại cùng Kim Nội Thuật có thể dùng, nhưng Thát Lại có mưu phản chi tâm, Kim Hy Tông mượn cái yêu ngôn hoặc chúng lý do đem hắn giết. Tiếp lấy Kim Nội Thuật lại mang mấy ngàn tinh nhuệ bộ hạ cũ, đi xa Tây Vực. Cái này liền khiến cho Kim Hy Tông đứng trước một cái vấn đề rất lớn, trên tay không tướng có thể dùng. Thục Trung không đại tướng lúc, chỉ có thể để Liêu Hóa thành tiên phong. Kim Quốc không đại tướng lúc, Kim Hy Tông cũng chỉ đành để Hoàn Nhan Tông Hiền tới diễn chính. Hoàn Nhan Tông Hiền lại gọi thi đấu bên trong, Kim Thái Tổ chi đệ Hoàn Nhan Đoát Trợt Tổ chi tử, Tôn Thất thành viên. Người này cơ hồ không có gì chiến tích, ở trên quân sự chủ yếu phụ trách Kim Quốc nội bộ ổn định, tính chất cùng loại với hiến binh đội trưởng. Tại nguyên trong lịch sử, hắn bình định Hoàn Nhan Tông bản, Hoàn Nhan Xương bọn người mưu phản, bởi vì duy trì Kim Hy Tông mà nhận trọng dụng, từng nhận chức tả thừa tướng, thái bảo trở trước. Nhưng là ở thời điểm này, hắn liền bình định mưu phản sự tình đều không làm qua, tinh khiết quân sự ngốc bạch điểm. Hoàn Nhan Tông Hiền bị ép nâng lên chống cự Đại Tống xâm lấn trách nhiệm, xuất lĩnh lấy Kim Quốc đã bị đánh thất linh bát lạc, sĩ khí thấp quân đội chủ đóng ở Yên Kinh. Lúc này Yên Kinh ngay tại tuyết rơi, tuyết rất lớn, phía ngoài nói đường đóng băng, chiến mã chạy móng ngựa trượt. Hoàn Nhan Tông Hiền thở phào nhẹ nhõm nói, lớn như thế tuyết, quân Tống khẳng định là sẽ không tiến công, chúng ta chí ít có thể an ổn một mùa đông, đến sang năm đầu xuân, tuyết hóa về sau mới cần cân nhắc làm sao. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài chạy vào một cái trinh sát, khắp cả mặt mũi đều treo bông tuyết, dùng tuyệt vọng ngựa khí hô, quân Tống tới, bọn hắn thế mà bước lên tuyết lớn công tới. A, Hoàn Nhan Tông Hiền kinh hãi, làm sao có thể? Như thế lớn tuyết, sao được quân? Các binh sĩ ở bên ngoài thổi tuyết phong đi như thế nào đến động? Không sợ đông thành băng quân a? Trinh sát một mặt biểu tình cổ quái, binh lính của bọn hắn người người đều có giày áo đông, xuyên được như cái thổ phỉ viên đồng dạng, tại cánh đồng tuyết bên trong chậm rãi đợi tới. Hoàn Nhan Tông Hiền, đây con mẹ nó liền không giảng đạo lý, từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua mùa đông chạy tới đánh Hà Bắc cùng Đông Bắc. Hoàn Nhan Tông Hiền lại hỏi, rơi xuống tuyết lớn, bọn hắn vũ khí chẳng phải là cũng không thể dùng? Vậy bọn hắn còn phải cái gì ý? Trinh sát mặt mang biểu tình cổ quái, ta xa xa nhìn thấy, bọn hắn hỏa súng hóa trang một cái chút hộp, ta đoán cái kia là dùng tới phòng mưa phòng tuyết. Hoàn Nhan Tông Hiền có chút hoảng, phải làm sao mới ở đây? Mặc kệ, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến, chúng ta không thể đánh thủ thành chiến, sẽ bị đại pháo đánh cho còn không lên tay, chúng ta nhất định phải ra khỏi thành sông chiến. Thủ hạ phó tướng mau tới trước một bước, nguyên soái, chúng ta chiến mã tại kết băng mặt đất chạy trượt, giã ngoại sóng chiến 10 phần bất lợi. Hoàn Nhan Tông Hiền kia xuống ngựa bộ chiến. Quan hậu cần cũng tới trước một bước, loại này khí hậu tác chiến, cần để cho binh sĩ ăn đến phi thường no bụng, xuyên được phi thường ấm, mới có thể chống cự giá lạnh. Chúng ta Kim Quốc vật tư không có như thế sung túc, các binh sĩ miễn cưỡng ăn no đều khó khăn, chống đỡ không nổi loại khí trời này đánh sóng chiến, coi như bộ chiến đều chống đỡ không nổi. Hoàn Nhan Tông Hiền phát điên, kia dựa vào cái gì Đại Tống liền có thể chống đỡ nổi? Phó tướng cùng quan hậu cần hai người dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem Hoàn Nhan Tông Hiền, nghĩ thầm, Đại Tống muốn là so chúng ta Kim Quốc giàu có à? Nếu không, hoàng thượng tại sao phải cải cách, học tập Đại Tống ba tỉnh lục bộ chế độ? Ngươi cho rằng hoàng thượng rảnh đến không chuyện làm sao? Còn không phải hướng về giàu có hàng xóm học tập, mới có thể để cho chính mình giàu lên. Chương 536, Thương Hải Tang Điền chương 536, Thương Hải Tang Điền Hoàn Nhan Tông Hiền dùng sức bước đầu, nghĩ không ra một cái biện pháp. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, đừng nói hắn một cái không thế nào đánh trận hiến binh đội trưởng. Liên cả Thất Lại, Kim Nội Thuật loại này danh tướng, đụng tới vũ khí bộ đội cũng không có biện pháp. Hoàn Nhan Tông Hiền mặc dù không muốn đánh thủ thành chiến, nhưng tuyết lớn đóng băng quân Kim căn bản ra không được thành, cuối cùng vẫn là chỉ có thể canh giữ ở Yên Kinh trong thành, ngồi chờ quân Tống bay tới. Mấy ngày về sau, mười mấy vạn quân Tống tại Yên Kinh dưới thành hợp lưu. Cái này cũng mang ý nghĩa cơ hồ tất cả Hà Bắc chi địa đều đã bị quân Tống cầm xuống, cuối cùng chỉ còn lại Yên Kinh cái này lục địa đảo hoang. Hoàn Nhan Tông Hiền ghé vào trên tường thành, nhìn xem bên ngoài trong mưa gió ngạo nghễ giơ lên một mảng lớn quân Tống cơ sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, ta Đại Kim Quốc một mảnh tốt đẹp tình thế, liền biến thành dạng này. Chuyện cho tới bây giờ, liền chạy trốn đều chạy không thoát, chỉ có một đường chết. Hoàn Nhan Tông Hiền đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, ngoài thành quân Tống trong trận, đi ra một tên công tử văn nhã, sau lưng gạt ra mấy trăm ngón tay, cùng kêu lên chuyển tự hắn, ta gọi Nhạc Văn Hiền, hiện đại biểu Đại Tống, cho Hoàn Nhan Tông Hiền nói mấy câu. Hoàn Nhan Tông Hiền lấy làm kỳ, ta dù sao phải chết ở chỗ này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Chết cũng chưa hẳn. Nhạc Văn Hiên cười nói, mặc dù các ngươi Kim Quốc người tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, nhưng chúng ta Đại Tống người cũng không phải như thế, chúng ta từ tiểu học chính là đạo khổng mạnh, rằng cứu chính là thượng thiên có đức hiếu sinh, trong bốn biển đều huynh đệ. Chúng ta đối dị tộc, cho tới bây giờ cũng sẽ không áp dụng tàn sát không còn chính sách. Bất luận là Tây Nam địa khu Nam An, Đông Nam địa khu Sơn Việt, Tây Bắc địa khu Khương tộc, Lương Quảng Di tộc, Mầm, Tráng, Trung Nguyên Vương triều chưa từng có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hoàn Nhan Tông Hiền nghe được có chút ngộng, cái này ngay miệng nói đây là đạo lý nào? Nhưng Hoàn Nhan Tông Hiền phía sau lại toát ra một cái lao nhân đến, nhẹ gật đầu, hắn không có nói láo, người hắn chưa từng đem khác dân tộc đuổi tận giết tuyệt. Hoàn Nhan Tông Hiền quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Hoàn Nhan Hy Doãn. Hoàn Nhan Hy Doãn năm nay 60 tuổi, là Kim Quốc ít có người trí thức hắn bản danh quốc thần, Kim triều khai quốc công thần, cũng là nữ chân văn tự đặt ra người trí nhất, đương nhiệm Kim Quốc thượng thư tả thừa tướng. Có thể vì một cái dân tộc sáng tạo văn tự, có thể thấy được người này học vấn vẫn là rất mức cứng rắn. Hoàn Nhan Tông Hiền đối mặt vị lão nhân này cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian hành đại lễ, thừa tướng lúc nào tới? Hoàn Nhan Hy Doãn, trước mấy ngày, nhận được đại tống quân đội đỉnh lấy tuyết lớn cường công tin tức, ta liền từ kinh thành xuất phát tới, vừa vặn vào lúc này đổi tới. Ngoài thành mấy trăm mắng tay tiếp tục chuyển tự Nhạc Văn Hiên lời nói, ta nói những này chỉ là nói cho các ngươi biết nữ chân tộc một sự kiện, mặc dù các ngươi thương tổn nghiêm trọng chúng ta người Hán tình cảm, nhưng ta chỉ đem bút chướng này tính tại thiểu số tù chiến tranh trên thân, ta có thể khoan thứ đại đa số nữ chân tộc người, nhất là những cái kia trên tay không có nhuộm qua máu phổ thông bách tính. Hoàng Nhan Tông Hiền, Nhạc Văn Hiên, mở thành đầu hàng, miễn cho khỏi chết, quân ta hứa hẹn thiện đãi tù binh hàng tốt, không giết dân chúng trong thành. Hoàng Nhan Tông Hiền, ngươi gạt người, ta vừa mở thành, ngươi liền sẽ đổ thành ba ngày, giết đến máu chảy thành sông. Hoàng Nhan Hi Doan thở một hơi thật dài, người Hán cùng chúng ta phong cách không giống, bọn hắn ngay trước trên thành dưới thành nhiều người như vậy ưng thuận lời hứa, hẳn là sẽ không dễ dàng đổi ý. Hoàng Nhan Tông Hiền, ai? Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, Hoàng Nhan Tông Hiền, bên cạnh ngươi đứng chính là Kim Quốc Thượng Thư Tả Thừa tướng Hoàng Nhan Hi Doan à? Chậc chậc, ngươi không phải hẳn là tại Thượng Kinh sao? Thế nào cũng chạy đến Yên Kinh tới rồi. Hoàng Nhan Hi Doan đành phải để mấy trăm mắng tay cùng kêu lên truyền lời, lão phu tới đây chỉ vì hóa giải một trận đao binh. Ta đại biểu Kim Quốc Hoàng Đế tới cùng Đại Tống thương lượng nghị hòa một chuyện. Nghị hòa? Dưới thành Tống binh nhóm các đại tướng cơ hồ tất cả đều nở nụ cười, nhất là lấy Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung cầm đầu trước Nam Tống các tướng lĩnh, một nháy mắt liền cười ra nước mắt, cái này nước mắt bên trong có bao nhiêu là vui vẻ, có bao nhiêu là cảm khái, kia liền không biết được. Nhạc Phi nhịn không được lẩm bẩm, dạng này nghị hòa, cảm giác rất quen thuộc. Hàn Thế Trung, đúng vậy à, năm đó Kim Quốc xuôi Nam đánh tới Giang Nam lúc, Tiên Hoàng phái người đi nghị hòa, cùng lúc này tình cảnh sao mà tương tự. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm giác thương hải tăng điền. Hoàn Nhan Hy Doãn, nước ta có thể cắt nhường Yên Vân 16 châu cho Đại Tống. Sau này hai nước trở thành phụ tử nước, đương nhiên là Đại Tống vi phụ, ta Kim Quốc vi tử, nhìn hai nước ở giữa từ đây vĩnh đế lưng duyên, vạn thế không động đao binh. Lời này vừa nói ra, trước Nam Tống các tướng sĩ nước mắt chảy tràn càng hung. Điều kiện này kỳ thật cho đến vô cùng tốt, ở đây tướng lĩnh, không người một không cảm thấy có lời, liền Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người coi là Nhạc Văn Hiên sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng, Nhạc Văn Hiên lắc đầu, cười nói, đừng ngốc. Kim Quốc đã dự định, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Hoàn Nhan Hy Doãn, Nhạc Văn Hiên, phương Bắc dân tộc thiểu số vấn đề là bối rối Trung Nguyên vương triều mấy ngàn năm vấn đề, nếu như không giải quyết triệt để, Trung Nguyên vĩnh viễn không an bình, cho nên ta nhất định phải giải quyết triệt để các ngươi, không riêng gì các ngươi, ta còn phải giải quyết triệt để Thảo Nguyên, Sa Mạc, Cao Nguyên, sở hữu dân tộc thiểu số uy hiếp đều phải bước lên. Hắn lời nói này mới ra, trên thành dưới thành, hai quân cũng không khỏi động dung. Kim Quốc người là hù dọa, Tống Quốc người thì là bị hắn to lớn mục tiêu tin phục. Hoàng Nhan Hy Doãn dâu trắng cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, ta Kim Quốc đều như thế cũng đúng, ngươi còn nhất định phải diệt nước ta không thể. Quá, nước ta tất nhiên thể sống chết chiến đến cuối cùng một tốt. Ta nói bước lên, cũng không có nói muốn san bằng. Nhạc Văn Hiên nói, đem ta mang về cho các ngươi Kim Quốc Hoàng Đế nói đi, Kim Quốc nhất định phải nhập vào ta Đại Tống. Nhưng ta có thể cam đoan người nữ chân cùng người Hán được hưởng bình đẳng địa vị, không có trên dưới chờ phân chia. Đồng dạng, ta cũng sẽ cam đoan bổn hải người, thiết ly người, người khiết đan các dân tộc thiểu số người đều hưởng thụ cùng người Hán địa vị ngang hàng. Mặt khác, ta Đại Tống còn có thể trong cố mệnh đường cho Kim Quốc thiết kế thêm hai cái ghế, để Kim Quốc người cũng có thể tham dự vào ta Đại Tống quốc gia quyết sách bên trong. Đáng người. Hoàn Nhan Hy Doan thở dài, minh bạch, ta sẽ đem lời nói này thuật lại cho hoàng thượng. Nhạc Văn Hiên thuật lại thời điểm, rõ ràng minh bạch nói cho hắn, đây là muốn đầu hàng mới có thể có đến đãi ngộ, nếu như hắn ngoan ngoan đầu hàng, cố mệnh đường bên trong liền có hai tịch, nếu như hắn không chịu đầu hàng, nhất định phải chờ ta đánh tới, kia liền một tịch cũng không có. Nói xong, Nhạc Văn Hiên lại bổ sung một câu, Đông Bắc mặc dù lạnh, cũng ngăn không được ta tiến công bộ pháp, lại dày tuyết, ta cũng có thể làm quân. Hoàn Nhan Hy Doan nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở một hơi thật dài. Sau nửa canh giờ, Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Tông Hiền, xuất lĩnh yến quân coi giữ, chưa thả một tiễn, giao ra Yên Kinh. Hai người xuất lĩnh sĩ khí xa suốt quân Kim trở về Thượng Kinh, thời gian qua đi hơn 100 năm, Yên Vân 16 châu, trở lại Trung Nguyên Vương triều ốm ốc. Chương 537, ta sớm đem hắn giết chương 537, ta sớm đem hắn giết Yên Kinh tới tay, Đại Tống cũng không có dừng bước lại. Lưu lại thiểu số bộ đội quản lý Yên Kinh, càng nhiều quân đội, tiếp tục hướng Liêu Đông thẳng tiến. Trước kia một mực tại Đại Liên thành quấy rối Kim Quốc Lý Bảo Quân, hiện tại cũng không cần lại chơi quấy rối chiến thuật, mà là đường đường chính chính xuất binh, vượt qua Trấn Đông Quan trưởng thành, cùng bộ đội chủ lực tại Thẩm Châu, Thẩm Dương, dưới thành hội sư, gia nhập đại bộ đội bên trong, tiếp tục hướng bắc đẩy tới. Binh phong không ngừng bắc thượng. Lần này, khổng lồ áp lực cho đến Kim Hy Tông trên thân. Hoàn Nhan Hy Doãn cùng Hoàn Nhan Tông Hiền mang về điều kiện, hiện tại liền bày ở Kim Hy Tông trước mặt. Cản, hắn không có bản sự. Hàng, hắn lại không cam tâm. Đại Tống liền nghị hòa chỗ trống đều không có cho hắn, chỉ cho hắn diệt vong cùng đầu hàng hai con đường có thể chọn, cái này liền để người rất giận. Kim Hy Tông nhịn không được hướng bộ hạ nhóm hỏi dò, tránh về trường Bạch Sơn bên trong được hay không? Không ai ứng hắn, trong lúc nhất thời tất cả đại điện đều yên lặng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, a nữ chân tộc đã thành thói quen thế giới bên ngoài, hiện tại muốn để bọn hắn lui về trường Bạch Sơn chỗ sâu đi săn, không ai nguyện ý, có lẽ còn có thể kéo dài một chút. Hoàn Nhan Tông liền nói, Liêu Đông không so được Hà Bắc, bên này tuyết càng lớn, đã là ngang eo sâu tuyết, Đại Tống mặc dù mỗi cái binh sĩ đều có giày áo đông, nhưng bọn hắn cũng không thể ở đây a sâu đất tuyết bên trong hành quân a. Chúng ta còn có chút thời gian, chí ít có thể kéo tới sang năm đầu xuân, đến lúc đó chúng ta đem Nhạc Văn Hiên kia phiên muốn dẹp Yên Thảo Nguyên, Sa Mạc, Cao Nguyên lời nói lấy ra làm một chút văn chương, phủ lên một chút, thêm mắm thêm muối nói cho Tây Hạ, đại lý, người Mông Cổ nghe một chút, nói không chừng có thể liên hợp mấy cái này quốc gia cùng một chỗ hợp lực đối phó Đại Tống. Kim Hy Tông nghe đến đó, cảm giác có chút đáng tin cậy. Nhưng Hoàn Nhan Hy Doãn lại nói, kia Nhạc Văn Hiên nói hắn có đất tuyết hành quân biện pháp, cũng không biết có phải là thật hay không. Nếu là bọn họ thật có thể ở đây Á Sâu Tuyết bên trong hành quân, kia vậy chúng ta liền kéo không đến sang năm đầu xuân. Kim Hy Tông, làm sao có thể có người có thể tại dạng này tuyết bên trong hành quân, Nhạc Văn Hiên khẳng định là hù chúng ta. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền chạy tiến đến một cái trinh sát, trên đầu còn có bông tuyết, một mặt thảm lẫn nhau, việc lớn không tốt, quân tống tới, tốc độ rất nhanh, chỉ so với chúng ta xe chữa tuyết chậm một chút điểm. Lời này vừa nói ra, Kim Bốc cả điện đại thần giật nảy mình. Cái quỷ gì hành quân tốc độ? Kim Hy Tông, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn là người, cũng không phải yêu bảo. Sao có thể tại trên mặt tuyết chạy nhanh như vậy? Hẳn là bọn hắn dùng xe chữa tuyết tại vận binh. Kim Quốc đã sớm bắt đầu vận dụng xe chữa tuyết tới làm vì tuyết bên trên phương tiện giao thông. Xe chữa tuyết cũng chính là phương Đông phiên bản chó kéo chữa tuyết. Mặc dù Kim Quốc không có Husky có thể dùng tới kéo chữa tuyết, nhưng có Đông Bắc đàn chó cũng có thể lôi kéo xe chữa tuyết chạy nhanh chóng. Kim Sử, Thiện Kỵ Sạ, chịu rét lạnh, tuyết sâu vài thước, kỵ xe chữa tuyết như bay. Đại Kim Quốc chí, đất nhiều chó, lấy kỳ năng kéo xe thừa. Kim Quốc tuy có chó kéo xe chữa tuyết, nhưng lại không thể dùng để đại quy mô vận binh, bởi vì Đông Bắc đàn chó số lượng có hạn, kéo một tiểu đội người vẫn được, kéo một chi đại quân cũng quá mức không thực tế. Ngang eo sâu đất tuyết bên trong, quân tống mấy canh giờ chạy mấy chục dặm. Cái này sao có thể làm đến? Nói chuyện hoang đường a. Một đám đại thần đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem trinh sát, chờ lấy hắn giải thích. Trinh sát một mặt biểu tình cổ quái, đại tống vô dụng đần chó kéo xe trượt tuyết, binh lính của bọn hắn dưới chân trang hai khối đánh vậy, liền có thể tại tuyết bên trên trượt, mặc dù trượt đến không có chó kéo xe trượt tuyết nhanh, thậm chí có vẻ có chút tay chân vụ bè, ta thường xuyên nhìn thấy bọn hắn ngã xuống, nhưng là tốc độ của bọn hắn so đi bộ nhanh hơn nhiều. Đáng người. Trinh sát nói, mà lại những binh lính kia giống như càng chân càng thuần thục, có một số người đã có thể vạch rất nhanh, là vì chờ lấy chiến hữu, mới cố ý chậm rãi trượt. Bọn hắn phát hiện ta tại phụ cận trinh sát bọn hắn, liền trượt lên kia kỳ quái đánh vậy đến truy giết ta, ta mau để cho đần chó tốc độ cao nhất kéo cày, mới chạy về. Đáng người. Trinh sát, chiếu bọn hắn tốc độ này, tiếp qua 3 ngày, quân tống liền có thể đến kinh thành bên ngoài. Cách cái lớn phổ. Cũng chỉ thừa trời ba rồi. Kia liên lạc Tây Hạ, đại lý, Mông Cổ cái gì ý nghĩ, tất cả đều thành lời nói vô căn cứ. Kim Hy Tông thở một hơi thật dài, thôi, tử chiến đi. Hắn muốn chết chiến, nhưng Khác Tôn Thất cũng không muốn. Trên đại điện khác họ Hoàn nhăn người, bắt đầu trao đổi ánh mắt. Nếu như tử chiến, kia người ở chỗ này chỉ sợ đều chết chắc. Nhưng nếu là đầu hàng, người nữ chân tốt xấu còn có thể bảo trụ cố mệnh đường bên trong có hai cái đế, còn có thể có một chút điểm yếu ớt quyền lên tiếng. Dù sao bọn hắn không phải Kim Quốc hoàng đế, bọn hắn trong Kim Quốc cũng chỉ có một chút xíu quyền lên tiếng mà thôi. Thay cái quốc gia vẫn là một dạng có một chút bắn tỉa nói quyền, xem ra cũng không có cái gì không được. Tại một trận nóng rực ánh mắt sau khi trao đổi, 60 tuổi Hoàn Nhan Hy Doãn lao ra tử soát một cái nhảy dựng lên, hô lớn, phản. Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bàn bọn người cùng nhau tiến lên, loạn đao đem Kim Hy Tông chặt thành thịt nát. Đợt, nguyên trong lịch sử, Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bàn bọn người đều bởi vì mưu phản tội bị Kim Hy Tông xử tử. Kim Hy Tông vừa chết, thượng kinh lập tức đại loạn. Họ Hoàn Nhan rất nhiều người, nhưng cố mệnh đường bên trong chỉ có hai tịch, bọn hắn hiện tại còn phải tranh một chuyến cái này hai tịch về ai đây, ai có thể ở đây chẳng đại loạn đấu bên trong thắng được, vượt lên trước một bước quỳ trước mặt đại tông kêu lên một tiếng ba ba, ai liền có rất lớn tỷ lệ tranh đến cái này hai tịch vị trí. Vì sau này vinh hoa phú quý, giết a. Đương quân Tống Bạch lên tuyết, đi tới kinh thành bên dưới lúc, chỉ thấy thượng kinh đã giết đến máu chảy thành sông. Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bàn hai cái người thắng quỳ gối cửa thành, thích nên đại tống thiên binh đến. Vừa thấy được Nhạc Văn Hiên liền miệng đầy lấy thích lời nói, giống tại giảng Đông Bắc nhị nhân truyện. Quân Tống không đánh mà thắng vào thành, tiếp quản thượng kinh. Chỉ thấy hai bên đường phố khắp nơi là người chết, phần lớn là binh sĩ thi thể. Dân chúng trong thành kinh hoàng vô cùng trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, không có trộn rộn trận này vì quyền lực trò chơi, chỉ có vương công quý tộc nhóm thân binh vung đao tại toàn thành chém lung tung loạn giết, cho nên chỉ có thi thể của bọn hắn. Đi vào hoàng cung, liền gặp được Kim Hy Tông đầu giống bóng ra một dạng lăn trên mặt đất tới lăn đi. 60 tuổi nữ chân văn tự đặt ra người Hoàn Nhan Hy Doãn cũng bị loạn đao chặt thành vài đoạn, hậu cung tần phi cùng các cung nữ bị lột đến trần trùng trục thi thể hoành đổ vào hoàng cung hành lang nơi hẻo lánh, thái giám thi thể cũng bày ra các loại tạo hình. Ai? Nhạc Văn Hiên cũng chỉ có thể thật dài thán miệng, một quốc gia diệt vong, liền sẽ có các loại yêu ma quỷ quái hoành hành. Năm đó Tĩnh Khang sỉ nhục lúc Bắc Tống có bao nhiêu thảm, hiện tại Kim Quốc liền có bao nhiêu thảm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, báo ứng sắp đáng. Hắn ngay tại cảm thán đâu, liền gặp Nhạc Phi đưa tay nắm lấy Hoàn Nhan Tông tuyển cổ áo, vội hỏi, "Ta đại Tống tiên hoàng ở đâu?" Nguyên lai, Nhạc Phi còn đang suy nghĩ lấy cứu ra Huy Khâm Nhị Đế bên trong Khâm Tông Triệu Hoàn đâu. Hoàn Nhan Tông tuyển mặt lộ lấy lòng tiêu dung, vì cho đại Tống tiết kiệm một chút phiền phức, ta sớm đem hắn giết, ta làm tốt ta. Đáng người. Nhạc Phi giận, muốn rút đao. Hàn Thế Trung đi tới, đè lại cánh tay của hắn, thở dài, tỏi chim, cũng không dễ dàng. Chương 538, tới từ Mông Cổ sứ giả chương 538, tới từ Mông Cổ sứ giả công nguyên năm 1138 Đông, Kim Quốc Hàn Tống. Kim Quốc bản đồ nhập vào đại Tống, Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bản hai người tiến vào Cố Mệnh Đường, khiến cho Cố Mệnh Đường tổng số người khuyết trương đến 22 người, nếu như tính luôn Nhạc Văn Hiên thì là 23 người. Công nguyên năm 1139 xuân, tuyết lớn vừa mới hòa tan, một sứ giả liền lòng như lửa đốt xông vào kinh thành. Lúc này đại tống quân đội còn tại giữ gìn thượng kinh trật tự, cũng không hề rời đi. Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử bọn người tất cả đều tại, người sứ giả này ngược lại là không có bồ hụt, rất nhanh liền bị vệ binh đưa đến Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử trước mặt. Sứ giả làm một đại lễ, dùng mang theo điểm không lưu loát hán ngữ nói, ta là tộc Mông Cổ Dài Hợp Bất Lạc Hán phái tới người, muốn mời vi đại tống quốc, sắp phong chúng ta đại hán vị quốc vương. Cung nhị nương tử nghe cái này, một mặt một bức. Ngược lại là Hoàn Nhan Tông tuyển đứng dậy, nhỏ giọng giới thiệu nói, cái này Hợp Bất Lạc Hán, tên đầy đủ gọi Bột Nhi Trích Cân Hợp Không Xiết, là cái mông của bộ lạc tiểu tộc trưởng mà thôi, không có cái gì cùng lắm, trước kia thường xuyên bị chúng ta Kim Quốc cán lấy đầu hành hung. Hán tiểu nói này, cung nhị nương tử liền hiểu. Mông Cổ trước kia thường xuyên bị Kim Quốc khi dễ, hiện tại nghe nói Kim Quốc bị đại tống diệt, liền tranh thủ thời gian chạy tới hướng đại tống lấy lòng. Mời đại tống sắc phong quốc vương, liền tương đương với nhi tử nhận ba bà sáu lộ. Cái này thuộc về việc nhỏ, cung nhị nương tử vốn định thuận miệng đáp ứng được rồi. Đã thấy Nhạc Văn Hiên rất có hứng thú đứng dậy, đối sứ giả cười nói, tộc trưởng của các ngươi gọi Bột Nhi Trích Cân Hợp Không Xiết. Hắn có phải hay không còn có con trai gọi bà Nhi đàn bà A Ngốc Nhi? Sứ giả nghe vậy không khỏi ngẩn người, a, người hắn nghe nói qua chúng ta Hợp Bất Lạc Hán cũng là không kỳ quái, kỳ quái chính là hắn thế mà biết chúng ta đại hán nhi tử bà Nhi đàn bà A Ngốc Nhi. Cái này cổ quái danh tự, lấy người hắn ngôn ngữ quen thuộc tới nói, là rất khó nhớ rõ a bất quá, càng làm cho sứ giả kỳ quái còn tại đằng sau. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, bà Nhi đàn bà A Ngốc Nhi có phải hay không có đứa bé, tên gọi Giá Tốc Ai, năm nay hẳn là mới. Ân, 4 tuổi đến 5 tuổi ở giữa dáng vẻ. Sứ giả rất là chấn kinh. Cái này người Hán cái gì tình huống? Sứ giả mộng bức biểu lộ, liền trên cơ bản tương đương thừa nhận Nhạc Văn Hiên nói lời là đúng. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, tới, nên tới vẫn là tới, thành cát tư Hán tam tổ, tổ phụ, phụ thân đều đã bắt đầu leo lên lịch sử võ đài. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, Mông Cổ sẽ thành đại tống phiền phức. Đương nhiên, chỉ là cái phiền toái nhỏ, thành không họa lớn trong lòng, bởi vì hiện tại đại tống đã có được đại lượng vũ khí, không phải Mông Cổ kỵ binh có thể ăn bạn. Nhạc Văn Hiên mỉm cười đối sứ giả nói, yêu cầu đại tống sắc phong đúng không? Sứ giả, phải. Được. Nhạc Văn Hiên, nhưng ta không thể phong Hợp Bất Lạc Hán vì quốc vương, chỉ có thể phong hắn làm Mông Cổ khu tự trị khu trưởng. Lời này vừa nói ra, sứ giả sửng sốt, cái gì? Cái gì gọi là Mông Cổ khu tự trị khu trưởng? Nhạc Văn Hiên buông tay nói, ta đơn cử lệ à, quân ta vừa mới đánh xuống Kim Quốc Thượng Kinh, nhưng Thượng Kinh nơi này, trước mắt đại đa số người miệng đều là người nữ chân, bột hải người. Xét thấy loại tình huống đặc thù này, ta đang chuẩn bị thành lập Thượng Kinh nữ chân khu tự trị từ người nữ chân tới quản lý người nữ chân, tránh bởi vì văn hóa khác biệt sinh ra quản lý bên trên lỗ hổng, tạo thành không tất yếu dân tộc mâu thuẫn. Sứ giả nghe được sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh hắn liền nghe rõ một cái hạch tâm tư tưởng, Nhạc Văn Hiên ý tứ là, Mông Cổ nhất định phải giống như Kim Quốc đặt vào đại tống, sau đó làm đại tống một cái khu, không thể tự lập làm một cái nước. Cho nên liền không thể sắc phong quốc vương, chỉ có thể sắc phong khu trưởng. Sứ giả giận dữ, ngươi khẩu khí thật lớn, ta là tới đi sứ, không phải tìm tới hàng. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, sớm tối cũng phải có một ngày như vậy nha. Sứ giả, kia liền trên chiến trường thấy đi. Người sứ giả này ngược lại là cực kỳ kiên cường, có vẻ rất vô lễ. Nhạc Văn Hiên sau lưng một đống võ tướng đều có chút muốn xông lên khiến cho người chạm. Nhưng Nhạc Văn Hiên lại một chút cũng không tức giận, thậm chí giơ ra một cái tay, ngăn cản võ tướng nhóm xúc động. Ta biết ngươi vì cái gì không sợ chúng ta. Nhạc Văn Hiên cười nói, Mông Cổ thảo nguyên rất lớn, rất lớn, mà lại người Mông Cổ không có thành trì, đều là du mục dân. Ta đại tống tiên binh vừa đến, các ngươi có thể rời lên nhà bạt liền chạy. Chờ ta quân mỏi mệt về nước, các ngươi lại có thể giết tới, đúng không? Sứ giả, hừ. Hắn trên miệng hừ một tiếng có vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, người này là hiểu, hắn nếu biết điểm này, vì sao còn dám đối ta Mông Cổ đề xuất đầu hàng yêu cầu? Nhạc Văn Hiên lập tức lời nói gió nhất chuyện, nhưng ta có biện pháp phá các ngươi du mục chiến thuật, ngươi tin hay không? Sứ giả, hừ. Nhạc Văn Hiên, ta trước tiên có thể cạn nhập Thảo Nguyên, tại Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khu vực biên giới xây dựng mấy cái thành thị, ở đây chút trong thành triển khai hố thị, dùng trong chúng ta nguyên gạo, đâu, nguyên, lụa, đồ sát, lá trà các đồ vật khác, trao đổi Mông Cổ dân chăn nuôi trong tay dây bò, thu hoạch Mông Cổ dân chăn nuôi cơ bản tín nhiệm về sau, ngay tại trong thành xây mấy cái nhà máy, gia công lông dê, da trâu, thịt bò khô chờ chế phẩm, mướn người Mông Cổ đến trong nhà xưởng làm công nhân. Nói đến đây, Nhạc Văn Hiên rỗi ra ba ngón tay, 3 năm, chỉ cần 3 năm, ta là có thể đem những thành thị này phụ cận người Mông Cổ phần lớn từ du mục dân biến thành làm công người. Chỉ có thiểu số người Mông Cổ còn có thể tiếp tục lấy chăn thả dê bỏ sinh hoạt, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không lại du mục đến chỗ rất xa đi, mà là sẽ lấy những thành thị này vì du mục trung tâm sinh hoạt. Sứ giả nghe lời này, mánh kinh. Nhạc Văn Hiên nói, Mông Cổ vấn đề lớn nhất chính là không đoàn kết, trên thảo nguyên có hay không đếm được bộ lạc nhỏ, cũng không cùng Hợp Bất Lạc Hán một lòng. Ngươi đoán những thành thị này phụ cận Mông Cổ bộ lạc, tại 3 năm về sau, là nghe ta, vẫn là nghe Hợp Bất Lạc Hán? Sứ giả bước một cái mồ hôi. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, 3 năm sau, những thành thị này đều ổn định, ta liền tiếp tục tiến vào thảo nguyên, di chuyển về phía trước mấy chục dặm, lại dựng lên mấy cái thành thị. Không cần mấy chục năm, Mông Cổ thảo nguyên liền không còn là ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ. Sứ giả có chút hoảng, cả giận nói, đừng tưởng rằng người Mông Cổ dạng này liền cam nguyện làm người hàn chó. Nhạc Văn Hiên, nếu như không phải làm chó, mà là làm bằng hữu đâu? Cùng hán tộc người bình khởi bình tọa, bình đẳng thân phận đâu? Sứ giả liếc mắt, hiển nhiên cũng không tin tưởng câu nói này. Nhạc Văn Hiên cũng không cần hắn tin tưởng, phất phất tay nói, trở về đi, nói cho Hợp Bất Lạc Hãn, nếu như hắn nguyện ý đương Mông Cổ khu tự trị khu trưởng, ta tùy thời hoan nghênh, còn có thể trong cố mệnh đường cho hắn gia tăng một vị trí. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể ngồi xem ta thành thị không ngừng hướng về trong thảo nguyên tu kiến, thẳng đến hắn không có địa phương có thể trốn. Trên thực tế, mặc kệ Hợp Bất Lạc Hãn có đồng ý hay không, Nhạc Văn Hiên đều dự định hướng trong thảo nguyên xây thành trì thành phố. Bởi vì đây mới là thu phục thảo nguyên dân tộc du mục duy nhất đáng tin cậy phương pháp. Nhất định phải đồng hóa bọn hắn, để bọn hắn vượt qua giống như người Hán an ổn sinh hoạt, để đại đa số người Mông Cổ định cư tại trong thành thị, mới có thể từ trên căn bản giải quyết mấy ngàn tới dân tộc du mục tập kích quấy rối trung nguyên dân tộc khốn cùng. Chương 539, bọn hắn còn tại thế giới cũ bên trong chương 539, bọn hắn còn tại thế giới cũ bên trong sáng sớm, ánh nắng chói mắt. Nhạc Văn Hiên từ trên giường bò lên, đứng ở xa bàn biên giới, vào bên trong nhìn xuống. Xa bàn bên trong hết thảy đều tại dựa theo hắn an bài tiến hành. Cung Nhị Nương Tử xuất lĩnh lấy một chi đại quân, bảo hộ lấy đội dân phu, ngay tại Thảo Nguyên Nam Bộ biên giới giữ gìn một cái hoàn toàn mới thành thị, thành này liền xây ở Kim Liên Xuyên trên Thảo Nguyên, đặt tên là Thượng Đô. Đương nhiên, đây chỉ là Nhạc Văn Hiên có thể nhìn thấy, tại hắn xa bản không nhìn thấy địa phương, còn có mấy cái thành thị, phân biệt tại đại tống mấy viên đại tướng bảo hộ bên dưới, đều lâu vào đấy kiến thiết. Cái này trần trụi quán xâm lấn, để người Mông Cổ rất là tức giận. Mấy cái Mông Cổ bộ lạc xuất binh đột kích nhiều, muốn ngăn cản đại tống xây thành trì, nhưng súng tiếp một vàng, người Mông Cổ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, căn bản bất lực ngăn cản mấy cái này thành thị tu kiến. Người Tống liền tại bọn hắn dưới mí mắt, dùng 2 mét lùn tường thành vòng lên một cái tiểu thành thị nền, ở trong thành an bài trước một chút giản dị lều vải làm phòng ở dùng, sau đó treo lên bảng hiệu hố thị. Người Tống đối người Mông Cổ lúc trước tập kích quấy rối biểu thị tha thứ, dù sao mình một binh một tốt đều không tổn thất, ngược lại là đối phương bị vũ khí đánh chết đả thương nhiều người, muốn tha thứ đối phương rất dễ dàng. Tha thứ xong sau, hoan nên bọn hắn tới Thượng Đô trong thành mua sắm. Người Hán thương phẩm đối người Mông Cổ tới nói sức hấp dẫn 10 phần. Muối, trà, sắt, vài những vật này đều là người Mông Cổ sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng chính bọn hắn lại bất lực sản xuất. Hố thị vừa mở, lúc trước còn kêu đánh kêu giết người Mông Cổ, liền bốc lên bị người Hán vây giết ở trong thành phong hiểm, bảo gan, nam chính mình dê bỏ tới. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, người Hán là thật tâm thành ý cùng bọn hắn làm ăn, đồng thời không có đem bọn hắn chôn giết trong thành, bò của bọn hắn dê rất nhanh liền biến thành nồi sắt, muối, trà, vải. Người Mông Cổ nhóm thật vui vẻ khiêng những vật này về đến nhà. Sau đó 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, đại lượng Mông Cổ dân chăn nuôi vội vàng chính mình dê bò nhóm đi tới Thượng Đô, cùng người Hán trao đổi thương phẩm. Mà người Hán nhóm nhận lấy đại lượng dê bò về sau, lấy nhân thủ không đủ, xử lý không đến làm lý do, bắt đầu mặt hướng người Mông Cổ chiêu công, ngành nghề rất nhiều, bao quát lại không giới hạn trong cạo lông dê, giết mổ, da trâu chế phẩm, sừng trâu chế phẩm, thịt bò khô, da dê chế da, thịt dê làm. Người Hán mở ra tiền công, phi thường phong phú. Người Mông Cổ cũng không đốc, bọn hắn ngồi xuống cẩn thận tính một cái sổ sách, nếu như cho người Hán làm công, mỗi tháng lĩnh mấy sâu tiền công, một năm kia xuống tới thu nhập cao tới mấy chục sâu, so với chính bọn hắn nuôi bò nuôi dê, tại trên thảo nguyên lưu lãng tứ xứ thời gian càng thêm thoải mái. Không ít có can đảm làm liều đầu tiên người Mông Cổ từ bỏ du mục sinh hoạt, bắt đầu ở Thượng Đô trong thành định cư, biến thành nghề nghiệp làm công người. Ngay lúc này, một tin tức truyền đến đại tống triều trong đường. Đại Lý Quốc bắt đầu có điểm gì là lạ. Nguyên lai, ngay tại Nhạc Văn Hiên thu thập Kim Quốc những trong năm này, Đại Lý Quốc vẫn luôn từ Đoàn Hòa Dự đảm nhiệm quốc vương. Đoàn Hòa Dự là một cái điển hình thân tông phái, tại vị trong lúc đó một mực đối đại tống 10 phần hữu hảo, thậm chí được xưng tụng cũng đúng. Nhưng là Đoàn Hòa Dự già rồi, bắt đầu áp đảo không được trong nước thế lực khắp nơi. Đại tống nước diệt Kim Quốc lúc, Nhạc Văn Hiên nói ra kia một phen muốn dẹp yên tứ phương lời nói, truyền ra ngoài về sau, Đại Lý Quốc bên trong một chút kẻ dạ tâm liền lợi dụng lên điểm này, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, muốn lật đổ thân tông phái thống trị. Gia mua bất lực Đoàn Hòa Dự đối mặt mãnh liệt mà tới người chống lại, cảm giác được lực bất tòng tâm, tuyên bố nhường ngôi vị tăng, đem hoàng vị tặng cho Đoàn Chính Hưng. Nhạc Văn Hiên tại xa bàn bên ngoài thấy cảnh này, vốn định đi vào phát điểm nói, nhưng nghĩ lại, đại lý bất quá là một cái viên đạn tiểu quốc, hiện tại đại tống muốn thu thập đại lý căn bản không cần tốn nhiều sức, chính mình liền không nên đi quản, nhìn xem tân sinh đại tống xử lý như thế nào chuyện này. Hắn không ra mặt, đại tống liền muốn tự động đến giải quyết vấn đề này. Rất nhanh, Cố Mệnh đại thần nghị hội lại lần nữa tổ chức, 22 Cố Mệnh đại thần tề tụ một đường. Tiểu hoàng đế Triệu Bá Tông theo thường lệ làm linh vật trấn chẳng tử, tam thập nhị công công làm người chủ trì quy trình, Nhạc Văn Hiên toàn bộ hành trình tại xa bàn mặt vẻ ngoài nhìn. Hai cái Kim Quốc tới Cố Mệnh đại thần trốn ở trong góc, một bức chúng ta là tới học tập bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ có chút đáng yêu. Tam thập nhị công công trước giới thiệu một phen đại lý quốc tình trạng, sau đó để các vị Cố Mệnh đại thần nói thoải mái. Chư ung, chúng ta mới diệt Kim Quốc, lại đang hướng thảo nguyên quyết trường, đại lý tuyển lúc này náo, nhất định là cho là chúng ta không để ý tới thu thập hắn, dừng a. Viên đạn tiểu quốc, muốn thu thập đại lý căn bản không cần đại quân, chỉ cần một chi tiểu bộ đội là được làm được, đối tài chính không có áp lực gì. Ta tặng một phiếu xuất binh áp đảo đại lý. Lý Cương, ta cũng duy trì xuất binh áp đảo. Nhưng áp đảo về sau như thế nào quản lý lại là cái vấn đề. Ta đề nghị áp dụng Nhạc công tử đề xuất khu tự trị khái niệm tới quản lý đại lý. Khu tự trị quá phiền phức, đem đại lý hoàng thất toàn giết sạch, dùng người của chúng ta đi quản lý cũng có thể à. Đại lý quốc di tộc đông đảo, dùng người của chúng ta đi quản lý rất dễ dàng tạo thành nội loạn. Lục đệ, ta đầu khu tự trị một chuyến. Tán thành. Tán thành. Chỉ trước mắt, 22 đại thần, có 10 cái bỏ phiếu ủng hộ khu tự trị, 10 cái duy trì triều đình phái người đi quản. Thế mà đánh ngang. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống cuối cùng hai cái còn không có bỏ phiếu người nữ chân trên người. Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bản hai người cảm giác được áp lực như núi. Hai người mới đến, thực sự không muốn trở thành đám người tiêu điểm, cũng không muốn trộn rộn trọng yếu quốc sách, sợ đi sai bước nhầm bị giết. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, hai người lại có thể làm sao? Hoàn Nhan Tông tuyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi muốn chúng ta thế nào bỏ phiếu? Hoàn Nhan Tông bản cũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi gọi ta đầu cái gì, ta liền đầu cái gì? Hai người vừa dứt lời, 10 cái cố mệnh đại thần nói, đương nhiên là muốn các ngươi đầu khu tự trị. Mặt khác 10 cái cố mệnh đại thần nói, đương nhiên muốn các ngươi đầu triều đình phái người đi quản. A a a. Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bản hai người thảm tiếng nói, các ngươi không thể dạng này. Cung Nhị nương tử, lớn mật điểm nói, đừng sợ. Hoàn Nhan Tông tuyển, Hoàn Nhan Tông bản nghĩ thầm, làm sao có thể không sợ a? Chúng ta muốn là nói sai, các ngươi khẳng định sẽ giết chúng ta. Hai người sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nói khu tự trị sẽ đắc tội 10 cái cố mệnh đại thần. Nói triều đình phái người đi cũng sẽ đắc tội 10 cái cố mệnh đại thần. Vậy phải làm sao bây giờ? Xong, xong, không nghĩ tới đại tống cho mình bảo hộ ở đây, hôm nay chết chắc. Hai người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, sau đó cơ hội trong cùng một lúc, Hoàn Nhan Tông tuyển nói, ta đầu khu tự trị. Hoàn Nhan Tông bàn nói, ta đầu triều đình phái người đi quản. Thế là, 11 phiếu đối 11 phiếu, lần nữa đánh ngang. Đám người đối hai cái họ Hoàn Nhan trợn trắng mắt, rất muốn nhả rãnh, nhưng không biết vì sao lại có thể lý giải bọn hắn làm như vậy nguyên nhân. Bọn hắn còn tại cũ chính thể bên trong không có đi ra, còn cần thời gian thích ứng. Nhạc Văn Hiên đột nhiên từ cố mệnh đường bên ngoài chui đi vào, mỉm cười nói, ta tặng một phiếu, khu tự trị. 12 phiếu đối 11 phiếu, khu tự trị thắng. Công năm 1139 hạ. Đại Tống bắt đầu hai mặt tác chiến, chủ lực đại quân tại Bắc, bảo hộ lấy dân phu hướng trong thảo nguyên không ngừng tiến thủ. Mà đổi thành một cái đám bộ đội nhỏ, bị phái đi đại lý. Lần này đám bộ đội nhỏ từ người khiết đan Tiêu Viễn Sơn xuất lĩnh, hắn còn mang lên con của mình Tiêu Phong, đánh khẩu hiệu thì là trợ giúp đại lý quốc bình định lập lại trật tự. Đoàn Dự quốc vương Phong Hảo là từ đại Tống sắc phong, cho nên đại lý quốc chính quyền thay đổi, đại Tống có quyền can thiệp, lần này xuất binh lý do có thể nói danh chính ngôn thuận, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Đại lý quốc phản Tống phái mưu toan lợi dụng địa hình chống cự, nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dụng, Tiêu Viễn Sơn lấy ra một đống lớn tiểu hắc bóng, một đường nổ tới, rất nhanh liền đem đại lý quốc nổ phục. Đại lý quốc nhập vào đại Tống, trở thành di tộc khu tự trị, đã xuất ra vì tăng Đoàn Hòa Dự bị một lần nữa mời đi ra, đảm nhiệm khu tự trị khu trưởng. Vì trợ giúp Đoàn Hòa Dự áp đảo những cái kia phản đối hắn lực lượng, Tiêu Viễn Sơn nhi tử Tiêu Phong xuất lĩnh một chi quân đội, lâu dài trú đóng ở Đại Lý Quốc. Đoàn Hòa Dự cùng Tiêu Phong sớm chiều ở chung, thành lập được thâm hậu hữu nghị. Chuyện này tại một quyển khác trong tiểu thuyết có kỹ càng ghi chép, quyển sách liền tỉnh lược 100 triệu chữ. Uy, lão mụ thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Nhạc Văn Hiên vừa kết nối điện thoại, liền bị lão mụ một trận giống to, ngươi ở nhà chơi bao nhiêu năm tự thân truyền thông rồi, thế nào còn không có cho ta làm cái cháu trai đi ra? Nhạc Văn Hiên, hiện tại là xã hội mới, người trẻ tuổi không nhất định phải kết hôn. Lão mụ, ai quản ngươi kết hôn không kết hôn, ta muốn cháu trai, ngươi trộn cũng tốt, đoạt cũng tốt, mượn bụng sinh con cũng cho, ống nghiệm hài nhi cũng tốt, dù sao cho ta làm cái cháu trai đi ra, ta liền không tìm ngươi phiền phức. Nhạc Văn Hiên, ti, lão mụ, ngươi tư duy như thế tân triều sao? Lão mụ, không tân triều còn có thể thế nào nhỏ? Biết người trẻ tuổi không thích kết hôn, ta không thể làm gì khác hơn là tân triều một điểm, tiếp nhận các loại lai lịch không rõ cháu trai. Nhạc Văn Hiên cảm giác áp lực rất lớn. Cái này lão mụ cũng là không học tốt, cái gì quái ngôn luận. Hắn vừa cúp điện thoại, kia điện thoại tích 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 lại vang lên. Kết nối liền quát, uy, ngươi đủ a? Cùng ngươi nói rõ đi, ta ép, không sinh ra tới. Điện thoại bên kia vang lên bạn học cũ Văn Tiệp thanh âm, nhà. Lời này ta cũng không thể làm bộ không nghe thấy, đến mau đem việc này phát đến trường cấp 3G giúp bạn học bên trong đi. Cái này, Nhạc Văn Hiên có chút giới, lầm, ta Tiệp ca, ta không biết là điện thoại của ngươi, còn tưởng rằng là lão mụ thúc cưới, thuận miệng nói mò, ngươi cũng đừng hướng trường cấp 3G giúp bạn học bên trong phát. Ta không tin. Văn Tiệp cười hắc, rõ ràng chính là nói lộ ra miệng, hiện tại kiếm cớ che giấu. Chúng ta thế quan hệ còn rất rộng, ngươi là S sự tình, trường cấp 3 các bạn học rất nhanh liền sẽ biết tất cả, tiếp xuống sơ trung, tiểu học các bạn học. Chỉ có đại học chúng ta không tại một trường học, ta không có cách nào giúp ngươi tuyên truyền, nhưng ta sẽ cố gắng liên hệ ngươi bạn học thời đại học nhóm. Nhạc Văn Hiên, uy. Khác bắt một chút chân đau liền đem người vào chỗ chết cả, ngươi phải làm sao mới bỏ qua ta? Văn Tiệp, chứng minh cho ta nhìn. Nhạc Văn Hiên, thế nào cái chứng minh pháp? Văn Tiệp, nam nhân hướng nữ nhân chứng minh phương diện kia năng lực, chỉ có một cái phương pháp. Nhạc Văn Hiên, uy, Thiệp ca, đừng cứ mãi đùa lửa nhà. Gần nhất có sao không có trêu chọc ta, ta loại này thanh niên độc thân dương khí thế nhưng là rất nặng, lão mụ lại thúc ta cho hắn ôm cái tôn, ngươi tại lúc này trêu chọc ta, quả thực tự tìm đường chết, việc khác sau khóc chít chít ôm lấy chăn mền nói ta là cầm thú. Văn Tiệp, lão nương tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi, tới a. Cầm thú cho ta nhìn. Tốt, ngươi chờ. Nhạc Văn Hiên quay đầu nhìn về phía xa bàn. Những năm gần đây, Văn Tiệp đối với hắn vẫn luôn các loại ám chỉ cùng trêu chọc, nhưng hai người từ đầu đến cuối không có đột phá một bước kia, bởi vì Nhạc Văn Hiên cảm giác chính mình không nên kết hôn, một khi kết hôn, trong nhà có cá biệt người. Cái này xa bàn liền không có cách nào mỗi ngày nhìn chằm chằm chơi. Chỉ có thể tại nữ nhân đi ra ngoài đi làm, hoặc là ngủ thời điểm, có lẽ hắn mới có thời gian nhìn lên một cái. Nhưng bây giờ Kim Quốc đã hàng phục, thiên hạ phần lớn truy mình, mới chế độ chính trị cũng tại đều đâu vào đấy lấy tới, hết thể đều rất thông thuận. Tương lai coi như mình không nhúng tay vào, Đại Tống cũng có thể tại hiện tại cơ sở bên trên đột phi manh tiến. đã không quá cần Nhạc Văn Hiên thời gian dài nhìn chằm chằm xa bàn bên trong đại tống, về sau ngẫu nhiên nhìn chút thời gian trở về nó ngó là được. Có lẽ đúng thời điểm kết thúc cái này một cái AOE vụ một cái chính mình cuộc sống thực tế rồi. Trong lòng có chút ít thương cảm, nhưng nhân loại thứ này cứ như vậy kỳ quái. Bắt đầu một đoạn cuộc sống mới thời điểm, thường thường cũng không cần rất phức tạp lý do. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi ngồi tại cạ lìm đỏ bên bờ biển câu cá, trước một giây còn tràn ngập nhiệt tình, sau một giây lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ nên thay cái trò chơi chơi đùa. Lại hoặc là một ngày nào đó, ngươi chính trong hạn tệ giặc sơn cốc cùng 39 cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ tiến đánh đối phương toàn thành, đột nhiên muốn đi ra ngoài du lịch. Sau đó, cuộc sống mới bắt đầu đến như vậy thuận lý thành trương. Nhạc Văn Hiên kéo qua một tấm màu đen bài, xoát một cái đắp lên bên trên xa bàn mặt, lại khóa lại cửa thư phòng, cực nhanh tắm rửa, quét hết nhà, đi vào trong phòng ngủ, thay đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi ra ngoài đến dưới lầu nhỏ trong siêu thị, mua một hộp siêu mỏng không cảm giác, lại đánh một cái màu vàng phe ra gì, hướng về văn tiệp nhà chạy như bay. Hết cho bộ, chương 540 hoàn thành cảm nghĩ sách mới chương 540, hoàn thành cảm nghĩ sách mới bên trên xa bàn đại tống quyển sách này, liền đến nơi này mới thôi. Công công biết, kết cục có chút khó chữ, có vẻ có chút bởi. Nhưng là công công cũng không có biện pháp, thật là không biết viết cái gì tốt. Ban đầu viết trong Dương Đại Minh lúc, công công tại giai đoạn kết thúc cũng viết rất nhỏ, nhưng là viết đến bản này đại tống thời điểm, giai đoạn kết thúc cũng không biết viết như thế nào tốt. Chủ yếu là rất nhiều thứ ở trên trong một quyển sách đều viết qua, công công lại không thích cùng một cái sáo lộ viết hai lần, thế là liền cảm giác rất khó giải quyết. Cũng tỉ như cung nhị nương tử đi, ta ngay từ đầu dự định để nhân vật chính cùng cung nhị nương tử tại đại kết cục cùng một chỗ, nhưng là quyển sách trước viết nhân vật chính cùng với cao nhất diệp, quyển này muốn là lại đến viết một lần. Ta thực sự không cách nào đem cung nhị nương tử cùng cao nhất diệp hai người từ cổ đại tới hiện đại biểu hiện viết ra bao lớn khác biệt tới. Ta tin tưởng lão thư hữu cũng không nguyện ý đồng dạng tình tiết nhìn hai lần. Trong quyển sách này rất nhiều nơi, ta đều đang tận lực tránh cùng đại minh lặp lại. Dạng này tận lực thao tác kết quả, chính là quyển sách này cũng không dễ nhìn. Rất nhiều nơi viết không tỉ mỉ, thô diệp đại lá, bởi vì ta sợ hãi một mảnh liền cùng quyển sách trước một dạng. Đây cũng là rất nhiều thư hữu không vui lòng nhìn quyển sách này nguyên nhân đi. Còn có một cái vấn đề lớn, chính là quyển sách này nhân vật khắc họa đến không đủ thú vị. Không có đại minh những nhân vật kia như vậy cá tính tươi sáng, vấn đề này là như thế nào tạo thành đây này? Ta nghĩ lại qua, hẳn là quyển này sách ngay từ đầu Nhạc Dạo liền định quá tận lực truy cầu tả thực, nếu như giống đại minh như thế sốc nổi một điểm, đi mẹ nhà hắn chân thực lịch sử, đi mẹ nhà hắn nghiêm túc tả thực, liền muốn chơi ác. Dùng họa mạn gạ tâm thái tới viết tiểu thuyết, có lẽ sẽ càng đẹp mắt một chút đi. Bởi vì quyển sách này nhân vật không đủ thú vị, thân là tác giả ta, đều không thể cùng trong sách nhân vật thành lập được tình cảm, cho nên phiên ngoại cũng không biết viết như thế nào. Dứt khoát liền đến nơi này dừng lại đi. Về phần đại tống đến tiếp sau phát triển, mọi người tham khảo thi đại minh phiên ngoại tự động tưởng tượng một phen đi, dù sao đều là đại tống vô địch thiên hạ, hùng bá địa cầu kết quả. Phi thường cảm tạ mọi người một năm tới duy trì, tiếp xuống, công công dự định nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại mở sách mới, cụ thể nghỉ ngơi mấy ngày hiện tại còn khó nói, mọi người cách sau một tháng, có rảnh lúc liền ấn mở điểm xuất phát nhìn một chút đi, nói không chừng lúc kia, công công sách mới liền đi ra. Giới thiệu sách mới, đại đường nhập ma đại đường khai nguyên thịnh thế, đột nhiên nhập ma an lộc sơn hóa thân ma quân, công lực cái thế, vô địch thiên hạ đại đường quần ma loạn vũ, sinh linh đồ thán truyền ngôn. Chỉ có thanh liên kiếm tiên xuất thế mới có thể đánh bại ma quân trọng trấn thiên hạ, nhưng cái này thanh liên kiếm tiên đến tuột cùng là người nơi nào lại không người nào biết. Không đúng, người xuyên biệt Lý Bách biết. Vì cứu thương sinh, Lý Bách đạp lên tìm kiếm Lý Bạch lữ trình, diệu nhập hào ruột, 7 phần đủ thành ánh trăng, còn lại 3 phần khiếu thành kiếm khí, theo miệng phun một cái liền nửa cái thịnh đường.